Chương 56, Hồng Mông pháp tắc. Cho nên tình huống chính là như vậy, các ngươi đều giải. Trần Niệm đem nhân loại hiện trạng cùng hai cái cấp dưới giản yếu miêu tả một lần, sau cùng lại không quên Trừng Vương lão tam liếc một chút. Rõ ràng bàn giao cho hắn nhìn chằm chằm điểm nói chuyện phía trên, kết quả bây giờ lại vẫn là bộ hoàn toàn không biết gì cả kinh ngạc biểu lộ. Lão đại, đây chẳng phải là nói toàn nhân loại cơ hồ đến chết hơn phân nửa. Vương lão tam bị Trừng thời điểm hậm hực rụt đầu một cái, lập tức lại nghĩ tới nhân loại lúc này tình cảnh, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Không rõ ràng, nhưng thì trước mắt hình thức nhìn, có rất nhiều người thật không qua một đêm này là thật. Trần Niệm không có lại tính toán mập mạp không làm việc đàng hoàng, từ khi hắn đột phá về sau, luôn luôn có loại trong cõi u minh dự cảm, Vương lão tam người này, có không nói rõ được cũng không tả rõ được khí vận tại thân. Đem hắn giữ ở bên người, dù là chỉ là làm một cái vật biểu tượng tồn tại, tương lai có lẽ đều sẽ có tác dụng lớn chỗ. Chẳng ai hoàn mỹ, Trần Niệm đã lúc trước quyết định cho hắn nhận lấy, liền sẽ không tiếp nhận không được đối phương khuyết điểm. Trừ phi phản bội hoặc là tìm đường chết. Phong tuyến cuối cùng cái vấn đề phía trên, chuyện gì cũng dễ nói. Đây là Trần Niệm xử sự nguyên tắc, hắn cũng có năng lực đem tai họa ngầm nén tại nhỏ bé nhất chỗ. Chủ công, nếu có một ngày, Phù Sinh Tông cần đối mặt so tự thân mạnh lớn hơn gấp trăm lần nghìn lần địch nhân thời điểm, ngươi sẽ làm thế nào? Lý Thanh Ca đông nhiên mở miệng, ném đi ra một vấn đề. Trần Niệm giật mình, vô ý thức hồi đáp, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại liền chạy, cái này có cái gì khó? Chợt liên cảm thấy không ổn, Lý Thanh Ca cái này phái cấp tiến phân tử, khẳng định là loại kia thả bị gãy chứ không chịu con loại hình. Sẽ không rơi độ trung thành a? Ai ngờ, Lý Thanh Ca sáng sủa cười một tiếng, giống như là đột nhiên mở ra khúc mắc, mặt như má lúm đồng tiền hoa, vậy ta an tâm. Lập tức dùng rất chỉnh trọng giọng điệu, mỗi chữ mỗi câu nói ra, chủ công, muốn định viện nhớ đến ngươi hôm nay lời nói này, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta có thể thay ngươi đi chết, nhưng ngươi nhất định muốn chạy. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Ngữ khí nghiêm túc khiến người ta không biết làm sao. Trần Niệm có chút không hiểu rõ nổi, nhưng nhìn đối phương trên gương mặt xinh đẹp kia vô cùng ánh mắt kiên định, ở sâu trong nội tâm bỗng nhiên hiện ra cực lớn cảm động. Hắn có thể phân biệt ra được, Lý Thanh Ca lúc này theo như lời nói tuyệt đối là phát ra từ thực tình, nàng cũng thật có thể làm ra khẳng khái chịu chết đổi chính mình sống sót cử động. Khó nhất yêu thụ mỹ nhân ân. Thanh Ca, lời mới vừa nói một nửa, chợt nghe một bên Vương lão tam hết sức kích động xen vào, "Lão đại, thật đến ngày ấy, ta tuyệt đối mang theo ngươi cùng một chỗ chạy." "Xéo đi." Dứt khoát một chân, nào đó người mập mạp hóa thành duyên dáng đường vòng cung, bay ra khỏi phòng, chuẩn xác rơi vào linh thú xỏa cường bên chân. Thí xỏa cường trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, nhẹ nhàng vung vẩy vài cái đuôi, giống là nói, "Ngươi con mẹ nó đáng đời." Đem phá hư bầu không khí, Vương lão tam một chân đạp ra khỏi phòng, Trần Niệm cảm thấy sảng khoái tinh thần, cả người đều tinh thần không ít. Lý Thanh Ca ở bên cạnh che miệng cười khẽ, thông vệ như nàng, liếc một chút liền nhìn ra Trần Niệm cùng Vương Đằng căn bản là cố ý tiến hành, hai người tâm hữu linh tê, chỉ là vì không muốn để cho trò chuyện không khí biến đến như thế bi trắng. Sau đó nàng lời nói xoay chuyển, ôn nhu nói, "Chủ công, ta chỉ là như vậy nhắc lên, phụ sinh bây giờ phát triển rất không tệ, ngươi đừng có áp lực. Dù sao thật đến ngày ấy, chính mình khẳng định chết tại trước mặt hắn, mà lại chủ công tiên phú mạnh như vậy, còn rất hiểu bo bo giữ mình, nhất định sẽ không đạp vào Trần Trường Khanh tiền bối đã từng đường xưa. Thanh Ca, là ngươi đừng có cái gì gánh nặng trong lòng." Trần Niệm than nhẹ một tiếng, hắn lại làm sao không hiểu cô gái trước mặt tâm ý, như loại này thiên chi tiểu nữ, từ trước đến nay là tập trung tinh thần đi đến đen. "Tin tưởng ta, mặc dù chư thiên lại nguy hiểm, ta đều sẽ mang theo các ngươi một đường đi tới, vượt mọi chông gai, thẳng tiến không lùi." Ngữ khí chắc chắn lại kiên quyết, thần thái trầm ổn lại tự tin. Trong lúc vô tình, Trần Niệm đã nắm giữ trở thành trí cường giả cái kia có tâm thái. Hắn có thể thanh tỉnh nhận thức đến con đường phía trước nguy hiểm, cũng có thể tự tin gặp dự hóa lành. Có người phụ trọng ngàn vạn năm, có người manh thú nhập lồng chim, có người trong bóng đêm lẻ loi độc hành, đi cực kỳ lâu. Tốt, trên thế gian luôn có đại nghị lực người như tinh thần mở đường, cho nên kinh thiên cất chỗ cũng không hưởng công chuyến này. Nếu như nhân gian không có bó đốt lửa, hắn cùng nàng đều nguyện làm cái kia duy nhất quang. Phù Sinh bên ngoài tông, ánh sao dần dần thắng quang ở bàn, mấy cái đóa mây trắng ở giữa, la phủ không một tiếng động. Bầu không khí bỗng nhiên có chút kiểu diễm, hai người đều hiếm thấy đến không nói gì. Khục. Trần Niệm nhẹ nhàng ho khan một tiếng, phá vỡ trầm mặc, hướng về ngoài cửa hô, "Bản tử, tiến đến." Vừa dứt lời, một cái tròn trịa gương mặt theo bệ cửa sổ chỗ lộ ra, hai cái mắt to đen nhánh xoay tích chuyển, chính là Vương lão tam. Hé cửa may lão thủ. "Lão đại, còn có cái gì phân phó?" Mập mạp thân thể lảo đảo vào cửa, rất giống cái cỡ lớn còn lật đật. "Đi liên hệ mẹ ở sở, hỏi một chút cái kia một bên thế nào, có cần hay không trợ giúp." "Còn có," nhìn chằm chằm điểm cái kia cộng trợ hội Lâm Thanh, nhìn xem còn có hay không cái gì yêu tiêu thân. Trần Niệm không e ngại bất luận cái gì lời đồn cùng nói xấu đả kích, nhưng hắn cũng sẽ không cho tiểu nhân bị ổi bất luận cái gì lợi dụng sơ hở cơ hội. Trần Trường Khanh sự tình cũng là ví dụ tốt nhất, ngày phòng đêm phòng, tiểu nhân có phòng. Anh hùng cả đời lại như thế nào, sau cùng chết tại đồng tộc người trong tay. Chiến lược phía trên có thể xem thường hết thể nhân, nhưng chiến thuật lên không được. Mà lại Trần Niệm luôn cảm giác, cái này cộng trợ hội tổ chức cũng sẽ không bởi vì bảo vệ cơ chế biến mất mà như vậy phai mở, có thể còn sống sót, trái lại chút khó đối phó hơn gian trá chi đồ. Hắn lúc này còn đoán không được, Lâm Thanh sớm đã cảnh ngộ đảo ngược, biến thành dị tộc nô bộc. Đúng lúc này, bởi vì phù sinh Trần Niệm đã tấn thăng tứ giai văn minh, đạt thành Hồng Mông thế giới cơ bản cần, hiện mặt hướng toàn nhân loại chính thức mở ra giới vực địa đồ, cũng có thể tại địa đồ bên trong xác định tự thân vị trí. Chú ý, bảo hộ cơ chế đã hoàn toàn biến mất, các giới vực chủng tộc săn sát, xin cẩn thận ngươi tiếp xúc đến mỗi cái sinh linh, bởi vì ngươi không cách nào phán đoán đối phương đến tột cùng thiện hay ác. Mời ghi nhớ phía dưới mấy điểm: 1. sinh tồn là mỗi cái chủng tộc, mỗi cái văn minh đệ nhất cần. 2. Chủng tộc cùng văn minh có thể không ngừng mở rộng cùng tăng trưởng, nhưng hồng mông thế giới bên trong linh khí tổng lượng bảo trì không thay đổi, sẽ chỉ lấy một loại hình thức biến đổi thành một loại hình thức khác, tuân theo bảo toàn nguyên tắc. 3. Dựa vào nguyên nhân trước đó, hồng mông thế giới các chủng tộc ở giữa chỉ tồn tại mức thấp nhất thiện ý 4, không làm giao lưu tất nhiên sẽ bại lộ ngươi vị trí văn minh vị trí. 5. Văn minh ở giữa cạnh tranh trình độ tàn khốc có khi cũng không yếu tại chủng tộc ở giữa chính phạt. 6. Khác biệt trí tuệ giống loài ở giữa khái niệm khác biệt cực lớn, lại phần lớn tồn tại khó có thể ma diệt cứu hận. 7. Sau này cho dù phát hiện cùng ngươi hình thái tương tự sinh vật, cũng vô pháp cam đoan đối phương tất nhiên cùng ngươi cùng thuộc nhất tộc. 8. Hồng mông thế giới tồn tại thọ mệnh cực kỳ lâu đời sinh linh, tùy tiện không nên quấy rầy hắn nhóm ngủ say. Nhân loại, mời nhớ kỹ trở lên nhắc nhở nội dung, cái này sẽ thành ngươi lấy được quý giá nhất lễ vật. Chú ý, giới vực ở giữa truyền tống pháp trận đợi mở ra, cần người làm tìm kiếm, cũng thu hoạch được tương ứng tư nguyên. Chú ý, không gian bí cảnh đem tại 12 giờ sau chính thức mở ra, mời làm tốt tiến vào chuẩn bị. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 57, muốn bắt đầu cải phó bản rồi. Liên tiếp nhắc nhở tin tức, lít nha lít nhít hiện lên ở Trần Niệm trước mắt, để hắn quả thực hóa mắt. Giả thuyết màn hình phía trên nội dung đều tại sâu sắc thuyết minh hắc ám xâm lâm phát tác. Trần Niệm nhạy cảm chú ý tới mấu chốt trong đó, mà điểm này cùng hắn trước đó suy đoán cơ bản nhất trí. Cái kia chính là chỉ có đang bảo vệ cơ chế biến mất về sau, mới tính chính thức mở ra thiết huyết tranh bá con đường. Trước đó hết thảy bất quá là trò trẻ con mà thôi. Tối nay cũng là một trận huyết tinh đào thải trò chơi sinh tồn, nhất định trước đem những cái kia nhỏ yếu người si trừ, mà có thể lưu giữ lại, mới xứng tiến hành xuống một trận chiến đấu. Cái này tới một mức độ nào đó, cũng phù hợp nội dung bên trong nâng lên bảo toàn nguyên tắc. Hồng mông đại thế giới cần chất dinh dưỡng, mà sinh linh thì là tốt nhất phân bón. Giới vực điểm truyền tống, không gian bí cảnh. Trần Niệm tự lẩm bẩm, lâm vào suy tư. Theo nhắc nhở tin tức đó có thể thấy được, giới vực cùng giới vực ở giữa duy trì đối lập độc lập, nếu như muốn theo thái thương vực đi hướng khác giới vực, còn cần dùng đầy đủ tư nguyên mở ra truyền tống pháp trận, mà lại trước mắt vị trí không rõ, mới xuất hiện trên bản đồ cũng không có biển số. Đem giả thuyết màn hình hoán đổi tới đất đồ giao diện, một bức to lớn lại lập thể bức tranh chậm chậm triển khai, Trần Niệm lần đầu tiên hiểu được chính mình vị trí không gian cùng vị trí cụ thể, cũng rốt cục đối thái thương vực toàn cảnh có thể dòng nó. Chỉ thấy bức tranh phía trên, đồ ảnh cẩn thận tỉ mỉ, có cựu khúc sông dài xuyên qua nam bắc, khói trên sông mênh mông, có núi non trùng điệp chập trùng tây đông, đại khí bằng bạc, xem toàn thể đi, như là cực kỳ mỹ cảm sơn thủy bảy mực, phát họa ra đại thiên thế giới tráng lệ hùng vĩ. Trần Niệm rung động tại nó tinh xảo tỉ mỉ, đến tột cùng là bực nào thủ bút, mới có thể thâu tóm ra như thế có 102 thịnh cảnh. Phải biết, hồng mông đại thế giới có 3.000 giới vực, chỉ từ thái thương vực cái này bức bản đồ ghi chú rõ tỷ lệ nhìn, hắn chân thực lớn nhỏ đều hơn xa làm tinh gấp trăm ngàn lần, nếu như mỗi cái giới vực đều có như thế cẩn thận rất thật địa đồ, vậy nó sáng tạo giả đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Mà lại là một cái, vẫn là nhiều cái. Nghĩ sâu vào đi, không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Đây hết thảy mục đích, đến cùng là vì cái gì? Đó là Trần Niệm bây giờ còn chạm không tới chân tướng, cũng không phải do tiếp tục suy nghĩ. Đem ánh mắt hơi di động, liền thấy được chính mình vị trí. Bức tranh chính giữa, có từng điểm quang mang phun trào, trên đó ghi chú phụ sinh danh tiếng, bừng bừng sương mù quật quật, một mảnh rạc rào ở giữa, có cẩn trọng dãy núi, chính là lúc này vị trí Thanh Phong sơn mạch. Cả tòa sơn mạch kéo dài không biết 10.000 dặm, dính liền tứ phương, bên trên có bích lục thảo nguyên, dưới có đầy trời cát vàng, đúng lúc ở vào đầu kia cựu khúc sông dài trung du. Địa phương khác cũng không có bất kỳ cái gì văn minh đánh dấu, xem ra đích thật là bị che giấu. Vừa mới tin tức đã nâng lên, tận lực không muốn bại lộ vị trí của mình, này lại mang đến khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Cho nên đồ phía trên, nhìn không đến bất luận cái gì văn minh khác tin tức. Bức tranh còn có thể theo tâm ý phóng đại thu nhỏ, Trần Niệm hiếu kỳ tra xét rất lâu, thẳng đến lại không bất luận phát hiện gì. Bất quá thu hoạch lớn nhất không ai qua được đối giới vực có cơ bản nhận biết, nhưng vấn đề cũng vì vậy mà sinh, lấy thái thương vực quy mô đến xem, nếu như hắn muốn đạp biến phương thiên địa này, trước mắt bằng vào hai chân việc khó làm đến. Xem ra tất nhiên tồn tại nhiều loại trận pháp để mà thực hiện không gian phía trên chuyển rời. Trần Niệm trong lòng tự nói một câu, chợt liền nghĩ đến bên người còn có một cái nguyên sinh thổ dân cư dân. Thanh ca, các ngươi năm đó ở thái thương vực bên trong hành tẩu, đại bộ phận đều là làm sao làm? Lý Thanh ca vừa mới gặp Trần Niệm đống nhiên lâm vào trầm mặc, không khỏi hiếu kỳ, nghe thấy lời ấy, hơi nhớ lại phía dưới nói ra, trận pháp, mỗi cái chủng tộc ở giữa đều có thuộc về mình truyền tống thủ đoạn, bởi vì giới vực thực sự quá lớn, bằng vào nhân lực rất khó đi xuống tới, cho nên cơ bản tại các cái thế lực điểm đều sẽ bố trí truyền tống pháp trận, nhưng chủ yếu vẫn là cần làm đại quy mô binh lực chuyển di, bởi vì mở ra tiêu hao tư nguyên quá to lớn, sẽ rất ít bởi vì cá nhân đơn độc. Mở ra, không có việc gấp tình huống dưới, đều là góp nhặt một nhóm người thống nhất mở ra, bất quá muốn thu lấy tương ứng ví dụ. Trừ phi là đột phá tiên cảnh cường giả, bọn họ đã trải qua sơ bộ nắm giữ không gian na di pháp môn, tu vi đến chỗ cao thầm, dựa vào tự thân thực lực, một bước ở giữa chính là xê dịch nghìn vạn giảm, ngày bình thường tự nhiên cũng liền không có như vậy cần. Vương Lão Tam ở bên cạnh hơi giật mình nghe, hắn vừa mới cũng nhận được tương quan nhắc nhở tin tức, nhưng bởi vì văn minh đã bị Trần Niệm vương vệ, cũng chỉ còn lại có nhìn cái náo nhiệt. Tiên cảnh, Trần Niệm tự nói, đó là cấp 100 về sau cảnh giới, cách mình còn rất xa xôi. Cái khác giới vực nhân tộc, bọn họ tu hành hệ thống cùng thái thương cũng không giống nhau, nhưng đại thể trên thực lực luôn có cái so sánh, cũng có rất nhiều cùng loại với tiên cảnh phía trên cảnh giới tồn tại, đồng thời đều sẽ nắm giữ không gian bộ phận huyền bí. Lý Thanh Ca cầm lấy chén nước, thám giọng cổ họng, tiếp tục nói bổ sung, nhưng nếu như muốn thực hiện giới vực ở giữa truyền tống, cái kia cũng đã vượt ra đồng dạng trên ý nghĩa khái niệm, thực lực thấp người tu hành, thậm chí ngay cả vết nứt không gian cương phong đều chống cự không được, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành cho bụi. Cũng bởi vậy tại thượng cổ thời điểm, có thể vượt giới vực chinh chiến, kém nhất cũng đột phá đến du tiên cảnh trở lên. Trần Niệm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, du tiên cảnh giới là thành tiên cánh cửa, cũng chính là cấp 100 đến 109 cấp khu ở giữa, xem như tiên cảnh phía trên thực lực yếu nhất một số, bất quá đó cũng là rất nhiều người tu hành đời này đều khó mà đột phá thiên sơn. Bất quá đối với chính hắn tới nói, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Sau đó không nghĩ nhiều nữa, mà là tiếp tục hỏi, cái kia không gian bí cảnh lại là cái gì? Giả thuyết màn hình cũng không có rõ ràng giới thiệu, chỉ là một câu 12 giờ sau mở ra, làm cho hắn không hiểu ra sao. Không gian bí cảnh. Lý Thanh Ca cũng là khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, nói ra, chủ công, ngươi nói là động thiên phúc địa à? Động thiên phúc địa. Trần Niệm càng thêm cuốn hoặc, liền bí cảnh đều không hiểu rõ, tại sao lại toát ra cái động thiên đến? Động thiên phúc địa là thượng cổ lúc thuyết pháp, chúng ta sinh tồn phương thiên địa này, không biết chinh chiến bao nhiêu năm tháng, Hồng Mông đại thế giới đã từng có vô số giới vực bị phá vỡ phá nát, mà một phần trong đó, sau cùng hóa thành động thiên loại hình thức này tồn tại, trong đó như là tiểu thế giới, nhưng không lại hoàn chỉnh, thiên địa linh khí nồng độ cũng chiếu so hoàn hảo giới vực chênh lệch rất nhiều. Bất quá còn có một loại động thiên, bọn họ vốn là trí cường giả tự mình diễn hóa tiểu thiên địa, sau cùng bởi vì bọn họ vẫn lạc mà dần dần dung nhập vào Hồng Mông bên trong. Nếu như ta đoán không lầm, chủ công như lời ngươi nói không gian bí cảnh, cũng là động thiên phúc địa. Trần Niệm có chút hiểu được, nhưng vẫn còn có chút không hiểu. Đã không gian bí cảnh là sau khi vỡ vụn giới vực biến thành, nồng độ linh khí cũng so ngoại giới muốn thấp, như thế nào lại được xưng là phúc địa? Hắn đem nghi hoặc hỏi ra, Lý Thanh Ca mỉm cười trả lời, chủ công, tuy nhiên động thiên phúc địa, hoặc là nói bí cảnh là không hoàn chỉnh giới vực biến thành, nhưng không có nghĩa là bên trong không có đồ tốt. Những cái kia cổ lão giới vực truyền thừa vô số năm tháng, năm rộng tháng dài phía dưới, góp nhặt rất rất nhiều nội tình, cho dù sau cùng tại kỷ nguyên thay đổi bên trong phá nát phai mờ, nhưng trong đó vẫn là lưu lại đến mãi không hết bảo tàng. Cho dù là trí cường giả diễn hóa tiểu thiên địa, cũng thường thường tồn tại lấy hắn truyền thừa cùng tích lũy, cho nên tự nhiên sẽ được xưng là phúc địa. Thú hồ cũng không ai sẽ ở bên trong thời gian dài sinh hoạt tu luyện, phần lớn cũng chỉ là vơ vét thám hiểm mà thôi. Nhưng thiên đạo vô thường, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, cũng lấy vạn vật vì số cầu, bí cảnh bên trong đều có khác biệt, tiến vào điều kiện hạn chế không giống nhau, xuất hiện hình thức cũng là đủ loại. Bất quá đại bộ phận bí cảnh đều sẽ rất nguy hiểm, bởi vì vô luận là cái gì cái giới vực, cái nào chủng tộc, đều có cơ hội tiến vào bên trong, tại tư nguyên cùng chân bảo trước mặt, là không có đạo nghĩa có thể nói, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Nghe nàng kiểu nói này, Trần Niệm mới hoàn toàn hiểu được. Nói trắng ra là, không gian bí cảnh thì tương đương với nhiều loại phó bản, qua năm quan chém sáu tướng, chỉ vì cầm tới càng tốt hơn khen thưởng. Chỗ có chủng tộc cùng văn minh, muốn duy trì sinh tồn, đều muốn đi tranh thủ, đi cấp đoạn, nếu không đã định trước bị kéo dài khoảng cách, sau cùng bị tiêu diệt tổn vệ. Cái này cũng ngược lại buộc toàn bộ sinh linh tiến hành vĩnh viễn không ngừng nghỉ tranh đấu, bởi vì đây là sinh tồn cơ bản cần. Biết rõ ràng trong đó hàm nghĩa, Trần Niệm liền không lại hoang mang, binh tới tướng đỡ, hành sự tùy theo hoàn cảnh thôi. Cũng không biết, 12 giờ sau muốn mở ra bí cảnh, lại là cái gì độ khó khăn, lấy loại phương thức nào. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 58, đi ra ngoài làm sao có thể không mang theo vật biểu tượng. Sinh linh bước lên con đường tu hành, thời gian liền sẽ tới một mức độ nào đó bừng tỉnh như nước chảy lao nhanh, lặng yên mà qua. Đang chờ đợi bí cảnh mở ra sau cùng thời gian bên trong, Trần Niệm không có nghỉ ngơi, mà chính là lựa chọn cùng Lý Thanh Ca luận bàn tỉ thí. Mặc dù đặt xuống vô thượng căn cơ, nhưng hắn cũng không có đủ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mà kinh lịch thượng cổ thời đại vô số chém giết anh linh, chính là lớn nhất lao sư tốt. Tổ Long chân huyết rèn tạo nên hùng hồn thể phách, để Trần Niệm dù là mấy ngày mấy đêm không chợp mắt cũng sẽ không cảm thấy ra rời, ngược lại đang luận bàn bên trong, càng thần thái sáng láng, tinh thần vô cùng phấn chấn. Mà lại không biết nói đến cùng là loại nguyên nhân nào, hắn dường như trời sinh nắm giữ chắc tuyệt thiên phú chiến đấu, vừa chạm vào tức thông, phản ứng cực nhanh. Dù là đang áp chế hết thể linh lực tu vi về sau, cũng theo lúc đầu rơi xuống hạ phòng, dần dần biến thành thế lực ngang nhau, thậm chí đến hậu kỳ mấy lần thế công, để Lý Thanh Ca bội vàng không kịp chuẩn bị dưới đều có vẻ hơi chật vật không chịu nổi. Phải biết vị này bồi luyện thế nhưng là tại thượng cổ thời kỳ chói mắt nữ tử kiếm tiên, cho dù tại phàm nhân chi khu thời điểm, đều có thể ép tới Trạm Yêu Ti cùng Chấn Ma Tháp những người kia không ngóc đầu lên được, càng là một lần được xưng là phụ sinh trong tông cận chiến đệ nhất nhân. Không ít phụ sinh đệ tử tự mình nghị luận qua, như tông chủ áp chế tu vi không sử dụng thuật pháp, có lẽ đều chưa hẳn là Thanh Ca kiếm tiên đối thủ. Nhưng chuyện ngày hôm nay thực hướng chỗ có người chứng minh một việc, tông chủ mới là thật mạnh. Lý Thanh Ca đối với cái này có khắc sâu nhất cảm thụ, ngoài nghề xem môn đạo, người trong nghề biết rõ kỳ quặc, làm người trong cuộc, nàng tại cùng Trần Niệm lúc tỉ thí quả thực cũng là càng đánh càng kinh hãi, đối phương tại một lúc mới bắt đầu rõ ràng là cái không có chút nào chiến đấu kinh nghiệm tiểu bạch khắp nơi lỗ thủng, nhưng mấy giờ xuống tới, kín không kẽ hở công kích đến, đúng là tại đè ép nàng đánh. Song phương cũng không có đụng tới bất luận cái gì tu vi thuật pháp, chỉ là bằng vào nhục thân chi lực đối kháng, nhưng dù vậy, quyền cước ở giữa vẫn là mang đến từng trận không gian ba động trên quảng trường. Long đẳng vượt vũ, một cái là lấy tổ long chân huyết đặt nền móng tuyệt thế yêu nghiệt, một cái khác là tắm rửa phượng tộc chân huyết mà ra thượng cổ thiên tiêu, một chiêu một thức bên trong, uyển như hổ khiếu long âm. Cho đến sắc trời đem sáng, Trần Niệm thân hình đột nhiên lui lại, khẽ cười một tiếng, tốt, dừng ở đây. Hắn đã tại ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng, thuần thục nắm giữ đối địch kỹ xảo, loại học tập này tốc độ có thể xưng thiên. So tài nữa đi xuống, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ có tại sinh tử trong chém giết ma luyện mới có thể tiếp tục đi tới. Lý Thanh Ca trên trán có không ít mồ hôi mịn, nàng tại thời khắc sống còn không thể không vận dụng tu vi, nếu không chỉ sợ không tiếp nổi Trần Niệm ba quyền. Mới đối chiến thời khắc, nàng càng phát giác trước mặt cái kia cái nam nhân trẻ tuổi, có năm đó vị kia cái bóng, chiêu thức sắc bén rồi rào, trong quyền phong đồng dạng ẩn chứa ngoài ta còn ai bá khí. Nếu như nói duy nhất khác biệt, cũng là Trần Niệm cho người cảm giác càng thêm hiểu được biến báo cùng nhu lợi. Nàng càng ngày càng xem không hiểu. Lão đại, bí cảnh liền muốn mở ra. Vương lão tam trước đó một mực ngồi tại dọc theo quảng trường trên bậc thang xem náo nhiệt, gặp hai người rốt cục dừng tay, vội vàng chạy tới. Bụng vệ dáng người, phối hợp cái kia trương viên viên mập mạp mà béo, thấy thế nào cũng giống như cái trong hoàng cung cơm ngon áo đẹp tiểu thái giám. Ừm. Trần Niệm tiếp nhận đưa tới nước, suy nghĩ một lát, nói ra, lần này đi bí cảnh, ngươi cùng ta đi. Thỏa. A. Vương lão tam cho là mình nghe lầm, kinh ngạc nhìn lấy, một đôi mắt to chừng phải cùng bóng đèn một dạng. Lão đại, ta nghe lầm. Nhìn lấy cái này chính mình bỏ bê quản giáo tiểu mập mạp, Trần Niệm cười ha hả theo dõi hắn không nói gì. Vẫn là muốn nhiều giáo dục một chút, tránh khỏi suốt ngày đến muộn liền biết ngồi ăn rồi chờ chết. Vương lão tam cả người kém chút nhảy dựng lên, lão đại, bí cảnh loại địa phương kia ta đến liền là tìm đường chết ta, ngài không phải không biết thực lực của ta yếu cỡ nào, liền xỏa cường đều có thể một chân đá chết ta. Cũng là bởi vì thực lực ngươi yếu, cho nên mới muốn dẫn ngươi đi, chẳng lẽ lại đời này đều trông cậy vào ta bảo vệ ngươi? Vạn nhất có một ngày ta không có ở ngươi bên cạnh đâu. Còn nữa nói, chết sớm chết muộn đều là chết, ngươi muốn là lần này bí cảnh bên trong bất hạnh hy sinh, ta bảo đảm tại trong tông môn cho ngươi lập cái lớn nhất tấm địa to. Trần Niệm chỉ xỏa cường nằm sấp mảnh đất kia mới, thì chỗ ấy, để xỏa cường mỗi ngày đều có thể cùng ngươi làm bạn. Vương lão tam, hắn nghe hiểu, lão đại là muốn bắt đầu lập quy củ, mà lại đang minh xác biểu đạt đối hắn bất mãn, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, nếu như hắn lại tiếp tục phế vật đi xuống, thì bỏ qua cho có một ngày bị xem như pháo hôi xử lý. Vương lão tam hầm mất, nước mắt trong nháy mắt chảy xuống, lão đại, ta bên trên có 80 tuổi mẹ già, dưới có còn không có dứt sữa hoa nhi, ngài. Lời còn chưa nói hết, Trần Niệm liền phất phất tay, trực tiếp đem hắn đánh bay. Đồng thời thanh âm cũng chính xác truyền đến trong lỗ tai của hắn, cút nhanh lên đi trong kho hàng cầm trang bị, nếu không ta liền để Thanh Ca cho ngươi biên tiến tông môn đệ nhất chi đội cảm tử bên trong làm đội trưởng. Trần Niệm lười nhắc lại nghe nhiều lời. Cái này trạch nam từ nhỏ đến lớn cũng là trong nhà trạch lấy, đến cái thế giới này cũng tiếp tục tại phụ sinh trạch lấy, lại trạch đi xuống thì thật thành heo. Lý Thanh Ca đứng ở bên cạnh, toàn bộ hành trình mắt thấy một cái đường vòng cung sinh ra. Chủ công, làm sao đột nhiên chuyển tính tình? Nàng rất rõ ràng Trần Niệm trước đó đối cái này tiểu mập mạp dung túng, trên cơ bản thuộc về mặc kệ tự do trưởng thành, bây giờ muốn đi bí cảnh loại này hung hiểm địa phương, lại muốn chủ động mang lên hắn. Trần Niệm cười cười, để hắn nhiều đoán luyện đoán luyện. Hắn không có nói cho Lý Thanh Ca chân thực nguyên nhân, cái kia chính là Vương lão tam trên thân loại kia hư vô mở mịt nhưng lại hoàn toàn chính xác tồn tại khí vận. Bí cảnh mục đích là vì tranh giành đoạt bảo vật, lúc này đã có vật biểu tượng tồn tại, làm sao có thể đi ra ngoài không mang tới. Hắn đối lão tam độc thân quyền sử dụng phương thức một luôn nhớ mãi không quên. Đoán luyện phía dưới cũng tốt, hắn quá bại hoại. Lý Thanh Ca không đốc, đánh chết nàng cũng không tin Trần Niệm thật chỉ là vì đoán luyện cái tên mập mạp này, nhưng đã chủ công không nói, cũng không cần phải hỏi nhiều. Nữ nhân, muốn thông minh. Huống chi nàng cũng có chút chướng mắt cái này tiểu mập mạp. Ngược lại không phải là phản cảm, cũng là đối hành động không hiểu. Rõ ràng tiên phu không tồi, nhưng dù sao muốn giả trang ra một bộ nhát gan sợ phiền phức dáng vẻ. Tu hành cái kia bộ phản thương tổn công pháp, tuy nhiên phẩm giai không cao, nhưng hiệu quả rất thực dụng có thể nói là chuyên môn làm phòng ngự mà ra đời. Lý Thanh Ca kiến thức rộng rãi, trí nhớ khôi phục không ít, nghĩ đến đây, không khỏi nhắc nhở, chủ công, Vương đẳng tiên phú kỳ thật cũng không yếu, cái kia bộ công pháp, ta biết. Trần Niệm đánh gãy nàng, ánh mắt nhìn về phía chính tiến vào thương khố liều mạng hướng trên thân xuyên trang bị Vương mập mạp, nói ra, hắn kiếm quyết không phải tiên phú, mà chính là lịch luyện. Hắn biết mình tiên phú không kém sao? Lý Thanh Ca cũng theo ánh mắt nhìn đi qua, không khỏi có chút im lặng. Trần Niệm lườm nàng liếc một chút, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy bản tử có cái kia não tử đem chính mình giả bộ như phế vật? Bởi vì tiên linh khế ước trói buộc, cùng thôn phệ văn minh sau cảm ứng, hắn đối Vương lão bà có thường nhân khó có thể tưởng tượng hiểu rõ. Lý Thanh Ca ăn ngay nói thật, xem ra giống như không có. Hắn là thật không có. Trần Niệm cảm khái một câu, Vương mập mạp là thật tâm sợ chết, không phải giả. Cũng không biết người này là chuyện gì xảy ra, trên thân rõ ràng có khí vận bao phủ, lại cam tâm tình nguyện nằm ngửa lăn lộn cuộc sống, tức liền đến nguy hiểm như vậy thế giới, cũng không gặp hắn phát ra từ nội tâm khẩn trương qua. Ngoại trừ trước đó bị đầu kia mang yêu đe dọa thời điểm. Lý Thanh Ca cảm thán nói, 3000 giới vực không thiếu cái lạ, Vương đằng ngược lại để ta nhớ tới thượng cổ lúc một người, thực lực đã đạt đến tiên tôn cảnh giới, lại nhát như chuột, cho tới bây giờ chỉ tu luyện phòng ngự công pháp, chiến đấu thời điểm kín không kẽ hở, có thể đem địch nhân tươi sống mà chết. Trần Niệm kinh ngạc, hắn coi là loại kia khói lửa ngập trời 5 tháng chỉ sẽ sinh ra anh hùng hào kiệt hoặc là kẻ địch thần, không nghĩ tới còn có loại này kỳ hoa nhân vật. Đúng vậy à, cùng hắn đối địch quả thực là loại tra tấn, ta nhớ được có lần đại chiến, hắn cùng ma tộc một cái tu la chém giết, vốn là thực lực hơi thua tại đối phương, nhưng bằng phòng ngự, cứ thế mà đem đối phương hao tổn chết rồi. Vốn là gióng giạc chiến trường, bị hắn làm đến tựa như là du côn vô lại đang đánh nhau. Lý Thanh Ca hồi tưởng lại, không khỏi sợ run cả người, lúc trước hình ảnh kia thật sự là khiến người ta khó có thể tiêu tan. Ngươi đánh ta một quyền, đánh không chết ta. Ta đánh ngươi một quyền, cũng đánh không chết ngươi. Nhưng ngươi trăm ngàn cái thuật pháp buông tha đến, ta vẫn là thật tốt. Ta trăm ngàn cái nắm đấm ném đi qua, một bên ngao ngao hô đau, một bên mạnh mẽ đem ngươi mài thành trọng thương. Liên Trần Trường Khanh đều cầm vị này kỳ hoa không có cách, tuy nhiên trải qua trận này thu hoạch được cái Huyền Vũ Tiên Tôn tên hay đầu, nhưng sau lưng không ít bị người nói cũng là cái con rùa bỏ bọc. Trần Niệm não bổ ra lúc ấy hình ảnh, cũng theo sợ run cả người. Nhà Vương Lão Tam sẽ không cũng có lai lịch gì a? Chương 59, bí cảnh mở ra. Cũng không lâu lắm, giả thuyết màn hình thì xuất hiện nhắc nhở tin tức. Không gian bí cảnh đã mở ra, xin chờ truyền tống môn xuất hiện. Chú ý, vòng đầu mở ra bí cảnh vì phế tích cổ địa, là vô tận 5 tháng trước đây Hồng Mông một chỗ cỡ trung giới vực, từng có sinh linh vô số kể, sau bởi vì không thể đối kháng bị hủy bởi kỷ nguyên thay đổi, cho đến ngàn vạn năm sau dần dần khôi phục. Lịch sử đã không thể kiểm tra, như hướng lên ngược dòng tìm hiểu, khu cổ địa này có thể kéo dài đến thái cổ thời đại. Phế tích cổ địa cực kỳ thật lớn, liên miên vô tận, lần này bí cảnh vẹn vẹn mở ra một phần trong đó, còn có cực sự quảng đại địa vực còn không đủ thăm dò. Cổ địa trong, các loại chim quý thú lạ lúc nào cũng ẩn hiện, càng sinh ra rất nhiều chân quý tư nguyên, mời chân quý cơ hội. Công bố bí cảnh ra vào điều kiện như sau: 1. Này vòng bí cảnh chỉ có thể mang theo linh thú, trang bị, không thể mang theo mang binh chủng đơn vị, không thể mang theo anh linh đơn vị. 2. Này vòng bí cảnh không cho phép vượt qua cấp 60 trở lên sinh linh tế bào. 3. Này vòng bí cảnh không hạn chế bị thôn vệ văn minh sau sinh linh tế bào. 4. Này vòng bí cảnh sắp mở ra 30 ngày, trong lúc đó không được rời đi. 5. Này vòng bí cảnh đem tại sau cùng 3 ngày mở ra bảng xếp hạng đơn, bài danh phía sau 1 vạn vị sinh linh, đem bị lưu tại phế tích cổ địa, cho đến vòng tiếp theo mở ra. Chú ý, phế tích cổ địa bên trong cũng không hạn chế còn lại phù hợp đẳng cấp điều kiện chủng tộc tiến vào, nhưng càng là xâm nhập, nguy hiểm hệ số càng lớn, mời cẩn thận thăm dò. Mở ra đến ngược, 180 giây. Trần Niệm ngạc nhiên, thế mà không cho phép mang theo mang binh chủng cùng anh linh tiến vào. Hắn muốn nghĩ để Lý Thanh Ca cũng đi theo vào, đối phương kinh nghiệm phong phú, dạng này còn có thể miễn đi rất nhiều không cần thiết mạo hiểm. Có thể tình huống thực tế lại ra ngoài ý định, ngoại trừ mang lên xỏa cường cùng Vương Lão Tam, hắn liền thêm một người đều không mang vào đi. Mà hai cái này hàng, một cái so một cái không đáng tin cậy. Nguy hiểm hệ số gia tăng 5 viên tinh. Tại tối hậu quan đầu, Trần Niệm nhanh chóng dặn dò, tông môn trước hết giao cho ngươi dựa theo quy hoạch bình thường kiến thiết, chờ ta một tháng sau trở về. Lý Thanh Ca có năng lực, làm việc cũng để cho người yên tâm, thôn Nguyệt Ma Lang bị tiêu diệt về sau, Thanh Phong Sơn mạch tạm thời không có lớn uy hiếp, mà lại phụ sinh những người này thực lực cơ bản đều có bay bọn, lại thêm hộ sơn đại trận tồn tại, trong thời gian ngắn ra không là cái gì sơ suất. Thời gian phi tốc tới gần, trên quảng trường bỗng nhiên nhấc lên từng trận gió xoáy, trước mặt không gian bỗng nhiên phá nát ra một cái không lớn không nhỏ hắc động biên giới chỗ tản ra ánh sáng yếu ớt mang, Trần Niệm cũng không kịp lại dặn dò còn lại, một thanh kéo qua còn tại hướng trên thân bộ giáp ra Vương Lão Tam, tay phải nắm linh thú xoa cường, cất bước đi vào. Theo thân ảnh của hắn tiến vào, hắc động đột nhiên không thấy, dường như chưa từng tồn tại một dạng. Lý Thanh Ca nhìn qua hai người một con lừa biến mất phương hướng, yên lặng cầu nguyện bọn họ bình an. Không gian vượt qua truyền tống cũng không có như trong tưởng tượng như vậy mang đến cảm giác khó chịu, làm thế giới toái phiến một lần nữa chắp vá dán lại, trong bóng tối lại lần nữa nở rộ lóa mắt quang minh đấy thời điểm, đã là không giống nhau thế giới. Trần Niệm lấy lại bình tĩnh, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đập vào mắt chỗ cổ mục che trời, một phái nguyên thủy cảnh tượng, già thiên tế nhật lá cây chặn tuyệt đại bộ phận ánh sáng mặt trời, còn cách nhau rất xa khoảng cách, liền có thể nghe được đình thai nhức óc man thú tiếng gầm gừ, mơ hồ trong đó rung động tới từng trận thảm liệt sát khí. Đỉnh đầu còn có thể nhìn đến từng cái kỳ dị hung cầm ở trên bầu trời xoay quanh, thân thể đều dài đến mấy mét trở lên, to lớn vô cùng. Bản tử, tới. Vương Lão Tam còn không có theo trước đó cảm giác sợ hãi bên trong thoát đi, gấp nhắm chặt hai mắt, trong miệng không biết tại nói thầm thứ gì. Xoa cương ngược lại là rất vui vẻ nhảy, con lừa đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, thỉnh thoảng ngửi ngửi trên đất bụi cỏ. Lão đại, ngươi có thể tuyệt đối đừng bỏ xuống ta à? Vương Lão Tam khóc tang cái mặt, hai đầu béo chân nhịn không được run, nơi này thấy thế nào làm sao so Thanh Phong Sơn mạch còn đáng sợ hơn. Trần Niệm không có đáp lại hắn, mà chính là nhăn nhăn lông mày, bởi vì hắn phát hiện một cái cũng không tính quá tốt tin tức. Giả thuyết màn hình bên trong, ngoại trừ nói chuyện phiếm kênh còn có thể sử dụng, còn lại tất cả công năng tất cả đều tạm thời mất hiệu lực. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, hắn trong vòng một tháng không cách nào thông qua khu vực giao dịch thu hoạch linh thạch, chỉ có thể thông qua bí cảnh bên trong giết hại tranh đoạt. Chư thiên cùng giới vực kinh bên trong quả thực đã giống nổ tung một dạng, không ngừng lại soát bình phong. Cái này con mẹ nó đến cùng là muốn làm gì? Thật vất vả gắng gượng qua tối hôm qua, hôm nay lại bị chuyển tống đến cái địa phương quỷ quái này. Tất cả mọi người tại vị trí nào, chỉ cái phương vị, chúng ta tụ hợp. Ý kiến hay, ta đi nghĩ biện pháp làm cái tín hiệu đi ra. Ngu quá mức sao? Tối hôm qua vừa công bố sinh tồn pháp tắc, hôm nay thì vội vã cho người làm đồ ăn đưa. Đúng đấy, hiện tại ai cũng không thể tin, thu hồi ngây thơ đi. Cái kia phủ sinh Trần Niệm có tới hay không, nếu như hắn cũng đến đây, ai có thể tranh đoạt qua hắn? Vậy liền tạm thời hùng bốn, cũng không thể ngồi ở kia chờ chết. Từng cái tin tức càng xem càng để Trần Niệm trong lòng cảm giác nặng nề, vừa mới tiến bí cảnh mà thôi, thì có người đem đầu mâu chỉ hướng hắn. Cái kia ID hắn nhìn quen mắt, chính là cậu trợ hội người. Bọn này khiến người chán ghét tạp chủng, cố ý tại gây mâu thuẫn điểm. Trần Niệm trong mắt có hàn mang lóe qua, lần thứ nhất sinh ra rất cường liệt sát tâm. Đúng lúc này, cách đó không xa lùm cây truyền đến một trận thanh âm huyền náo, Trần Niệm trực tiếp gọi ra Tư Vũ kiếm, kiếm mang vận sức chờ phát động, giận quát một tiếng, đi ra. Lùm cây bên trong bóng người giống như là không nghĩ tới bị phát hiện, yên lặng một lát, một cái xem ra nam tử hơn 40 tuổi trong tay nắm lấy một thanh cự phủ, ngoài miệng không biết lẩm bẩm thứ lộ gì, không đội không chậm đi ra. Tiểu huynh đệ, ta không có ác ý, chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Nam nhân trước tiên mở miệng, ngữ khí rất tùy ý bộ dáng, nhưng ánh mắt rất cảnh giác. Thế mà cũng không có đạt được hồi đáp gì, chỉ có chạm mặt tới một đạo kiếm mang. Ngoa tạo. Nam nhân đồng tử đột nhiên rụt lại, hắn thực sự không nghĩ tới đối phương thế mà ngay cả chào hỏi không đánh thì xuất thủ, còn đến không kịp làm ra phản ứng, phương vị liền đã bị một mực khóa chặt. Phốc phốc, máu tươi phun ra, lại tung tóe hắn mặt mũi tràn đầy. Chính mình không chết. Nam nhân ngây ngẩn cả người, dưới chân của hắn có một cái đầu người ủng hộ cục quay lại đây, mà trong cặp mắt kia đến chết đều là thật không thể tin, không biết mình là làm sao bị đối phương phát hiện. Trần Niệm mặt không biểu tình, không có chút nào lần đầu giết người sau cảm giác khó chịu, Tư U kiếm vẫn như cũ nắm cầm nơi tay, chỗ mũi kiếm có lạnh thấu xương hàn mang. Hắn tại vừa mới liền phát hiện trong bụi có ẩn giấu đi không chỉ một người, mà bị giết chết cái này, một mực nút trong bóng tối tùy thời xuất thủ. Loại hoàn cảnh này, cũng không cần phải đi cân nhắc dư thừa vấn đề. Vương lão tam ở bên cạnh đều sợ choáng váng, hắn cũng là không nghĩ tới Trần Niệm xuất thủ đã vậy còn quá quả quyết tàn nhẫn, cùng trong ngày thường cái kia ôn tồn lễ độ hình tượng hoàn toàn không hợp. Tiểu huynh đệ, trong lúc vô tình được cứu một mạng trung niên nam nhân có chút e ngại mở miệng, không lại giống vừa mới biểu hiện ra không quan trọng, ngựa khí ấp áp đúng, cảm ơn à. Trần Niệm giữ im lặng, hắn cũng không phải là vì cứu người, chỉ là chết mất tên ngu xuẩn kia bộc lộ ra ác ý rõ ràng hơn mà thôi. Trong thông báo chỗ thuyết minh nội dung rất rõ ràng, chủng tộc ở giữa chỉ tồn tại mức thấp nhất thiện ý, mà lại cũng không phải là hình thái tương tự sinh linh thì nhất định là đồng loại. Hắn thậm chí cảm thấy đến ngoại trừ bên người Vương Lao Tam, chính mình đến đón lấy gặp phải khả năng đều không phải là người. Đột nhiên, bí cảnh chỗ sâu truyền đến một tiếng cực kỳ bén nhọn tiếng chim hót, chấn người màng nhĩ bị đau đớn, ông tác hưởng. Vương lão tam cùng trung niên nam nhân đều là che lỗ tai, biểu lộ thống khổ, Trần Niệm tuy nhiên không đến mức giống bọn họ đồng dạng, nhưng cũng là tâm thần rung động, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một đạo mặc tia chớp màu xanh lục bạch phá bầu trời, kích thích từng trận không bạo âm thanh, nhanh chóng hướng về nơi xa một ngọn núi lắc xuống. Đó là cái gì sinh vật? Trần Niệm tự lẩm bẩm, cái kia màu xanh sẫm tia chớp tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy hư ảnh xông lên liền qua. Giống. Ngay trong nháy mắt này, lại có tiếng giống chấn thiên, cái kia màu xanh sẫm quái chim đáp xuống trên ngọn núi kia, một đầu toàn thân trải rộng gai ngược cự nhân nhảy lên, trọn vẹn hướng lên không trung hơn 100 mét, vồ giết về phía vậy chỉ đổ thừa chim. Lão đại, cái này, nơi này cũng quá nguy hiểm. Vương lão tam run lẩy bẩy, hắn đột nhiên cảm giác được trước đó đầu kia màu đen cự mãng so sánh lên nơi này hung thú, quả thực cũng là dịu dàng ngoan ngoãn con sen. Chói hai chim hót cùng tiếng thú gào liên tiếp không ngừng, đại địa tại rung động, bầu trời giống như là bị cắt đứt. Tất cả tại bí cảnh bên trong mắt thấy một màn này, nhân loại sắc mặt đều là trắng bệnh, giờ phút này bọn họ rốt cuộc để ý giải, phế tích cổ địa xa so với bọn hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn, chỗ sâu có rất nhiều kinh khủng tồn tại, căn bản không phải bọn họ đủ khả năng trêu chọc. Đi một bước nhìn một bước đi, theo sát ta. Trần Niệm dần dần điều chỉnh tâm tính, cất bước chuẩn bị rời đi, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy lúc này phiến khu vực này sẽ không an bình, dù sao bí cảnh rộng lớn vô cùng, không bằng mau chóng chuyển gì. Tiểu huynh đệ chờ một chút. Trung niên nam nhân gặp Trần Niệm bọn người muốn đi, lúc này lên tiếng, hắn nhưng là vừa mới được chứng kiến người trẻ tuổi này kiếm thuật đến cỡ nào chắc tuyệt, biết được đó là cái không thể bỏ qua thật lớn chân, tâm lý có dựng đi nhờ xe ý nghĩ. Xoẹt. Trả lời hắn là một đạo lạnh thấu xương cùng cực kiếm băng. Còn dám cùng tiến một bước, bên cạnh người kia liền là của ngươi xuống tràng. Chương 60, khắp nơi nguy hiểm. Chỗ lấy không có trực tiếp thống hạ sát thủ, cũng không phải là bởi vì Trần Niệm nhân từ nương tay, mà chính là có ý định khác. Phá vọng chi đồng sớm ngay đầu tiên mở ra, cái kia cái trung niên nam nhân bất quá 9 cấp tu vi, nhưng người dưới ra lại là một trương đầu có hai sừng giữ tận linh hồn. Chính là bởi vì phát hiện này, để Trần Niệm tại đối phương không có tiến một bước động tác trước, không muốn đánh cổ động rắn nguyên nhân. Ai biết đối phương có hay không còn lại ý đồ cùng đồng bọn. Tuy nhiên cũng đều chỉ là một kiếm sự tình, nhưng lúc này chưa nhiều tình huống không rõ, không bằng mượn nhờ cái này hất lên ra người ra hỏa, thử nhìn một chút có thể hay không dẫn xuất chút tránh nút trong bóng tối độc xà. Bị Trần Niệm khí thế bức bách, cái kia ra hỏa cũng không có hành động thiếu suy nghĩ cùng lên đến, nhưng nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, trong mắt hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. Là thuần chính nhân tộc, vẫn là cùng ta cũng như thế, mượn danh nghĩa thân phận. Đã đi ra ngoài trong vòng hơn 10 dặm, Trần Niệm cưỡi xoa cường, đi theo phía sau thở hổn hộc Vương lão tam, đi tới một mảnh bãi đá vụn. Một đường lên, Trần Niệm đã xuất thủ mấy chục lần không ngừng, thần sắc càng ngày càng nặng, chỉ là chém giết đồng tộc, cũng đã không dưới hơn 10 người. Có người giả ý lấy lòng, sau lưng bắn lén nơi tay, có người ra vẻ đáng thương, ánh mắt lại giữ tợn ác độc. Tàn khốc đại thế phía dưới, nhân tính cũng đáng giá nhắc tới. Lại càng không cần phải nói những cái kia thỉnh thoảng theo trong góc thoát ra cổ địa man thú, hung ác vô cùng. Trần Niệm vừa rồi thì tận mắt thấy có đầu cùng loại với độc giác tê nhu sinh vật, một miệng thì nuốt sống đầu lộc lây đại mãng. Lão đại, chúng ta cái này là muốn đi đâu a? Vương lão tam hai tay nắm chặt trường đao, trên đầu lệnh ra mang theo một đỉnh da thú mũ, run run rẩy rẩy, lại không dám tụt lại phía sau. Nếu như ta đoán không sai, chúng ta vị trí chỉ có thể coi là lớn nhất phần ngoài khu vực, căn bản không có cái gì có giá trị tư nguyên. Trần Niệm đánh ra bốn phía, trầm giọng nói ra, bí cảnh kết thúc trước sẽ mở ra bảng xếp hạng đơn, nếu là không muốn được lưu tại cái này địa phương, chúng ta nhất định phải hướng cổ địa chỗ sâu tiến lên. Vừa mới một đường lên chiến đấu tuy nhiên cũng thu hoạch không ít linh thạch cùng kinh nghiệm, nhưng đối với lúc này Trần Niệm tới nói tương đương hạt cát trong sa mạc, thậm chí không đủ hắn tấn thăng một cấp, căn bản không nổi bất cứ tác dụng gì, cho nên hắn hơi suy nghĩ một chút, muốn tránh thức lần này bí cảnh bên trong có thu hoạch, chỉ có thể xâm nhập phế tích cổ địa. Lão đại, bên trong quá nguy hiểm đi, đám hung cầm mánh thú kia nhìn qua mạnh như vậy, chúng ta không nhất định có thể đối phó được, lại nói bạn vừa gặp phải chủng tộc khác cường giả, vị kế đa đoan lại thực lực khó lường, chỉ sợ rất nguy hiểm. Vương lão tam tuy nhiên nhắc gan, nhưng lúc này nói không phải cần. Hắn đã sớm cùng Trần Niệm cột vào trên một cái thuyền, muốn chết liền phải cùng chết. Trần Niệm không có lên tiếng, khẽ khẽ lắc đầu, hắn đã quyết định chủ ý, đi ngược dòng nước, không tiến tắt tối. Xoa Cương giống như không có bất kỳ cái gì e ngại tâm lý, lúc này thoải mái nhàn nhã cúi đầu gặm ăn thảm cỏ, cái đuôi vung qua vung lại, rất là nhàn hạ. Đương liên Xoa Cương cũng không bằng, bản tử. Trần Niệm nhìn về phía nơi xa sân phòng, chỗ đó tại mấy giờ trước bạo phát một trận đại chiến, vạch phá bầu trời màu xanh sẫm quái chim cùng toàn thân gai ngược cự nhân, để hắn cảm giác rung động sâu sắc. Nếu như hai người này tùy ý một cái xuất hiện tại Thanh Phong Sơn Mạch, chỉ sợ đều không có thôn Nguyệt Ma Lang chuyện gì. Mà một khu vực như vậy chỗ sâu, lúc này vẫn như cũ có chói hai tiếng chim hót cùng tiếng thú gào truyền đến, động tĩnh dị thường to lớn. Hai loại cổ địa man thú tại sao lại phát sinh tranh đấu? Trần Niệm cảm thấy khẳng định có cái gì cấp độ sâu nguyên nhân. Câu phú quý trong nguy hiểm, nếu như có thể tiềm hành tới đó, nói không chừng sẽ có thu hoạch lớn hơn. Trần Niệm là cái quả quyết cùng từ người, đã làm ra quyết định thì không có chút gì do dự, thừa dịp sắc trời vừa tốt, không bằng nắm chặt đi đường. Cảnh ban đêm buông xuống trước đó, hắn muốn tìm đến một chỗ coi như an toàn nghỉ ngơi chỗ, tại loại này không biết hoàn cảnh, ngủ ngoài trời bên ngoài là mười phần nguy hiểm. Ai cũng không biết bóng tối bao trùm dưới, sẽ có như thế nào ẩn nút sắc cơ. Hướng về một khu vực như vậy lại khắp đi 2 đến 3 giờ thời gian, Trần Niệm mới dừng bước. Vương lão tam đã dần dần thích đứng tới, tuy nhiên vẫn là rất sợ hãi, nhưng tối thiểu nhất hai cái đùi không lại run rẩy. Hắn chỉ là trạch cùng nhát gan, không phải ngu xuẩn thêm không não. Trần Niệm đang cố ý đoán luyện sự dũng cảm của hắn, phần này tâm là xuất phát từ tốt, tuy nhiên trong lời nói không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ, nhưng Vương lão tam nhưng thật ra là cái rất hiểu cảm ơn cùng lý giải người. Lão đại cho hắn che chở, lại muốn đoán luyện hắn trưởng thành, cuối cùng là không muốn hắn có một ngày trắng trắng chết đi. Cho nên hắn hiểu. Sau đó càng thêm theo sát Trần Niệm tốc độ, chết cũng không thể tụt lại phía sau. "Tiểu Trần, ngươi bên kia tình huống thế nào?" Nói chuyện riêng giao diện, Lạc Nam Tinh tin tức đã phát tới mấy đầu, tất cả đều là tại hỏi thăm an nguy của hắn, nhưng cũng không có tìm hiểu vị trí tiến hành. Ngày hôm qua nhắc nhở tin tức thì giống một thanh kiếm sắc, đâm vào lòng của mỗi người phòng. Trần Niệm không có vội vã hồi phục, một là tình huống bây giờ không rõ, không có thời gian nói chuyện tiếng, hai là hắn cũng muốn nhìn một chút đối phương đến cùng có thể hay không tại bí cảnh bên trong chỗ hết tài năng, trước đó, hắn không nghĩ tới nhiều đáp lại. Cách đó không xa, có mấy trăm đầu cỡ thùng nước độc xà chiếm cứ tại trong sơn cốc ở giữa, tê tê lẻ lưỡi, đầy khắp núi đồi cơ hồ tất cả đều bị một tầng xanh biết độc vụ bao phủ, đem cây cối ăn mòn không còn hình dáng, mà tại xà trồng chất càng xa xôi, thỉnh thoảng truyền đến gào rú thanh âm, nhìn ra xa phía dưới có thể nhìn đến mấy trăm đầu đại hình man thú quanh quẩn ở trong rừng. Không biết loại nguyên nhân nào, bọn này cổ địa dị thú cũng không có công kích lẫn nhau, mà chính là duy trì lấy một loại quỷ dị thăng bằng, nhưng chúng nó trạng thái đều là nôn nóng bất an, không ngừng phát ra rung động lòng người giống lên một tiếng, càng ngày càng nhiều, theo bên trong hướng ra ngoài tuôn ra, tựa như từng đợt tiếp theo từng đợt thủy triều. Bên trên bầu trời, bị đại lượng hình thù kỳ quái hung cầm che đậy, bọn họ tại tầng trời thấp không ngừng xoay quanh, lớn nhỏ tất cả đều viễn siêu thường nhân tưởng tượng, một mảnh đen kịt, tựa như mây đen dày đặc. Phía khu vực này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần Niệm cùng Vương lão tam đều là kinh ngạc vô cùng, nhìn thấy trước mắt càng hơn hôm qua chém giết thôn Nguyệt Ma Lang lúc gấp trăm lần, nếu như đem phủ sinh tông lực lượng để ở chỗ này, chỉ sợ liền một cái bọt nước đều không nổi lên được. Lão đại, có phải hay không là bởi vì lúc trước cái kia hai đầu quái thú chém giết đưa đến? Khó nói, ngươi thấy bọn nó tiến lên phương hướng, tất cả đều là theo cổ địa chỗ sâu hướng ra phía ngoài chạy, xem ra tựa như bên trong xảy ra đại sự gì. Chúng ta làm sao vượt qua? Nhiều như vậy hung thú, cũng là đứng đấy bất động, cũng phải giết phía trên mấy ngày mấy đêm a. Nhìn lại chung quanh có hay không có thể đi vòng qua địa phương, bản tử, ta có loại dự cảm, bên trong tuyệt đối có không tầm thường tư nguyên, mà lại nhiều như vậy hung thú dũng mãnh đến ra, khẳng định sẽ tại cổ địa bên trong hình thành một mảnh tương đối an toàn chân không khu vực, cho dù là có đẳng cấp cao yêu thú lại chém giết, nhưng cũng có thể là xuất hiện còn lại biến cố. Trần Niệm tin tưởng vững chắc chính mình dự cảm sẽ không sai, mang theo Vương lão tam lại chọn bẹn lượn quanh trong vòng hơn 10 dặm, mãi cho đến sắc trời đêm tối thời khắc, mới tìm đến một chỗ sườn đồi vách đá. Xoa Cương không hổ lấy cước lực lấy sưng, tiếp cận một ngày tiến lên, chẳng những không có lộ ra cái gì bạc nhược thần sắc, ngược lại là càng tính mãnh liệt. Tại liên tục chém giết mấy chục con cổ địa man thú về sau, hai người một con lửa rốt cục xuyên qua rừng rậm, thành công tránh đi cái kiếp như mãnh liệt thủy triều hùng cầm dị thú. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, tại vượt qua cái kia vài tòa vách núi treo leo thời điểm, liền không tiếp tục xuất hiện qua bất luận cái gì trí tuệ sinh linh cùng bóng dáng của con người. Trần Niệm sẽ không ngây thơ cho rằng cái này rất bình thường, ngược lại đưa tới hắn lo lắng. Có phải hay không đều tận lực cẩn nấp rồi? Chương 61, hợp cách cho săn ảnh đế lão đại, trong này quá an tĩnh. Vương lão tam nhìn quanh một vòng, mảy may không dám buông lòng tâm thần. Phía khu vực này bên trong cổ một cứng cáp, xanh um tươi tốt, lão đẳng quấn quanh tại trên vách đá dựng đứng, nhưng lại yên tĩnh như chết, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì sinh linh bóng dáng. Chỗ sâu nhất định là xảy ra chuyện gì còn lại biến cố, không phải vậy liền xem như cái kia hai đầu đẳng cấp cao man thú ác điều chém giết, cũng không đến mức sợ quá chạy mất chỗ có sinh vật đi. Trần Niệm đối với cái này từ chối cho ý kiến, nhưng nội tâm cũng có chút kinh nghi bất định, phá vọng chi đồng trong nháy mắt mở ra, quét mắt hết thảy xung quanh. Một mảnh màu xám trong yên lặng, đông nam phương hướng bỗng nhiên có sặc sỡ ánh sáng. Cẩn thận. Trần Niệm một ngựa đi đầu, tư u kiếm phút chốc mà ra, cầm giữ tại tay, một đạo hình bán nguyệt kiếm mang hướng về phía trước chặt chém xuống. Rất gần phong lôi động. Oeng. Tiếng vang to lớn tại bầu trời đêm nổ vang, Trần Niệm tay áo co rụt lại một trống, tràn trề khí thế bỗng dưng tản ra, đem nơi xa đánh tới chớp nhoáng sắc bén ánh sáng một hơi mà đạn. Trong tay tư u kiếm tính cả kiếm khí vốn đã dài như thương mâu, cái này một cái chớp mắt càng là ngân hà ngược lại chảy nước giống như, u đùn kéo đến hướng phía trước mãnh liệt khắp đi. Một cái đối banh dưới, cái kia ẩn nút trong bóng tối bóng người lực có không địch lại, bạch 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 liền lùi mấy bước, lại gặp rồi rào kiếm khí chớp mắt đã tới, đồng tử bỗng dưng mở rộng. Nguy, sinh tử tồn vong thời khắc, không lo được lại nghĩ rất nhiều, cái kia đen nhánh bóng người giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, đột nhiên phát ra cực kỳ nhanh chóng tự nói. A dị và ra cả xà đồ. Một đoàn hỏa cầu thật lớn bỗng dưng mà sinh, trong nháy mắt chặn cái kia lăng liệt công kích, nhưng không ngờ kiếm khí như dòng quyển, phút chốc đem hỏa cầu phân thành hai, ngược lại nhấc lên kịch liệt hơn chấn động, như 100 trượng chân long, giữa trời mà đi. Cả sợ gì học sẩy. Lại là một tiếng thật nhanh chú ngữ, trong không gian đột nhiên hiện ra từng khúc vết nước, tràn ngập rồi giáo khí thế chân long kiếm cương bay thẳng mà vào, lại là ở giữa không trung nổ vang. Vâng. Tiếng vang rung trời truyền khắp chân trời, mấy cái đóa mây trắng bị xoắn nát cái nát nhừ, trong không khí cũng dần dần tràn ngập ra một cỗ mùi khét. Khu khu. Thân ảnh kia liên tiếp ho khan, khoe miệng đúng là chảy ra không ít ô máu tươi đen ngòm. Trần Niệm chưa vội vã thừa thắng xông lên, trước mắt cái này tựa như không phải tù nhân loại, dường như nắm giữ lấy một loại nào đó không biết tên không gian pháp môn. Hắn vừa mới một kích cuối cùng, rõ ràng là bị đối phương lấy dịch chuyển không gian chi pháp cứ thế mà lẩn tránh, nhưng một chiêu này hẳn là cũng để trước mắt người da đen bị thương không nhỏ, liên tục ho ra máu. Tha mạng, tha mạng. Không biết là loại nguyên nhân nào, Trần Niệm tuy nhiên nghe không hiểu nhiều đối phương quay tới quay lui kỳ quái khẩu âm, nhưng lại có thể rất trực quan lý giải đối phương ý tứ. Ngươi vừa mới cái kia một chiêu cuối cùng, dùng chính là cái gì thuật pháp? Trần Niệm lạnh như băng mở miệng, nhưng nội tâm của hắn có chút kinh ngạc, lấy chính mình bây giờ 21 cấp tu vi đẳng cấp, thế mà có thể bị một cái cấp 13 gia hỏa ngăn trở công kích, mặc dù không có toàn lực ứng phó, nhưng bản kiếm thuật uy lực đã sớm tại Thanh Phong Sơn mạch yêu thú trên thân từng chiếm được nghiệm chứng. Như thế xem ra, thật là không thể coi thường người trong thiên hạ, vài chục ức nhân khẩu cơ số đào thải sẵn chọn, có thể lưu giữ sống đến bây giờ, đều sẽ có thủ đoạn bảo vệ. Tuy nhiên một kiếm làm cho đối phương bị trọng thương, nhưng cũng đủ để chứng minh hắn thuộc về nhân loại đang phát triển thế đội thứ nhất. Dù sao, trước đó trên đường gặp phải những cái kia, cũng đỡ không nổi Trần Niệm một kiếm chi uy. Là ta lấy được một loại kỹ năng, lấy tự thân tinh huyết làm đại giá, khẩn cầu chập thần lực gia trì. Người da đen nhanh chóng hồi đáp, hắn lúc nói chuyện nước miếng băng khắp nơi, máu tươi hỗn hợp có ngụm nước, nhìn đến Vương lão tam thẳng nhíu mày, xích lại gần Trần Niệm bên cạnh, lặng lẽ nói ra, lão đại, gia hỏa này không thành thật, cẩn thận một chút. Im lặng không lên tiếng gật gật đầu, Trần Niệm tiếp tục hỏi, ngươi trốn ở chỗ này làm cái gì? Ta truyền tống tới đã đến trung quân đây, nhìn đến nơi xa có nhiều như vậy quái vật dã thú, một mực tại đồng tránh XZ, thẳng đến sự xuất hiện của các ngươi. Người da đen thành thật, hỏi gì đáp đấy, chỉ là nói xong lời cuối cùng, lại là phun phun ra một ngụm máu tươi. Thi triển vừa mới pháp thuật tiêu hao thực sự quá to lớn, viễn siêu hắn đẳng cấp bây giờ có khả năng tiếp nhận giới hạn, cũng bởi vậy, hắn nhìn về phía Trần Niệm ánh mắt để lộ ra không cách nào che giấu sợ hãi, cái này một bộ người phương Đông gương mặt nam nhân, thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Hắn không khỏi trong đầu nghĩ đến một người, cũng là Chư Thiên Kinh trong kia cái trầm mặc vừa thần bí nổi lên Trần Niệm. Ngài là cái kia thần bí lại mạnh mẽ Trần Niệm sao? Không phải. Trần Niệm rất trực tiếp mở miệng phủ nhận, sắc mặt không có một chút xíu biến hóa. Vương lão tam đứng tại phía sau hắn, tâm lý giơ ngón tay cái lên. Lão đại cũng là lão đại, am hiểu sâu bị ổi phát dục chi đạo. Xin tha thứ ta vừa mới lỗ mãng, lại dám hướng ngài cường giả như vậy khiêu khích, ta khẩn cầu đạt được ngài khoan dung, ta nguyện ý trở thành ngài tùy tùng, thậm chí có thể tại chư thần nhìn soi mói phát ra lời thề, vĩnh không phản bội. Người da đen tốc độ nói cực nhanh, sợ nói ít một chữ liền bị không minh bạch địa sát. Có thể còn sống so cái gì đều mạnh, đây là cơ hồ mỗi nhân loại cơ bản nhận biết. Cái gọi là tôn nghiêm cùng mặt mũi, là giá rẻ nhất đồ vật, liền bẩn thỉu vài quân chân cũng không bằng. Người xứng sao? Trần Niệm không lưu tình chút nào, mặc dù đối phương thi triển ra khiến người ta kinh ngạc thuật pháp lại như thế nào, chính mình chỗ lấy không có đội vã độc thủ, đơn giản chỉ là hiếu kỳ cái kia cổ quái cổng không gian mà thôi. Bây giờ giải hoang mang, tự nhiên không cần nói thêm nữa nói nhảm. Có thể còn sống sót, người nào đều không thiếu khuyết bản sự, trừ phi thật có thể xuất ra cảm động đồ vật của mình, nếu không còn không bằng giết lấy tuyệt hậu hoạn. Trần Trường Khanh ví dụ Thủy Trung đang nhắc nhở hắn, tuyệt đối không nên đối với người khác ôm lấy quá nhiều thiện ý gặp Trần Niệm có lại động thủ tư thế, người da đen bịch quỳ trên mặt đất, cuốn quýt dập đầu, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Ta biết một chỗ bảo tàng chỗ, ta mang các ngươi đi. Vốn là nóng lòng muốn ra Tư U kiếm bỗng nhiên dừng lại, Trần Niệm cùng Vương lão tam liếc nhau một cái, vô thanh vô tức, an ý mười phần. Nói, cái gì bảo tàng? Vương lão tam hung tợn mở miệng, đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là hợp cách chó săn. Ngươi muốn là còn dám ngang ngạnh, nói chuyện không nói không thật, lập tức liền cho ngươi chặt cho ăn con lửa. Xoa cương ở bên cạnh khinh thường hí một tiếng, ý tứ loại này thịt nó mới không ăn. Thì ở phía sau vách đá chỗ đó, khi ta tới liền phát hiện bên kia có thất thải quan mang, nhưng có một đầu quái thú thủy trung thủ ở nơi đó, ta không dám đi qua. Người da đen quỳ trên mặt đất, chỉ nơi xa một tòa quái thạch đá lởm chởm vách núi, thần sắc khẩn trương, ta thật không có lửa các ngươi, không tin có thể đi qua nhìn một chút, nhưng là rất nguy hiểm, đầu quái thú kia nhìn sang thì rất mạnh. Trần Niệm giữ im lặng, Vương lão tam liếc một cái sắc mặt của hắn, lập tức liền hiểu. Ồ, ngươi nói bên kia cũng là bên kia. Ai biết ngươi có phải hay không cố ý lừa gạt chúng ta, tốt một mẹ hốt gọn. Vương lão tam soát một chút rút ra trường đao, ngựa khí hung ác vô cùng, ngươi bây giờ còn dám vung một chữ láo, tiểu gia ta trước chặt mệnh căn của ngươi. Trần Niệm có chút kinh ngạc nhìn sang, giống như lần thứ nhất biết hắn. Cái này tiểu mập mạp, diễn kỹ có thể a? Ta không có. Người da đen liên tục quát tay, ra hiệu chính mình căn bản không có nói dối, biểu lộ mười phần chân thành lại. Cuối cùng, đã có bảo tàng, ngươi trốn ở chỗ này đánh lén chúng ta, có phải hay không cảm thấy có thể lấy không cái tiện nghi? Vương lão tam hung thần ác sát, không thấy chút nào lúc trước tiểu nãi miêu bị ổi nhát gan, ngược lại có loại chư cương liệp anh dũng hào khí. Lão đại thì ở bên cạnh, sợ cái bóng. Thật xin lỗi, van cầu các ngươi buông tha ta, ta có thể dâng ra ta tất cả, tại chư thần trước mặt phát ra lời thề. Người da đen lại lặp lại một lần lời tương tự, Trần Niệm nghe đến nơi này, khẽ nhíu mày, phất tay đánh gãy Vương lão tam biểu diễn. Người lão là tại nâng lên chư thần, người cái kia giới vực có thần linh tồn tại. Ta chưa từng gặp qua, nhưng chư thần hoàn toàn chính xác tồn tại ở thế gian ở giữa, ta tất cả pháp thuật đều là thông qua hướng thần linh cầu nguyện mới có thể sử dụng. Nghe thấy lời ấy, Trần Niệm trong lòng có tính toán, lúc này quyết định trước lưu lại cái này đen thui ra hỏa một cái mạng chó. Dù sao trong thời gian ngắn không tạo nổi sóng gió gì, không bằng mượn tìm hiểu phía dưới cái khác giới vực tình huống cụ thể. Tuy nhiên hiện nay còn không có đủ truyền tống năng lực, nhưng sớm tính toán luôn luôn không sai, tựa như vừa mới, nếu như mình cùng thực lực đối phương không kém bao nhiêu, rất dễ dàng liền sẽ mắc lửa, lật thuyền trong mương. Ngươi ở phía trước trên mặt đường, đi nói cái kêu bảo tàng phụ cận nhìn xem. Trần Niệm lạnh như băng mở miệng, không có để lộ ra còn lại bất luận cái gì một chút xíu ý đồ. Người da đen nhìn thấy tôn này băng lãnh sát thần mở miệng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, xem ra một lát là không chết được. Hắn ở trong lòng không ngừng phỏng đoán thân phận của đối phương, mà lại tận khả năng khôi phục điều chỉnh phản vệ chi lực, thời khắc chuẩn bị tìm cơ hội chạy trốn. Chỉ cần trì hoãn đến lại đầy đủ thi triển một thứ không gian môn cơ hội. Bảo tàng cũng không phải là hắn ăn nói địa chuyện, mà chính là hoàn toàn chính xác tồn tại, chỉ bất quá đóng tại nơi đó cổ địa dị thú, xa so với hắn miêu tả còn cường đại hơn. Đây chính là một đầu cấp 34 ma giao, người da đen ước gì hai người trước mắt thấy hơi tiền nổi máu tham, cùng cái kia ma giao tranh giành đấu, chính mình nói không chừng có thể ngư ông đắc lợi. Đem nội tâm chỗ sâu nhất ý nghĩ đè xuống, người da đen lấy một loại cực kỳ khiêm tốn tư thái, kéo lấy thụ thương thân thể, khập khiễng hướng lấy cái hướng kia đi đến. Trần Niệm đem Tư U kiếm tùy ý vác tại sau lưng, lặng yên không một tiếng động đem Tử Kim hồ lô lấy ra ngoài, ngồi nghiêng ở xỏa cường trên lưng, thoải mái nhàn nhã đi theo mà đi, bộ dáng tựa như là một cái đạp cổ tầm thanh nhẹ nhàng đạo sĩ, nguyên sắc bao phủ xuống, có không nói ra được tiêu sái tuyệt trần. Từng kia, tại một mảnh giữa bãi đá vụn, truyền đến từng trận dị hương, giống như là có loài rắn đang thè lưỡi, bảy màu mê vụ tràn ngập ở chỗ này, từng trận thanh hôi mùi vị xông vào mũi. Cũng là phía trước chỗ đó, người da đen thấp giọng mở miệng, ngữ điệu có chút khẩn trương. Dưới vách đá, bãi đá vụn bên trong, có một đầu sinh ra bốn chân lục địa giao long, tròn bẹn to bằng vại nước tỉ mỉ, bay quanh tại trong đống loạn thạch, trong miệng không ngừng phun ra bảy màu độc vụ, lộ ra phá lệ nôn nóng bất an. Lưu Ly Giao, Trần Niệm tự lẩm bẩm, hắn tại yêu thú đồ lục bên trong thấy qua loại sinh vật này miêu tả, có mỏng manh long tộc huyết mạch, về sau tự thành nhất tộc, lớn nhất đặc thù cũng là cái kia thân sắc thái sặc sỡ lân phiến, nhìn như tươi đẹp, kỳ thực cực kỳ nguy hiểm. Cái kia to bằng vại nước Lưu Ly Giao, quanh thân lân phiến chừng to bằng bàn tay, cầm lân ở dưới ánh trăng, vẫn là sặc sỡ lóa mắt, mà thứ nhất dẫn vào chú ý là, nó trên đỉnh đầu sinh ra một khối trong suốt lân góc, không ngừng có quang hoa lưu chuyển trong đó, giống như là từng cái màu sắc rực rỡ dây lụa tụ hợp vào ở trong đầu của nó. Đầu này Lưu Ly Giao đã đột phá thành tinh, hiểu được nuốt nôn nhật nguyệt tinh hoa, nếu như cho nó đầy đủ thời gian, liền có thể hoàn thành bọn họ bộ tộc này hóa long chức mấu chốt nhất một bước. Trần Niệm thấp giọng cùng Vương lão tam giao lưu, nhưng trong lòng không có quá mức khẩn trương, 33 cấp thôn nguyệt ma lang đều giết qua, huống chi đầu này thực lực không kém bao nhiêu giao long. Nhưng ý nghĩ về ý nghĩ, hắn như cũng bảo lưu lấy cẩn thận, theo tình huống trước mắt đó có thể thấy được, cũng không phải là tất cả cổ địa man thú đều rút lui, còn có chút lợi hại ra hỏa lưu lại, bất quá đầu này Lưu Ly Giao xem ra 10 phần nôn nóng, tựa như là đã muốn rời đi, nhưng lại có chút chần chờ không quyết. Xem ra người da đen trên một điểm này hoàn toàn chính xác không có nói sai, phía trước định là có cái gì chất bảo, để con xuất sinh này bỏ không được rời đi. Đột nhiên, phế tích cổ địa chỗ sâu truyền đến một tiếng vang trầm, giống như là cự cổ gióng lên tại cửu tiên, ngăn cách xa khoảng cách xa lan truyền mà đến. Tại chỗ mấy người nghe được cái này âm thanh trầm đục về sau, không biết vì sao, trong lòng đều sinh ra một chút bối rối cảm giác, mà lúc này đây, Lưu Ly Giao rõ ràng biến đến càng thêm sao động, thân thể cao lớn run rẩy lên, sau đó đống nhiên đứng dậy, nhanh chóng hướng bãi đá chỗ sâu phóng đi. Đuổi theo. Trần Niệm khẽ quát một tiếng, lấy kiếm nhọn đến lấy phía trước nhất người da đen, buộc đối phương tiến lên. Hắn đã sớm nhìn ra gia hỏa này giấu giếm dạ tâm, đoán chừng cũng là muốn chờ một hồi mượn cơ hội bỏ chạy hoặc là vơ vét chỗ tốt, giờ phút này càng là sẽ không để lòng cảnh giác. Người da đen rất là không tình nguyện, lại trở ngại thực lực còn không có khôi phục, không có cách nào không theo, đành phải bước nhanh chạy về phía trước đi. Lão đại, động thật lớn. Vương lão tam kinh hô, bọn họ đi theo Lưu Ly Giao dấu chân, đi tới một chỗ to lớn hắc động phía trước, mắt thấy yêu thú mà bảo, liền cũng không tiếp tục chịu đi ra. Nơi này hẳn là sao huyệt của nó chỗ. Tại chỗ mấy người đều có thực lực tu vi, bây giờ độc vụ tán đi, mùi tanh hôi vị dần dần yếu bớt, mượn nhờ ánh trăng, hết thảy đều biến đến có thể thấy rõ ràng. Xoa Cương hiếm thấy có chút nôn nóng, con lửa đôi càng không ngừng vung dậy, giống như là đối trong động có một loại nào đó khao khát. Yêu thú đồ lục bên trên có qua ghi chép, Lưu Ly Giao thường thường sẽ ở nơi ở phụ cận xen lẫn ra một loại tên là Giao Long Diệp chân quý linh dược, phẩm giai kém nhất cũng tại cực phẩm phía trên. Trần Niệm cẩn thận hồi tưởng lại, trí nhớ của hắn bây giờ vượt mức bình thường tốt, trong khoảnh khắc liền liên tưởng đến điểm này. Là, cái này Lưu Ly Giao chỗ lấy chậm chạp không chịu rời đi, cũng là bởi vì Giao Long Diệp. Nhờ vào xen lẫn điều kiện, lại thêm ngày dài tháng rộng hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa phía dưới, loại linh dược này trở thành Lưu Ly Giao đột phá cảnh giới tốt nhất chi vật, có làm ít công to kỳ hiệu. Trần Niệm tâm lý có chút kích động, chỉ là một gốc Giao Long Diệp, tại Hồng Nông Thương Thành giá bán thì cao đến 15.000 viên linh thạch, mà cái kia đen nhánh sơn động lối vào chỗ, rõ ràng có 5 cây lớn chừng bàn tay kỳ dị thực vật, cây lộng lẫy, toàn thân trong suốt sáng long lanh, vừa liếc nhìn tựa như năm đầu mini bản lưu ly dao, phía trên treo vài miếng gần như trong suốt lá cây, mạch lạc rõ ràng. Cái này vài cọng thực vật hết sức kỳ lạ, quang hoa lưu chuyển ở giữa, đúng là cũng đang hấp thu ánh trăng tinh hoa. Dựa theo yêu thú đồ lục ghi chép, lưu ly dao tại tu luyện thời khắc sẽ tạo sứ động huyệt phụ cận độc vụ tràn ngập, bình thường thực vật không cách nào lại thụ dao long sinh ra kịch độc, dù cho là linh chu cũng sẽ ở thời gian dài tác dụng dưới hóa thành một bị. Chỉ có dao long diệp có thể tồn tại cũng hấp thu chất dinh dưỡng, tại lưu ly dao nuốt nôn nhật nguyệt tinh hoa lúc đi theo hấp thu tinh khí, đi qua dài đến hơn 100 năm linh khí tẩy lễ, nó đem về ngưng tụ đại lượng tinh hoa, lột sắc thành giống như lưu ly dao hình dáng kỳ dị thực vật, bởi vậy được xưng là dao long diệp. Dao long diệp không chỉ có là linh dược giải độc, cũng có thể dùng làm tu hành phụ trợ, bởi vì nương theo lấy lưu ly dao mà trưởng thành, thiên nhiên có đại lượng sinh mệnh tinh khí, có thể nói là dùng nhiều hợp nhất, 10 phần chân quý. Chân niệm kiềm chế lại xúc động, không có gấp tại quá khứ ngắt lấy, cái này vài quặng dao long diệp rõ ràng là đầu kia xuất sinh vì chính mình chuẩn bị, chờ triệt để hóa thành lưu ly dao bộ dáng, nó liền sẽ nuốt vào một lần hành động đột phá. Phàm là ai muốn đánh dao long diệp chủ ý, tất nhiên sẽ vì thế liều mạng. Chân niệm ngược lại không phải là e ngại đầu này hung thú, mà chính là hắn thuật pháp sát thương tính đều cực lớn, sơ ý một chút liền sẽ đem linh dược cùng nhau hủy đi, đến lúc đó được trả bằng mất. Dao long diệp còn không có triệt để thành thủ, thế nhưng đầu lưu ly dao rõ ràng là nhận lấy kinh hãi, trốn vào sơn động chỗ sâu nhất, nhất thời nửa khắc hẳn là sẽ không đi ra. Đem ánh mắt đặt ở luôn luôn liếc trộm hắn người da đen trên thân, chân niệm khoe miệng dần dần hiện lên vẻ mỉm cười. Muốn mạng sống sao? Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 62, từng người mang ý xấu riêng người da đen khẽ giật mình, hắn thật sự là không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy hỏi. Theo vừa mới một hệ liệt cử động nhìn, trước mặt cái này nhìn như bình hòa đông phương nam nhân, thủ đoạn không phải bình thường tàn nhẫn, đột nhiên hỏi mình muốn sống hay không, rõ ràng không mạnh khỏe ý nhưng tình thế so người cường, không phải do hắn có bất kỳ dư thừa ý nghĩ, như là gà con mổ thóc giống như nhẹ gật đầu, chờ nghe tiếp. Thời gian lâu như vậy, ngươi lề mà lề mề mang bọn ta lượn quanh đến nơi đây, chắc hẳn khôi phục thực lực không sai biệt lắm à? Chân niệm mỉm cười nhìn lấy hắn, trong ánh mắt tràn đầy nụ cười trào phúng. Đen người trong lòng giật mình, hắn không biết đối phương là làm sao thấy được điểm này, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì tốt ngụy trang giấu giếm, hơi trầm ngâm một chút, không lại giống chi lúc trước cái loại này run sợ sợ hai ngữ khí, mà chính là trầm thấp mở miệng. Ngươi thật sự rất mạnh, nhưng ta muốn mạng sống, nói ra cần muốn trả ra đại giới đi. Chân niệm rất tùy ý cười cười, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng ta bàn điều kiện sao? Ra bí cảnh, ta có thể cầm văn minh một năm sản xuất 70 đến làm trao đổi, mà lần này bí cảnh bên trong, ta sẽ không lại xuất hiện tại trước mặt của ngươi, chỉ cần thấy được ngươi ta thì sẽ rời đi, đồng thời không có bất luận cái gì sau lưng hại người cử động. Người da đen ngữ khí vô cùng thành khẩn, cũng có chút thả thẳng, nếu như nói vừa mới hắn còn có chút lòng chờ mong vào vận may, nhưng bị Trần Niệm đâm thủng về sau, liền không lại ngụy trang. Nên nói láo bị phát hiện thời điểm, lại tiếp tục gượng chống lấy diễn tiếp, chỉ là tăng thêm trò cười. Muốn tiếp tục sống, chỉ có một lựa chọn. Trần Niệm cầm ngón tay chỉ chính mình, văn minh bị ta thôn phệ, từ bỏ tự do của ngươi. Không có khả năng, vậy ngươi trực tiếp giết ta đi. Người da đen cắn răng, quả quyết cự tuyệt. Hắn có thể quỳ nếm thử cầu sinh, nhưng tuyệt sẽ không tránh thức làm nô. Trước đó cái gọi là tại chư thần trước mặt phát ra lời thề, tất cả đều là tùy cơ ứng biến lời nói xuông mà thôi, hắn không tin loại này hư vô mở mịt lời thề thực sẽ có tác dụng gì. Lúc này đã làm rõ, tất cả mọi người là người thông minh, cũng không cần phải lại lẫn nhau diễn tiếp. Người da đen rất rõ ràng, nhất cử nhất động của hắn đều tại Trần Niệm trong lòng bàn tay, coi như lúc này thời điểm lại lá mặt lá trái, sau cùng cũng chạy không thoát bị người dùng nhìn giống như con khỉ trêu đùa ánh mắt. Hắn không muốn lại bồi Trần Niệm chơi trận này mèo đùa chuột trò chơi. Khục, lão hắc, ngươi đừng tưởng rằng bị thôn vệ cứ như vậy kém. Vương lão tam đứng dậy, làm số một tiểu đệ, hắn nhất định phải tại thời khắc mấu chốt đứng ra. Trừ phi ngươi cảm thấy, còn sống còn không bằng biến thành yêu thú kéo tại ven đường một đống cức. Người da đen khinh thường nhìn một chút hắn, cái này cáo mượn oai hổ bản tử nói không chừng cũng là tùy tùng đi, nhìn thấy cũng là cái không có cốt khí. Giết ta trước đó, ta sẽ dẫn động đầu kia ma giao chú ý, đến lúc đó cùng lắm thì cũng chết. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Trần Niệm không hề bị lay động, ánh mắt nhìn về phía lưu ly giao biến mất cái sơn động kia, thần thái rất là không để bụng. Sự tự tin mạnh mẽ để người da đen có chút chủ trừ không chừng, hắn thật sự là không mò ra trước mắt cái này đồng phương nam nhân đến cùng có dạng gì thực lực, loại kia chẳng sợ hai ngự khí tựa hồ rất là chắc chắn, giết chính mình như giết gà. Ta có thể giúp ngươi lấy được cái kia vài quặng linh dược, mà lại không bị lưu ly giao phát hiện. Sau đó ngươi thả ta một con đường sống, thế nào? Trần Niệm an tĩnh nhìn lấy hắn, ra hiệu những thứ này cũng không đầy đủ. Cậu thêm vừa mới nâng lên những cái kia điều kiện. Người da đen cắn răng, đây là hắn danh giới cuối cùng, nếu không không bằng chết. Đi trước mang tới đi, ta biết ngươi khôi phục một bộ phận thực lực, chớ vọng tưởng ra vẻ, không phải vậy. Trần Niệm đã không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, hắn vốn chỉ là muốn làm cho đối phương giúp đỡ lấy dao long diệp mà thôi, căn bản không nghĩ tới thôn vệ đối phương văn minh. Không nói đến hai người cũng không ở vào cùng một giới vực, mà lại viễn chỉnh thôn vệ hàng năm chỉ có 3 lần cơ hội, cầm giới vực tồn tại, bây giờ là một cái mua bán lô vốn. Nghe người da đen kia vừa mới một đường lên lời nói bên trong, tựa như là cùng vẻ ở sở tại cùng một cái giới vực, mà lại có thần linh tồn tại, chắc hẳn là giống Lý Thanh Ca trước đó nói tới, những cái kia cùng loại với tiên cảnh phía trên người tu hành. Người da đen tâm lý oán hận, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, gặp rốt cục cùng Trần Niệm đạt thành tạm thời nhất trí, liền nín hơi ngưng thần, chuẩn bị sử dụng cổng không gian cách không lấy bẩn. Đồng nhiên, phế tích cổ địa chỗ sâu lần nữa truyền đến như là vừa rồi trầm đục âm thanh, tựa như chống trận càng lôi càng nhanh, liên tiếp vài tiếng sau đó, làm cho lòng người bên trong hoảng sợ, thì liền Trần Niệm đều hứng chịu tới ảnh hưởng, không rõ ràng cho lắm, giống như là tại linh hồn tại không tự chủ được run rẩy. Trấn định tâm thần, ngay tại lúc này, Trần Niệm gặp người da đen thân hình lảo đảo muốn ngã, quát khẽ lên tiếng, lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Người da đen nghe thấy lời ấy không do dự nữa, trong không gian bỗng nhiên xuất hiện đường vân ba động, hai cái bóng rổ lớn nhỏ hắc động theo thứ tự xuất hiện, một mặt ở trước mặt hắn, một chỗ khác tại giao long diệp bên cạnh. Giương tay vồ một cái, quả quyết rút ra cái kia năm cây chân quý linh dược, thuận thế ném cho Trần Niệm, không có chút nào vẻ chần chờ. Ngay sau đó, người da đen trong miệng lại lần nữa phát ra hiếm lạ âm điệu cổ quái, một quả cầu lửa bỗng dưng mà sinh, lại là thẳng đến động huyệt chỗ sâu. Oeng! Một tiếng bạo hưởng tại trong sơn động bộ quanh quẩn, ù ù âm thanh truyền đến, rất hiển nhiên là Lưu Ly Dao nhận lấy quái nhiễu, thẳng đến cửa động vào tới. Đáng chết! Trần Niệm trong lòng sát ý tỏa ra, người da đen này rõ ràng là muốn kẻ gây tai họa, khu hổ trục sói, nhưng hắn lại đoán sai Trần Niệm thực lực. Một đạo sáng chói kiếm quang phù hiện ở chân trời, bay thẳng mà rơi, tựa như chân long hiện tại thế. Rồi giao vô cùng dọa người khí thế phút chốc trải rộng toàn bộ không gian, không chỉ công kích về phía sơn động, càng là trong nháy mắt khóa chặt người da đen vị trí. Đã ngươi như thế thích trêu chọc cái này hung thú, vậy liền đi cùng nó đi. Trần Niệm thân hình chợt mà lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại người da đen sau lưng, bắt lấy đối phương cổ áo, dùng lực hất lên liền ném vào trong huyệt động. Tại vừa mới giúp đỡ một khắc này, trong cơ thể hắn linh lực bành trướng mà ra, trong chốc lát liền hủy đi đối phương thật vất vả khôi phục một chút tu vi. Tổ long chân huyết mang tới thiên nhiên uy áp, để người da đen liền phản kháng cũng không kịp, thì giống như một đạo tinh chuẩn đường vòng cung, phân tốc không kém lọt vào trong huyệt động. Giống đại lượng bảy màu độc vụ phun ra ngoài, giống như là một mảnh y phục rực rỡ bao phủ, tươi đẹp bên trong lộ ra cực độ nguy hiểm. Trần Niệm phát hiện mình căn bản không nhận độc vụ ảnh hưởng, có lẽ là tổ long chân huyết hiệu quả, để hắn thiên nhiên liền có thể miễn dịch long trúc sinh vật các loại thiên phú thần thông. Mà Vương lão tam nắm xỏa cường liên tiếp lui về phía sau, sợ bị xương độc này dính vào người, hắn cũng không có Trần Niệm cái kia có chút tài năng, đụng chi hẳn phải chết. A! Một tiếng hét thảm theo trong huyệt động truyền đến, người da đen không kịp phản ứng, tu vi lại bị Trần Niệm chỗ hủy, lúc này bị đại lượng độc vụ bao khỏa, trong khoảnh khắc hóa thành thi thủy, liền xương cốt đều biến đến mức dị thường cháy đen, ăn mòn gần như vỡ nát. Lưu Ly Giao Thiên Phú đã là như thế, cái kia nhìn như sặc sỡ độc vụ lại có cực kỳ khủng bố sát thương tính, tùy tiện một miệng liền có thể đem tu sĩ hóa thành hài cốt, đây cũng là nó có thể ở chỗ này bí cảnh đặt chân căn bản. Thế mà Trần Niệm lúc này lại không lùi mà tiến tới, cầm kiếm hướng về phía trước, một bước phóng ra, chính là hơn 10 trượng xa. Lúc này cái này sơn động, dùng để qua đêm không có gì thích hợp bằng. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 63, vượt cảnh đột phá. Giống. Liên tiếp không ngừng giống lên một tiếng theo trong sơn động bộ truyền đến, thanh âm càng ngày càng gần, dần dần có thể nhìn đến Lưu Ly Giao cái kia giữ tận cự đầu to. Toàn thân trên dưới lân phiến lạnh lòng lánh, một đôi là đèn lồng đại ánh mắt phát ra hai cỗ huyết quang, dài hai ba thước lưỡi từng kia rung động, không ngừng có độc vụ nuốt tuôn ra mà ra. Nó đã phát hiện chính mình quý báu nhất linh dược bị trộm, lúc này rời khỏi phẫn nộ, trên đầu cái kia mảnh trong suốt lân góc tách ra cháy mạnh và mang, vạch phá bầu trời đêm, giống như là một đạo như thiểm điện thoáng qua sông đến ngoài động. Ầm ầm. Miệng huyệt động trên vách đá dựng đứng truyền đến từng trận ù ù âm thanh, to lớn núi đá không ngừng lăn xuống phía dưới, rất nhiều cây rừng đều bị đè sập thúc ngược lại, thân hình của nó cực nhanh, mấy cái trong chớp mắt liền đã là muốn xông ra cửa động, tốc độ như tật như gió. Trần Niệm sợ nó triệt để hủy hoại động huyệt, một thanh kéo qua dọa sợ Vương lão tam, thân hình hóa thành lưu quang, nhanh chóng hướng phía sau rút lui. Nhưng là cái này Lưu Ly Giao tuy nhiên miệng không thể nói, mà dù sao đã có trí tuệ, ngự sử kinh phong, những nơi đi qua thảo mộ tất cả đều ngã bảo, vì nó tránh ra một con đường. Ầm ầm ầm. Loạn thạch lăn lộn, Lưu Ly Giao tựa như một đài cự hình xe lu, trồ đến thanh thế to lớn, thảo mộ bẻ gãy, không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản, phun ra nuốt vào ra độc vụ mảng lớn tràn ngập ra, nương theo lấy tanh hôi cùng cực khó ngửi mùi vị. Trần Niệm không có bất kỳ cái gì không thoải mái, Vương lão tam lại là đã hoa mắt váng đầu, lung lay sắp đổ. Lão đại, cái đồ chơi này độc tính quá lớn, còn ngăn cách mấy trăm mét cứ như vậy hướng, ta cảm giác ta giống như chúng độc. Cho. Trần Niệm lúc này bẻ một mảnh dao long diệp nhánh mầm, thuận thế nhét vào mập mạp trong miệng. Ngông nô. Vương lão tam không dám một miệng tất cả đều nuốt vào, hắn sợ dược lực quá mạnh liệt, ngược lại là nhai kỹ nuốt chậm. Thế nào? Trần Niệm ngược lại không đến nỗi bởi vì một mảnh nhánh mầm mà đau lòng, dù sao sẽ không ảnh hưởng hắn quay đầu tiến hành bán. Lão đại, cái đồ chơi này quá thần hiệu. Vương lão tam thở dài ra một hơi, vừa mới ăn vào không lâu, loại kia cảm giác hôn mê cũng đã biến mất, mà lại đầu lưỡi cái kia lau mát lạnh ngọt ngào lâu mà không rời, cả người biến đến sảng khoái tinh thần, rất nhanh liền chặn lại độc vụ xâm nhập. Không hổ là cực phẩm cấp linh dược, có thể giải thiên hạ kỳ độc. Trần Niệm yên lòng, đồng thời có chút buồn bực liếc mắt xoa cường, phát hiện đầu này con lửa không chút nào thụ khí độc ảnh hưởng, ngược lại là một đôi mắt to trừng trừng nhìn chằm chằm trong tay hắn dao long diệp. Chẳng lẽ xoa cường cũng muốn ăn? Trần Niệm tự nói, lại không cho nó, chỉ cần không trúng độc liền tốt, 15.000 viên linh thạch một gốc linh dược, đánh chết hắn cũng không cho cái này hàng kém chất lượng. Giang giác giang giác. Phía sau, Lưu Ly Giao đã đuổi tới, đem ngăn cản nó tiến lên cổ một sinh sinh đặt gãy, khí thế dọa người, những cái kia thấp bé lùn cây bị kình phong nhấc lên, hình thành ra một đầu con đường đi tới. Giao mắt huyết hồng, phu một tiếng chính là một miệng lớn độc vụ, ép thẳng tới Trần Niệm bọn người mà đến. Tiếng xèo xèo bên tai không dứt, những nơi đi qua cây cối tất cả đều tăng dã, toàn bộ bị ăn mòn hầu như không còn, nghe rợn cả người. Trần Niệm gặp đã kéo ra đầy đủ khoảng cách, không lại hướng về sau triển hồi, mà chính là ngừng chân đứng vững, khí tức quanh người phồng lên, tùy thời chuẩn bị nhất chiến. Mặt đất chấn động, loạn thạch lăn lộn, lưu ly giao cơ hồ đổi tới phụ cận, cách xa nhau bất quá 5-60 mét khoảng cách, xoát một tiếng, đuôi dài quét ngang, giống như là một đầu hành không bổ tới tráng kiện thiết tiên, tại chỗ đem một mảnh cổ một cắt đứt, lá bay toán loạn, mùi tanh hôi nồng nặc. Đột nhiên, Trần Niệm lòng có cảm giác, tự ú kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo lóa mắt quang hoa vô thanh vô tức, thẳng đến lưu ly giao mà đi. Kiếm khí kia bên trong, ẩn hàm tổ long khí tức bị áp, để lưu ly giao trong khoảnh khắc hoảng hốt, loại kia đến từ sâu trong linh hồn thượng bị áp chế để nó vội vàng không kịp chuẩn bị, đỉnh đầu trong suốt lân góc mãnh liệt bạo phát ra một đoàn ánh sáng, đem cả người nó bao trùm, cứ thế mà đỡ được bất thình lình một kích. Vâng. Tiếng vang to lớn để chung quanh vách núi treo leo nham thạch ào ào chấn động, đùng đùng không dứt lăn xuống đến, tựa như động đất đồng dạng. Thật đúng là cổ địa dị thú, da dày thịt béo, thế mà có thể ngăn cản một kiếm này. Trần Niệm kinh hãi, nếu là đổi lại thôn Nguyệt Ma Lang, giờ phút này chỉ sợ đã thân chịu trọng thương. Nhưng hắn cũng không hoảng loạn, bởi vì trước mắt đầu này lưu ly giao bản thân thuộc về giao long nhất tộc, mà chính mình nắm giữ tổ long chân huyết tại thân, thiên nhiên có sẵn lấy huyết mạch phía trên áp chế. Ngay tại lúc này, phế tích cổ địa chỗ sâu bỗng nhiên lần nữa truyền đến chống trận gióng lên trầm đủ âm thanh, chiếu so trước đó càng mạnh mẽ hơn, Trần Niệm thân hình cũng không khỏi chấn động, mà cái kia lưu ly giao lúc này bao khỏa tại trong ánh sáng, thân thể khổng lồ liều mạng và mèo, tựa như nhận lấy cái gì mãnh liệt trả tấn. Suy, lưu ly giao giống như là đột nhiên lâm vào cuồng bạo trạng thái, trong suốt lân sừng bên trên bộc phát ra khắp nơi nóng rực thần quang, mấy đạo chói mắt thần mang tuần tự xung ra, chạy Trần Niệm phương hướng kích xạ mà đến. Đương đương đương, như thần binh giao kích giống như âm thanh vang lên, kiếm khí bắn ra bốn phía ở giữa, đem tất cả công kích đều đánh tan. Thừa này lúc rảnh rỗi, Trần Niệm quanh thân linh khí cổ động, câu lên thể nội khiếu huyệt tinh thần chi lực, kiếm khí tràn đầy tăng gọn, như giang hải sâu rộng. Một đầu cực kỳ nhỏ kim sắc sợi tơ tại phía cuối chân trời hiện hiện, như một đường thủy chiều hướng về phía trước mãnh liệt đẩy mạnh, sắp đến phụ cận đến, đã là như là cựu thiên chân long, huy hoàng không thể địch. Ta tại lục địa chạm giao long. Vâng. Máu tươi dâng trào, cự thạch vỡ nát, một đạo sâu đậm cực lớn khe danh xuất hiện tại bãi đá vụ bên trong, cây cối hóa thành một mịn, cái kia lưu ly giao tê liệt ngã xuống tại hố sâu bên trong, đầu thân phân cách, chỗ cổ phun ra máu tươi như là sông nhỏ giống như chảy cuộn, mùi tanh hôi nồng nặc, xương máu tràn ngập. Vương lão tam hít một hơi lãnh khí, hắn biết được Trần Niệm mạnh mẽ, nhưng lại không ngờ tới là đáng sợ như thế, trong lúc giơ tay nhấc chân liền chém giết đầu dị thú này, cao thâm mặt chắc tu vi khiến người ta sợ hãi. Phải biết, lưu ly giao thân thể mạnh mẽ dị thường, có thể tùy tiện nghiền nát cổ thụ chọc trời cùng cứng rắn núi đá, lân phiến luyện như cương thiết, nhưng lại không có thể ngăn ở Trần Niệm một kiếm, trong nháy mắt bị chém tới đầu lâu, hóa thành một đám thi thể. Ngươi thành công đánh giết 34 cấp yêu thú, lưu ly giao, thu hoạch được tu vi 342 vạn, linh thạch 78.123 viên, tư ưu kiếm kiếm linh khôi phục tiến độ 1:10.000. Đột nhiên xuất hiện hai đầu nhắc nhở tin tức, để Trần Niệm ngừng bước chân tiến tới. Đi vào bí cảnh nhanh suốt cả ngày, đây là giả thuyết màn hình lần thứ nhất nhắc nhở tư ưu kiếm tiến độ. Trước đó, cho dù là đánh giết thôn Nguyệt Ma Lang đều không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, mà chỉ là cao hơn một cấp lưu ly giao, liền có phản ứng. Chẳng lẽ chỉ có đánh giết tu vi đẳng cấp đạt tới kim đan trung kỳ trở lên yêu thú mới có thể đẩy sử kiếm linh khôi phục? Trần Niệm không có rảnh nghĩ lại, bởi vì lúc này hoàn cung chỗ linh hải đã sôi trào mãnh liệt, đầy trời đại tinh lấy không hiểu quỹ tích vận chuyển, đúng là muốn đột phá. Hắn thì ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển vọng niệm thiên trường sinh kinh bên trong pháp môn, cả người không núp đích, trên dưới quanh người có quang hoa dao động ra. Hoàng đình đạo kinh cũng tại quần quần không dứt cung cấp linh khí, thổ nạp ở giữa có cường đại sinh mệnh tinh khí lưu chuyển rửa sạch thân thể của hắn. Vương lão tam rút đao ở bên, mười phần cảnh giới, sợ lúc này lại xuất hiện cái thứ gì đánh lén. Không ra một lát, Trần Niệm trên thân chợt bộc phát ra từng đạo hừng hực kim quang, thần hồng tương đạo, sáng chói chói mắt. Từng trận như là biển động đập đá ngầm ù ù âm thanh tự trong cơ thể hắn truyền ra, giống như là thiên quân vạn mã lao nhanh, nhất thời lại lấn át phế tích cổ địa chỗ sâu truyền đến quỷ dị trầm đục. Hoàng cung bên trong, sóng dữ ngập trời, tinh thần dày đặc, vô tận quần quần bên trong, 36 phẩm gót sen càng chói lọi loa mắt, tại mênh mông phật phòng bên trong, như là đầy trời thần huy phiêu tán rơi rụng. Giống một tiếng phảng phất tự từ xưa đến nay lan truyền mà đến long ngâm tự Trần Niệm thể nội truyền ra, như là vạn đạo sấm sét trên vòm trời băng lên, rung động cả tòa bí cảnh vì đó run rẩy. Cái kia tiếng long ngâm bên trong giống là có diệt thế lực lượng, nhưng lại ẩn chứa vô tận sinh khí, tại bầu trời đêm yên tĩnh xuống không ngừng quấy động. Trần Niệm lần này đột phá cảnh tượng chi doa người, căn bản không giống như là tu sĩ tầm thường như vậy vô thanh vô tức. Chọn vẹn lại một lát sau thời gian, đây hết thể mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, quang hoa nội liễm, long ngâm biến mất, Trần Niệm hoàn cùng quy về yên tĩnh, cả người hắn chiếu so trước đó biến đến càng thêm không linh xuất trần, tuyệt bình thường thoát tục. Vương lão tam ở một bên ngây ngốc nhìn lấy, hắn bỗng nhiên có loại ảo giác, trước mắt bóng người giống như tùy thời có thể phi thăng mà đi, coi như người chính ở chỗ này, lại giống như là triệt để hòa tan vào hoàn cảnh, cảm giác không đến, lại có thể tận mắt nhìn thấy. Loại cảm giác này mười phần quái dị, để hắn không hiểu rõ nổi. Đúng lúc này, Trần Niệm mở hai mắt ra, giống như là có hai tia chớp chợt lóe lên, trong con ngươi thần quang trong trẻo, tinh thần sung mãn, khí huyết tràn đầy. Người nào nghĩ đến, hắn vậy mà một lần hành động đột phá đến 27 cấp. Hoàng đình đạo kinh tại vừa mới bỗng nhiên giống như nước thủy triều bạo phát, thu nạp vào tới thiên địa nguyên khí liên miên bất tuyệt, hơn xa ngày thường, mà tổ long chân huyết giống như là có cảm ứng, dẫn tới hắn huyết mạch sôi sục, mấy cái chất chồng thêm phía dưới, thế mà đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Dạng này tấn thăng tốc độ, quả thực kinh người. Trần Niệm nhẹ nhàng nắm tay, có từng tia tinh thần chi lực lưu chuyển, cảm giác vô cùng thư thái, chân huyết dao động ra thần hoa đang làm dịu huyết đục của hắn, tiện tay một chỉ, chính là một đạo kiếm khí xung ra, suy một tiếng, quán xuyên cái kia lưu ly giao thi thể. Vương lão tam trợn mắt hốt mồm, lão đại, ngươi bây giờ một đầu ngón tay cứ như vậy đại uy lực sao? Cái này phế tích cổ địa trong, tất nhiên tồn tại chúng ta chỗ không hiểu rõ bí mật, ta vừa rồi tại đột phá thời khắc, mơ hồ có thể cảm giác được chỗ sâu có một cô vô cùng đáng sợ năng lượng. Trần Niệm không có trả lời hắn nói nhảm, mà chính là đem ánh mắt thả hướng về phía thỉnh thoảng truyền đến quái dị trầm đục địa phương, thần sắc mười phần nghiêm trọng. Thật không biết chỗ đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 64, ta mạnh như vậy, mở hực không có ý kiến chớ. Cảnh ban đêm buông xuống, Trần Niệm cuối cùng vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà chính là dẫn theo Vương Mập Mạp, một lần nữa về tới trước đó xảo huyệt sơn động. Hắn vừa mới đem lưu ly giao đỉnh đầu viên kia trong suốt lân góc bong ra từng mảng, lại để cho Vương lão tam tại giao thi bên trong vừa đi vừa về tìm kiếm, đem một cái to lớn dao long gan lấy ra ngoài, lại an bài xỏa cường hết hớp này đến hớp khác đem lân phiến cắn xé xuống tới, sau cùng đem tất cả tài liệu thu hồi, không có mảy may lãng phí. Chỉ là hậu quả của việc làm như vậy, là xỏa cường thỉnh thoảng khoe miệng co giật, cậu thêm Vương lão tam bị mật rắn hun đến phun một cái lại nôn. Người trẻ tuổi cũng là cần nhiều lịch luyện, loại chuyện nhỏ nhặt này thì không cần làm lão đại tự mình độc thủ. Trần Niệm nghĩ như vậy, không có chút nào gánh nặng trong lòng. Trong sơn động đã không còn độc vụ tràn ngập, trống trải dâm mát trong xảo huyệt, tuy nhiên còn có thể nghe đến một chút tanh hôi mùi vị, liền nhỏ nhẫn mại dưới, là có thể ở lại. Đem vip thương thành mở ra, Trần Niệm không kịp chờ đợi muốn tiến hành mua sắm. Bí cảnh bên trong tồn tại quá nhiều không biết hung hiểm, nhất định phải mượn cơ hội này gấp rút vũ trang. Sổ sách linh thạch trọn vẹn lại có tiếp cận hơn 9 vạn biên, đầy đủ hắn đem vip đẳng cấp tăng lên. Nổi lên tông vẫn tại đều đâu vào đấy vận chuyển, Trần Niệm thông qua lãnh địa tin tức có thể xem xét đến, hết thể ngay tại tốt đẹp vận hành. Nhưng một vấn đề không khỏi hiện lên ở trong lòng. Cái kia chính là tất cả nhân loại đều chuyển đưa đến bí cảnh bên trong, văn minh lãnh địa làm sao bây giờ? Không phải mỗi người đều nắm giữ giống Lý Thanh Ca một dạng thượng cổ anh linh, có thể hoàn toàn làm một người vung tay trường quỹ, thoát ly lãnh địa chủ nhân trường khống, một tháng này sẽ không phát sinh rất nhiều rối loạn. Trần Niệm không hiểu trong đó môn đạo, nhưng chỉ cảm thấy cũng không phải là chuyện tốt. Mà lại giả thuyết màn hình bên trong ngoại trừ nói chuyện phiếm kênh, còn lại tất cả công năng cơ hồ tất cả đều đóng lại, cái này càng là đối với văn minh phát triển lớn nhất hạn chế. Bất quá, còn tốt VIP thương thành không bị ảnh hưởng. Hạn định thời gian lễ bao giới thiệu, hạn định thời gian giá đặc biệt 39.999 linh thạch, tức có thể đạt được bí cảnh thăm dò chuyên trúc trợ lực. Vạn năm có gặp, tới trước được trước. Nội dung bao hàm trước mắt bí cảnh đồ giá một phần, không gian truyền tống trận pháp một bộ, bí cảnh chuyên dụng đặc thù kiến trúc bản vẽ một tấm, siêu phàm cấp giấy đạo nhân 108 cái đến ngược, 23, 58, 27. Chân niệm trường lớn hai mắt. Cái này, quá mẹ nó thực dụng đi. Mua nó. Cấp tốc lựa chọn mua sắm, liền VIP sau khi tấn thăng hiệu quả đều không đội va xem xét, chân niệm trước đem ánh mắt đặt ở vừa lấy được mấy cái đồ vật phía trên. Đồ vật tên, bí cảnh đồ giám giới thiệu, phế tích cổ địa chính là thái cổ thời kỳ một chỗ cỡ trung giới vực, trải qua 3 lần kỷ nguyên thay đổi, cuối cùng bị diệt thế chi lực hủy hoại chỉ trong chốc lát, trong đó lưu lại có tiên đế cấp đạo tàng, càng có rất nhiều di tích có thể cung cấp tìm kiếm, này sách tranh bên trong bao hàm lần này bí cảnh bên trong toàn địa hình toàn bí tàng, lấy cung cấp tham khảo. Chú thích, phế tích cổ địa giấu giếm hung hiểm, mời lượng sức mà đi. Làm. Trần Niệm đang lo chính mình đến đón lấy không biết đi chỗ nào, có phần này sách tranh, hắn quả thực cũng là tần thủy hoàng mạc điện tuyến doanh ma. Người khác đều là như là con rồi không đầu khắp nơi loạn đi dạo, nói không chừng cái nào không cẩn thận thì gờ gờ, mà có bí cảnh đồ giám, hắn ở chỗ này không nói như dẫm trên đất bằng, cũng cùng trở về chính mình không sai biệt lắm. Không có vội vã cụ thể nhìn kỹ, Trần Niệm liền nhìn về phía cái thứ hai đồ vật. Đồ vật tên, không gian truyền tống trận pháp giới thiệu, bí cảnh chuyên dụng, một thức hai phần, có thể đem chủ trận sắp đặt tại nơi ở vị trí, một phần khác tùy thân mang theo, chỉ cần tiêu hao 1000 viên linh thạch, liền có thể thực hiện không gian truyền tống, phút chốc trở về. Chú thích, pháp trận này rời đi bí cảnh sau vô hiệu. Đóng cửa kẹp đến treo, đó là thật xảo. Đầu tiên là toàn địa hình không góc chết, lại đến cái vượt khu vực đảm nhiệm truyền tống, Trần Niệm thực sự nghĩ không ra, nếu như dưới tình huống như vậy, chính mình còn lấy không được bảng xếp hạng đệ nhất, cái kia phải là cỡ nào phung phí của trời. Khoe miệng thật sự là nhịn không được thoát ra, còn tốt trong sơn động tương đối đen nhánh, không có bị bên cạnh Vương lão tam phát hiện. Bình tĩnh một chút, đừng một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Trần Niệm dưới đáy lòng tự nói hai câu, vừa nhìn về phía tiếp theo dạng đồ vật. Đồ vật tên, thiên sách phủ kiến trúc bản vẽ, chuyên dụng, phẩm giai, truyền kỳ cấp giới thiệu. Phế tích cổ địa bí cảnh chuyên dụng, tiền thân từng vì cổ địa văn minh sản phẩm một trong, chiến lược chắc tuyệt, khu thiên hành sách. Chú thích, này kiến trúc bản vẽ rời đi bí cảnh sau vô hiệu. Lại là chuyên trúc kiến trúc. Trần Niệm tự nói, lại không đội va sử dụng, vốn có bí cảnh đồ giám về sau, hắn liền không đội ở an trí nơi ở, lựa chọn một cái địa thế hiểm yếu, bốn phương thông suốt vị trí mới là chính xác tiến hành. Mà chuyên kỳ phẩm giai kiến trúc, ngồi dưỡng ra được binh chủng thực lực tự không cần phải nói, điểm ấy không cần cân nhắc. Giấy đạo nhân trước đó từng thu được, lần này liền không có gì mới lạ. Bất quá số lượng tăng lên không ít, ngược lại là càng thêm thuận tiện sau này giết người phóng hỏa dương hôi siêu độ một con rồng. Nghĩ đến cái này hình ảnh, Trần Niệm trên mặt không tự chủ được hiện hiện một vẻ ý cười, cũng vì sau này địch nhân mặc niệm. Nửa giây, đem đồ vật từng cái nhìn qua, lại đem sách tranh lật qua lật lại cẩn thận đọc một lần, tại xác nhận mình đã đem phế tích cổ địa tình huống giải về sau, Trần Niệm lúc này mới nhìn về phía sau khi tấn thăng VIP đẳng cấp. Đặc quyền tăng lên càng đi về phía sau, cần linh thạch quả thực lượng lớn, Trần Niệm lập tức tiêu phí gần 4 vạn viên linh thạch, khoảng cách VIP 7 thế mà còn có hơn 4 vạn viên linh thạch hạn mức yêu cầu. Bất quá lên tới VIP 6 về sau, đặc quyền nội dung cũng lại lần nữa xuất hiện mới đồ vật. Trước mắt đẳng cấp là VIP 6, thưởng thụ thăm dò tốc độ 60, chế tạo tốc độ 60, kiến tạo tốc độ 60, linh thạch thu hoạch tốc độ 60, mỗi tuần có thể đạt được 2 lần chống cự chí mạng công kích cơ hội, cũng có thể tự động chuyển tống đến khu vực an toàn. Trước mắt chống cự đẳng cấp, chân tiên, LV110 LV119, trở xuống. Mỗi tháng có thể sử dụng một lần tiên lực quán đỉnh cơ hội, không tác dụng vụ, trước mắt tiên lực quán đỉnh sau có thể phát huy thực lực, chân tiên trung kỳ, LV115, tiếp tục thời gian, 10 phút. Tiên lực quán đỉnh. Chân niệm thì thào lên tiếng, đây không thể nghi ngờ là cho mình xếp bờ UFFA. 10 phút bên trong có thể phát huy ra 115 cấp thực lực tu vi, mà chính mình vốn là có thể vượt cảnh giới chiến đấu, nói không chừng bờ UFF vừa mở, 150 cấp phía dưới đều là thần cản giết thần, ma cản giết ma. Lại phối hợp thêm mỗi tuần 2 lần chống tự chí mạng công kích, quả thực cũng là công phòng nhất thể, hệ số an toàn gia tăng tam tinh nữa. Trần Niệm đi dạo một vòng, ngoại trừ phí tổn 18.888 viên linh thạch đem VIP 6 chuyên trúc lễ bao lại mua bên ngoài, liền không có lại phát hiện cái gì càng có tính so sánh giá cả đồ vật, còn lại không đến 3 vạn viên linh thạch, tạm thời lưu làm hắn dùng. Hắn đã phát ra được, VIP thương thành bên trong lớn nhất tính so sánh giá cả đồ vật, không ai qua được hạn định thời gian lễ bao cùng may mắn bàn quay, bởi vì nó chung quy nhập ra tùy tục xuất hiện, mà lại đều là cực kỳ cần đồ vật. Một thời kỳ mới may mắn bàn quay cũng không có mở ra, Trần Niệm 10 phần chắc chắn, lần này tại Vương lão tam 200 năm độc thân tăng thêm dưới, hắn đem thủ phát tức trao giải. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 65, quỷ dị tiểu hình di tích một đêm không có chuyện gì xảy ra, chỉ có lửa trại đùng đùng không dứt thiêu đốt, phối hợp phía trên bên ngoài sơn động thỉnh thoảng truyền đến kỳ quái tiếng vang, để đây hết thể biến đến càng thêm quỷ dị hoang đường. Thẳng đến sắc trời sáng lên, Trần Niệm mới từ dưới đất ngồi dậy, cái này cả đêm thời gian, hắn từ đầu đến cuối không có đình chỉ tu luyện. Bí cảnh đồ giám bị hắn lặp đi lặp lại nhìn mấy lần. Đối với cả tòa phế tích cổ địa địa hình đã rõ ràng trong lòng. Hắn hiện tại vị trí chỉ là phế tích cổ địa góc tây bắc khu vực biên giới, mà ở xung quanh hắn khu vực liền có mấy phần thái cổ thời đại di tích tồn tại. Trần Niệm tổng hợp cân nhắc liên tục, quyết định hướng chính mình vị trí đông nam phương hướng tiến hành thăm dò. Một là bởi vì đó là tiến về bí cảnh ở trung tâm phải qua đường, hai là dựa theo đồ giám phía trên ghi chép, cách hắn đại khái trăm dặm địa phương có một chỗ tiểu hình di tích chỗ. Hắn muốn đi thử thời vận, thuận tiện lựa chọn một chỗ thích hợp nơi ở lão đại. Hôm nay chúng ta đi nơi nào? Vương Lão Tam bước mắt ngáp một cái. Hắn cả đêm đều ngủ không được ngon giấc, ngoại giới cái kia thỉnh thoảng truyền đến tùng tùng âm thanh, chấn nhân tâm phách, làm cho không người nào có thể an bình. Theo ta đi thôi, trước không tiến vào bí cảnh chỗ sâu nhất, chúng ta dạng thứ hai sâu chút địa phương tìm kiếm một phen, nói không chừng còn có so giao long diệp càng thêm chân quý linh dược hoặc tư nguyên. Trần Niệm cưỡi lên xòa cường, vỗ nhẹ nhẹ phía dưới cổ của nó, con lửa phát ra hí một tiếng, vung vẩy lấy cái đuôi hướng phía trước đi đến. Nguy hiểm tập trung ở phế tích cổ địa chỗ sâu nhất, chỗ đó phát sinh ra biến cố kinh người, khu vực khác tương đối mà nói coi như an toàn một số. Giữa núi rừng ý mắng, bọn họ đi về phía trước trong vòng hơn 10 dặm đường, thấy được không ít nền tảng cùng gạch ngói vụn, thả một cũng khó có thể hoàn toàn che giấu những thứ này phế tích dấu vết. Mà ở trong quá trình này, Trần Niệm xác định một việc, cũng không phải là tất cả cổ địa man thú đều trốn, bọn họ tại mấy chỗ khu vực đều thấy được không so lưu ly giao yếu sinh vật mạnh mẽ, đều là nửa tránh trong huyệt động, nôn nóng bất an. Đông. Đúng lúc này, bí cảnh chỗ sâu nhất ngột ngạt thanh âm vang lên lần nữa. Trần Niệm cùng Vương Lão Tam nhất thời dừng bước, cảm giác run lên trong lòng, giống như là trái tim bị đột nhiên nắm lấy, dẫn tới đau đớn một hồi. Trần Niệm bây giờ thể chất viễn siêu tu sĩ tầm thường, vẫn như trước có cảm giác không khỏe, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Xoa Cương cũng nhận loại này quỷ dị thanh âm ảnh hưởng, con lửa thân thể không ngừng run rẩy, móng không ngừng tại chỗ đào đến đào đi, lộ ra mười phần nôn nóng. Rốt cuộc là thứ gì? Ngươi có cảm thấy hay không? Loại này tiếng vang quỷ dị, càng ngày càng thường xuyên. Không chỉ có như thế, Trần Niệm còn cảm thấy một cỗ khí tức của sự sống trào dâng mãnh liệt tự phế khư cổ địa chỗ sâu truyền đến, vị trí cùng hắn hôm qua đột phá lúc cảm ứng được cỗ năng lượng kia không kém bao nhiêu. Lão đại, làm sao bây giờ? Vương Lão Tam hỏi. Trần Niệm đem ánh mắt thu hồi, sắc mặt nghiêm túc nói, ta có một loại rất dự cảm không ổn, bí cảnh bên trong giống như là có một loại nào đó sinh linh mạnh mẽ chính đang từ từ tỉnh lại, lần này bí cảnh mở ra, sinh linh tiến vào, phải cùng nó có cực lớn quan hệ. Vương Lão Tam giật mình không thôi, thần sắc trắng xám, nói, lão đại, ngươi ý tứ không phải là nói. Cái kia tùng tùng trầm đục âm thanh, chính là cái này sinh linh phát ra tới a. Đúng lúc này, tiếng vang phá không bên thai không dứt, liên tiếp hơn 10 đạo màu xanh sẫm lưu quang bạch phá bầu trời, phóng tới phế tích chỗ sâu. Là cùng giống như hôn quà quái dị hung cầm. Trần Niệm kinh hãi. Hôm qua cái kiêm màu xanh sẫm quái chim cùng cự nhân chiến đấu chẳng cảnh rõ mồn một trước mắt, bây giờ vậy mà thoáng cái xông ra hơn 10 đầu, chắc là đi tiếp viện hoặc là báo thủ, cũng không biết cùng chỗ sâu cái kia quái dị tiếng vang có cái gì liên hệ. Giờ phút này, sắc trời đã sáng rõ, một vòng mặt trời đỏ treo tại chân trời, chiếu rọi tứ phương. Lần nữa đi về phía trước hơn 10 dặm, rốt cục đi tới đồ giám bên trong ghi lại chỗ kia tiểu hình di tích, nơi này không có một mảng cỏ, hoàn toàn là một phiến đất hoang vu, chỉ có các loại vỡ vụn nền tảng cùng tàn khuyết gạch nối vụn, tựa như là rách nát khắp trốn không chịu nổi hoang vu chi địa. Cùng đồ giám ghi lại không giống nhau lắm. Trần Niệm khóa lông mày, dựa theo đồ giám miêu tả, nơi này đã từng là một chỗ văn minh chỗ, có thái cổ thời đại bí tàng lưu lại. Rõ ràng là ánh nắng tươi sáng khí trời, nhưng nơi này lại bộc lộ ra một cỗ khí tức thần bí, hắc vụ nhàn nhạt bao phủ trong đó, nhìn sang tựa như tràn ngập nguy hiểm cấm khu. Lão đại, đều đã qua không biết bao nhiêu vạn năm, khu di tích này làm sao còn không có sinh trưởng ra bất kỳ thực vật nào. Vương lão tam hướng phía trước nhiều đi vài bước, đánh giá bốn phía, vừa mới ở trên đường thời điểm, hắn đã nghe Trần Niệm miêu tả qua chỗ này địa giới, thế mà nhìn thấy trước mắt để hắn không khỏi cảm thấy quái dị, nơi này quả thực cũng là đất cằn sỏi đá, liền sinh linh tồn tại đều không có. Không ngờ, hắn vừa nói xong lời này, đột nhiên bị một cỗ không biết từ đâu mà đến cự lực đâm vào thân thể mập mạp, thất tha thất thể té quỵ dưới đất, Trần Niệm nghẹn họng nhìn chân trối, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Vương lão tam từ dưới đất bò dậy, quay đầu nhìn về phía lực đạo nơi phát ra vị trí, nhất thời lên tiếng kinh hô, liên tiếp lui về phía sau, "Mẹ, mẹ nha." Thì tại phía trước, có một bộ băng lãnh hải cốt yên tĩnh ngang tại trên mặt đất, bộ xương không rời, giống như tinh đúc rèn như sắt thép, sáng rõ rực rỡ. "Lão đại, cái này, chuyện gì xảy ra, ở đâu ra khô lâu?" Vương lão tam trong lòng run rẩy, vội vàng trốn ở Trần Niệm sau lưng, mặc danh kỳ diệu bị một bộ xương khô đập trúng, mặc cho ai đều muốn cảm giác bất an. Trần Niệm cũng kinh nghi bất định, hắn vừa mới một chút xíu cảm ứng đều không có, cũng không có thấy khô lâu là như thế nào xuất hiện. Bọn họ không ngừng hướng khắp nơi dò xét, mảnh này cháy bỏng phế tích một mảnh trống trải, ngoại trừ mặt đất gạch ngói vụn bên ngoài, cái gì cũng không có. Nhưng càng là như thế, càng khiến người ta cảm thấy trong lòng khó có thể bình an, nơi này là bị bỏ hoang vô tận 5 tháng cổ địa, có lẽ thật tồn tại lấy một số không sạch sẽ đồ vật. Hắc vụ phạm vi giống như là làm lớn ra một số, sương mù nhàn nhạt đang lượn lờ, để trong này hết thảy đều lộ ra hết sức nguy hiểm. "Lão đại, ngươi có cảm giác hay không nơi này?" Càng ngày càng lạnh. Vương lão tam hai cái đùi đều có chút run lên, phía sau lưng không ngừng bốc lên khí lạnh, nói, cái này bộ xương đến cùng từ nơi nào rơi xuống? Chúng ta rời đi trước. Trần Niệm cảm thấy có chút không ổn, đồ giám chỉ ghi chép phế tích cổ địa địa hình cùng bí tàng chỗ, cũng không có cụ thể miêu tả trong đó hung hiểm, nơi đây khắp nơi lộ ra quái dị, thực sự không nên ở lâu. Cái kia không biết từ đâu mà đến cô lâu, lặng yên không một tiếng động liền có thể xuất hiện, điểm này xa để trong lòng hắn cảm thấy nguy hiểm. Tơ mờ, quá tà môn. Vương lão tam thực sự nhịn không được, phát nổ âm thanh nói tụng, toàn thân siêu siêu bốc lên hơi lạnh, hắn có thể lại không dám rời đi Trần Niệm một bước. Ầm. Đúng lúc này, Vương lão tam lần nữa bị nện té xuống đất, hắn trở mình một cái bò lên, ở tại bên người lại nhiều một bộ xương khô. Người nào? Ai? Tùy chỗ ném loạn khô lâu là không đạo đức. Vương lão tam dọa đến hồn phách đều là bay, trong miệng nói nhỏ, trên thân run rẩy không ngừng, làm sao cái này khô lâu thì nhắm chuẩn chính mình rồi. Liên tiếp đập hai lần. Trần Niệm quất ra tư u kiếm, liên tục hai lần trống rỗng xuất hiện, để hắn kinh nghi bất định, không ngừng liếc nhìn một phía. Ba cái giấy đạo nhân lặng yên không một tiếng động thả ra ngoài, tiềm phục tại các ngóc ngách, tùy thời thuận tiện hắn thay hình đổi vị. Hai cỗ như là tinh như sắt thép hài cốt ngang tại trên mặt đất, trên thân dính lấy một số vải rách tài liệu, mũi kiếm nhẹ nhàng tiếp xúc chạm thử thì biến thành một phấn, cũng không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 66, kinh biến, lao tam chạy. Có năng lực ngươi thì đi ra. Ầm. Lại một bộ xương khô trống rông xuất hiện, đem Vương lão tam lại lần nữa đụng đổ ra ngoài mấy chục mét. Ngoa tào. Lão đại cứu ta. Vương lão tam triệt để nhanh muốn hỏng mất, hắn thực sự không hiểu rõ cái này khô lâu làm sao lại nhắm ngay chính mình. Càng thêm sợ hãi khó tránh khỏi có chút không thăng bằng, Trần Niệm cái này đại cao thủ thì ở bên cạnh, thế mà không có chịu nện một chút. Đến cùng là thứ quỷ gì, mau mau lan ra. Trần Niệm kiếm mang quét ngang, quát khẽ lên tiếng, muốn bức bách trong bóng tối tồn tại hiện thân. Vâng, cổ lao di tích đột nhiên phát sinh một trận động đất, Trần Niệm trong lòng cảnh giác, giẫm tại tư ú kiếm phía trên hóa thành lưu quang, hướng về sau bay đi, mà Vương lão tam chật vật không chịu nổi, lật lăn ra ngoài càng ngày càng xa. Ầm, ầm, ầm. Lần này, không chỉ là Vương lão tam, cũng là linh thú xỏa cường cũng liên tục gặp thụ va chạm, một bộ lại một bộ khô lâu đống dưng mà hàng, đem hai người nệ lộn ra ngoài. Nếu như là tầm thường thân thể máu thịt, giờ phút này chỉ sợ đã xương cốt đứt gãy, cũng chính là Vương lão tam tu hành có đặc thù công pháp, thể chất vượt xa bình thường, mới không có phát sinh nguy hiểm. Mà xỏa cường bị va chạm, giống như là bị triệt để chọc giận đồng dạng, hướng bầu trời chỗ sâu đột nhiên nhảy ra gầm lên giận dữ, như là sơn lâm vương giả, khí thế mười phần. Trên mặt đất bất ngờ xuất hiện mấy chục cỗ tinh thiết khô lâu, lộ ra nơi này càng thêm âm khí âm u, lạnh lẽo thấu xương, thì liền nhiệt độ không khí cũng tại đột nhiên giảm xuống, như là rơi vào băng quật. Trần Niệm thân hình phi nhanh, đem tại trên mặt đất lăn lộn Vương lão tam một bả nhấc lên, cái này mới đứng vững thân hình. Hai người lẫn nhau, không khỏi tất cả đều sợ hãi trong lòng, căn bản không làm rõ ràng được vì sao lại phát sinh đây hết thảy. Siêu. Ngay một khắc này, Trần Niệm lông tơ dựng thẳng, giống như là có đồ vật gì ở sau lưng bay sắp tiếp cận. Hắn cũng không quay đầu lại, bạt kiếm thuật lúc này chém ra, kiếm khí vạch phá giữa trời, hắn đẩy ra chưa kịp làm ra phản ứng Vương lão tam, thân hình nhanh chóng lướt ngang, tránh hướng ở bên, nhanh như thiểm điện. Vâng. Hai đạo tử sắc quang mang cùng kiếm khí đối diện va chạm, kích thích bụi đất tung bay, nát đất đá văng khắp nơi. Trần Niệm đứng tại ngoài mấy chục thước, nhìn lên trước mặt giống như là quỷ như lửa không ngừng khiêu động hai đoàn đũ quang, âm thầm giật mình. Trước đó thuận buồm xuôi gió kiếm khí thế mà không thể đối cái này hai đoàn quỷ dị quang mang tạo thành cái gì thực chất tính tương tổn, điểm này hết sức kinh người. Cùng lúc đó, khu di tích này hắc vụ trong nháy mắt mở rộng lan tràn, bao phủ bên trong đen như mực, cho dù là đại ánh sáng mặt trời cũng không có thể xuyên thấu trong đó. Lão đại cẩn thận. Vương lão tam vô ý thức nhắc nhở, hắn không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể không ngừng nhìn bốn phía, sợ lại toát ra cái gì vật kỳ quái. Giờ này khắp này di tích phụ cận, không có gì ngoài cái kia hai đạo tử sắc u quang bên ngoài, bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy, một cô hắc vụ triệt để đem trọn mảnh di tích bao trùm. Hai đoàn đú quang phân biệt có thể có vạc nước lớn như vậy, thì như là một đôi to lớn con người, tại hắc vụ bên trong âm khí âm u di tích này có gì đó quái lạ. Trần Niệm nhất thời khẩn trương lên, dẫn lôi thuật pháp quyết nắm trên tay, tùy thời vận sức chờ phát động. Siêu. Lần này, hai đoàn tử quang tốc độ di chuyển thật nhanh, trong chớp mắt liền đi tới phụ cận, vẫn là nhào về phía Trần Niệm. Vương lão tam đem trường đào trong tay ném tới, muốn giúp đỡ ngăn cản tiến lên, nhưng lại bị không biết từ nơi nào xuất hiện khô lâu đệ bay ra ngoài. Hai đoàn ma chơi tốc độ càng lúc càng nhanh, hoàn toàn khóa chặt Trần Niệm, ở xung quanh chợt trái chợt phải, Trần Niệm kiếm khi đối bọn nó mảy may không tạo được thương tổn, đành phải phi tốc phi nhanh, muốn tránh né, nhưng không ngờ ma chơi đột nhiên bỗng dưng ở sau lưng xuất hiện, quang hoa thời gian lập lòe, vậy mà toàn bộ chui vào bên trong thân thể của hắn. Lão đại, Vương lão tam nằm dạp trên mặt đất kinh hô, trên thân đè ép 4-5 bộ xương khô, không thể động đậy. Hắn giờ phút này là xuất phát từ nội tâm lo lắng Trần Niệm an nguy, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản đây hết thảy. Quang hoa nhập thể nháy mắt, Trần Niệm cảm giác trên dưới quanh người khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, giống như là bị âm dày đặc quỷ khí cho đóng băng thân thể, cũng chưa từng nghĩ, ngay tại ma chơi nhập thể về sau, hắn hoàn cung chỗ cái kia đóa 36 phẩm kim liên bỗng nhiên tách ra vạn trượng ánh sáng. Ầm ầm. Cái kia vô tận hải dương bên trong lại lần nữa có biển động thanh âm bộc phát ra, đang sôi trào cuộn, đem hai đoàn quỷ dị tử quang quyển lên thiên cung. Oeng. Ngôi sao đầy trời phía trên, có hình rồng lôi đỉnh bắn ra, trực tiếp bổ về phía cái kia xông vào thân thể khách không mời mà đến. Một tiếng rung mạnh, hai đoàn tử quang dường như không ngờ tới nơi này như thế dọa người, tựa như bị kinh sợ hoảng sợ đồng dạng, muốn tự Trần Niệm thể nội lao ra, mà trong đó một đoàn quang mang không tránh kịp, bị lôi đỉnh một kích phải trúng, tại hoàn trong cung trực tiếp hóa thành cho bụi, không còn sót lại chút gì. Mà đổi thành một đoàn tử quang căn bản không dám dừng lại, xa xa tránh né ra ngoài, cùng lúc đó Trần Niệm hoàn cung nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, 36 phẩm kim liên như là định hải thần châm, lặng yên trấn áp quần quật biển động. Siêu. Cái kia còn sót lại một đoàn tử quang tốc độ cực nhanh, xông ra Trần Niệm thân thể sau thẳng đến Vương lão tam mà đi, trong chớp mắt chui vào bên trong thân thể của hắn. Vương lão tam chỉ tới kịp hô câu ngoại tảo, sau đó liền liếc mắt, ngất một tiếng ngã trên mặt đất, thân hình không ngừng run rẩy. Trần Niệm giật nảy cả mình, nhanh chóng bắt tới. "Bản tử, bản tử." Vương lão tam cũng không giống như hắn nắm giữ các loại thần dị pháp môn, một khi bị cái này quái dị quang mang xâm lấn, không biết sẽ sinh ra hậu quả gì. Thế mà, còn không có đợi Trần Niệm đi tới gần, Vương lão tam chính là một cái cá chép nhảy, thân hình biến đến mức dị thường mạnh mẽ, nhưng là một con mắt toát ra tham thẳm tử quang, mà con mắt còn lại cùng bình thường không ngại, trong miệng hắn phát ra một tiếng quái dị rít gào trầm trầm, giống như là yêu thú đồng dạng. Cái kia tử quang mắt lạnh lùng nhìn về phía Trần Niệm, một cái khác bình thường ánh mắt lại là hiện đầy sợ hãi, trọn vẹn nhìn chằm chằm mấy phút đồng hồ thời gian, mới chậm rãi rời ánh mắt. "Chẳng cần biết ngươi là ai, rời đi thân thể của hắn." Trần Niệm rời khỏi phẫn nộ, quát khẽ lên tiếng. Hắn có dám vào lúc này tùy tiện sử dụng dẫn lôi thuật, sợ bị hoại Vương lão tam thân thể, mà tại phá vọng chi đồng nhìn soi mói, rõ ràng là có một đoàn hỗn độn ý thức chiếm cứ mập mạp tâm thần. Đối mặt loại này kỳ quái địch nhân, Trần Niệm thúc thủ vô sách, hắn nắm giữ thuật pháp sẽ chỉ đem mập mạp nhục thể hủy diệt, thế mà cái này cũng không giải quyết thực chất vấn đề. "Vâng." Đúng lúc này, cuồng phong gào thét, cả mảnh di tích cắt bay đá chạy, bao phủ lên hắc vụ gió xoáy, Vương lão tam đứng tại chỗ, đứng chắc tay, tư thái không gặp lại trước đó nhát gan nhu nhược, ngược lại là tràn đầy một loại bệ nghệ chi khí. Hắn thật sâu nhìn Trần Niệm liếc một chút, trong miệng phát ra hai câu quái dị âm điệu, sau đó đột nhiên nhanh chân rời đi, chung quanh mấy chục cỗ khô lâu toàn bộ phiêu phủ ở dưới chân hắn, chờ hắn cùng một chỗ bay về phía phế tích cổ địa chỗ sâu nhất. Nơi này trong nháy mắt khôi phục tư thái, thường hực ánh sáng mặt trời lại xuất hiện trên bầu trời, xa xa có thể nhìn đến, Vương lão tam như bay mà đi, chung quanh hắc vụ tràn ngập, cát bụi lan lộn, cuốn theo mấy chục cỗ khô lâu, tựa như ma tông cử bá. "Bản tử." Trần Niệm trong lòng lo lắng, cũng không lo được lại đi tìm kiếm di tích, di hình hoán ảnh liên tiếp dùng ra, lại là làm sao cũng đuổi không kịp Vương lão tam bóng người. Lúc này bản tử thực sự quá nhanh, đủ để so ra mà vượt vừa mới phá không mà đi màu xanh sẫm quái chim, nhanh như điện chớp, trong nháy mắt thì biến mất tại Trần Niệm trong tầm mắt. Đáng chết. Trần Niệm thực sự không có nghĩ đến, ngày bình thường luôn luôn nhát gan sợ phiền phức Vương lão tam, thế mà lại tao ngộ loại chuyện này, cả người liền giống bị đoạt xá đồng dạng. Hắn khó tránh khỏi có chút hối hận, nếu không phải quá phận tự tin đổ dám ghi chép, cũng sẽ không làm hại lúc này phát sinh như thế biến cố. Xem ra dù cho là VIP thương thành bán ra đồ vật, cũng khó có thể dự liệu được bất luận cái gì đột phát tình huống phát sinh. Phế tích cổ địa mở ra hiển nhiên cũng không phải là cùng trong dự đoán tầm thường như vậy, đây hết thảy sau lưng tất nhiên tồn tại vô cùng lớn âm mưu, tất cả bị truyền tống vào tới sinh linh đều cần phải vào một bàn ván cờ bên trong, chỉ là không biết nắm cờ người đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Không suy nghĩ thêm còn lại lựa chọn, Trần Niệm quyết định đem nơi ở thì định ở chỗ này, bởi vì hắn nhu cầu cấp bách theo cái kia chuyên dụng đặc thù kiến trúc, thiên sách phủ bên trong, hiểu rõ đến phế tích cổ địa càng nhiều bí văn. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 67, thần bí thạch quan Vương lão tam bị chiếm cứ thân thể về sau, sinh tử khó liệu, họa phúc khó đoán, tại thời khắc này Trần Niệm cho dù lại lo lắng cùng hối hận, không biết sao căn bản đuổi không kịp đối phương. Phía trước đã không có người ở, cũng không có lựa chọn khác, lúc này chỗ này di tích theo bám vào Vương lão tam trên thân đoàn kia ý thức sau khi rời đi, cũng đã khôi phục bình thường, chung quanh địa hình cũng so với vì hiểm trở, rất thích hợp dùng làm tạm thời nghỉ lại chi địa. Đem thiên sách phủ kiến trúc bản vẽ tiến hành sử dụng, một chỗ chiếm diện tích gần ngàn mét vuông phong cách cổ xưa kiến trúc đông dương mà lên. Thiên sách phủ, truyền kỳ phẩm giai bí cảnh chuyên dụng kiến trúc, đẳng cấp, nhất giai chú thích, kiến trúc thăng cấp đến nhị giai cần 1000 linh thạch. Công năng, mỗi ngày có thể bồi dưỡng 10 tên thiên sách phủ binh sĩ mỗi thanh toán 100 viên linh thạch, có thể ngoài định mức bồi dưỡng một tên thiên sách phủ binh sĩ bởi vì phế tích cổ địa đặc thu tính, này kiến trúc huấn luyện được thiên sách phủ binh sĩ, có khá mạnh tự chủ ý thức, lại đối bí cảnh nội bộ hoàn cảnh có hiểu biết. Chú thích, bí cảnh chuyên dụng kiến trúc không cần sử dụng cơ sở nhân khẩu tiến hành bồi dưỡng, nhưng bồi dưỡng binh sĩ không cách nào mang rời khỏi bí cảnh. Trần Nghiệm trong lòng lo lắng Vương lão Tam an nguy, lúc này không có không keo kiệt linh thạch sử dụng, trực tiếp hao tốn hơn 2 vạn viên linh thạch, đem thiên sách phủ tăng lên tới tam giai kiến trúc, đồng thời bồi dưỡng được 100 tên binh sĩ. Hắn đem không gian truyền tống trận pháp lấy ra, sắp đặt tại thiên sách phủ kiến trúc nội bộ, lúc này mới quay đầu nhìn về phía mặc giáp nắm sắt nhọn 100 tên binh sĩ. Nơi đây di tích, trước đó đã từng là người nào chỗ ở? Trần Nghiệm đem tình huống vừa rồi giản yếu miêu tả một lần, hỏi thăm hướng dẫn đầu thiên sách phủ tướng lãnh. Đại nhân, mặt tướng vừa mới tra xét một vòng, nơi này đã từng chỉ là một chỗ thái cổ thời đại rất phổ thông văn minh bộ lạc, lưu lại đến bây giờ bí tàng cũng mười không còn một, không qua. Trả lời người hỏi tên là Thiên Xu, tuổi tác nhìn sang đã tới trung niên, nhưng bí cảnh bên trong, hết thảy cũng không thể bên ngoài xem đại chi. Lúc này vị này tướng lãnh suy tư một lát, tiếp tục nói, dựa theo mặt tướng kinh nghiệm đến xem, nơi này đã bị tu hú chiếm tổ chim khách, sau tới sinh tồn ở chỗ này sinh linh, hẳn là thái cổ thời đại dương nghiệt, cũng có thể là một chút linh thức bất diệt, gửi ở nơi này chờ đợi khôi phục. Trần Nghiệm nhíu mày, trước mắt từng cọp sự tình, tựa như nguyên một đám to lớn bí ẩn, bao phủ lại con đường phía trước tất cả phương hướng, nguyên bản bởi vì bíp thương thành sinh ra tự tin cũng có tiêu giảm, chỉ từ bí cảnh đồ giám sự tình phía trên cũng có thể thấy được, tại loại này tràn ngập mạo hiểm cũng không xác định nhân tố địa phương, không có bất kỳ cái gì một khắc sẽ làm từng bước, không nhất định ở nơi nào thì xuất hiện đột phát biến cố. Các ngươi dùng cái này chỗ làm trung tâm, tăng cường đối phụ cận tìm kiếm, trọng điểm tìm kiếm có không có liên quan tới đoàn kia quỷ dị tử quan manh mối, những chuyện khác, chờ ta trở lại làm tiếp an bài. Trần Nghiệm bàn giao một câu, liên bắt đầu hướng phế tích chỗ sâu xuất phát. Vương lão tam không rõ sống chết, hắn bây giờ căn bản không để ý tới cân nhắc còn lại, đến mức phía trước đến cùng đến cỡ nào nguy hiểm, cùng lắm thì vận dụng bíp đặc quyền, hàng duy đả kích. Sắc trời dần dần ảm đạm, Trần Nghiệm lần theo Vương lão tam rời đi phương hướng, cũng không biết đi đến cùng bao xa, rốt cục tới gần bí cảnh chỗ sâu nhất. Ở chỗ này loại kia tùng tùng nột ngạt âm thanh biến đến càng thêm có lực, tiết tấu càng lúc càng nhanh, cơ hồ cách mỗi hơn mấy phần chuông liền sẽ vang lên, mà mỗi lần đều giống như tại nắm nắm trái tim. Trần Nghiệm sắc mặt bắt đầu trắng xám, nếu không phải có tổ lòng chân huyết tối luyện ra thể chất, chỉ sợ đổi lại thường nhân sớm đã sụp đổ mà chết. Bám vào lao tam trên người, đến cùng là cái quái gì? Trần Nghiệm chú ý tới, nơi này cổ mục dần dần thưa thớt, tàn phá di tích kiến trúc càng ngày càng nhiều, linh khí trong thiên địa cũng càng lúc càng nồng nặc, có một cỗ sinh cơ bừng bừng dập dờn trong đó, thậm chí so nổi lên tông còn phải mạnh hơn 3 phần. Đông, lại là một tiếng cực kỳ trầm muộn tiếng vang cực lớn. Trần Nghiệm tìm được một chỗ tương đối bí mật sơn động, lấy tư ưu kiếm vì mở quyết trương lợi khí, trực tiếp đào được ngọn núi chỗ sâu nhất, lại đem bản thể che giấu trong đó, phóng xuất ra giấy đạo nhân phụ thuộc tâm thần, trèo lên một tòa vách núi treo leo, hướng về phía trước nhìn ra xa tình huống. Lần này bí cảnh có thể tiến vào chỗ sâu nhất thì tại phía trước, lít nha lít nhít, phong cách cổ xưa thương lão khu nhà trải rộng trong đó, tuy nhiên hầu hết đã đổ sụp, hóa thành đổ nát thê lương, nhưng là có thể tưởng tượng ở đây năm đó rộng rãi khí tượng. Mà khiến người ta giật mình nhất chính là cái kia liên miên vô tận cổ kiến trúc nhóm. Vậy mà vây ở một tòa cự hồ nước lớn bốn phía, thế mà trên mặt nước lại là một mảnh đen kịt, tản ra cực kỳ mãnh liệt tử vong khí tức. Trung tâm hồ nước chỗ có một hòn đảo, trên đó quái thạch đá lởm chởm, không có một ngọn cỏ, mà lại có ngọn lửa xanh lục tại trong đó thiêu đốt, toàn bộ hình ảnh nhìn sang, liền như là mười phần đối lập hai cực, bị sức mạnh to lớn cứ thế mà hòa vào một chỗ, khiến người ta cảm thấy vô cùng quái dị. Trần Nghiệm lúc này vô cùng chấn kinh, bởi vì hắn gặp được một bộ quả thực vượt quá tưởng tượng chẳng cảnh, theo đảo giữa hồ hỏa diễm phun trào, dâng lên vô biên vũ khí, mà đáy nước phía dưới, vậy mà hiện ra một cái mười phần to lớn thạch quan. Tại dưới nước chìm chìm nổi nổi, thỉnh thoảng xuất hiện. Đông. Tiếng vang trầm nặng phát ra, nguyên lai là đến từ hồ nước dưới đáy, hoặc là sát thực nói, là đến từ cái kia tràn ngập khí tức tử vong trong hồ nước cái kia chìm nổi thạch quan, trên đó điêu khắc không biết tên chú văn, có phong cách cổ xưa hơi thở của thời gian chảy xuôi, đồng thời có từng đạo quang hoa đang lưu chuyển. Bên cạnh hồ những kiến trúc kia trong đám, một cái dài hơn 10 mét thần dị ác điểu, toàn thân màu xanh sẫm, có từng đạo màu xanh biết kia điện lờ, chính là hai ngày trước cùng cự nhân chém giết quái chim, nó hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở đây. Đầu kia toàn thân mọc đầy gai ngược cự nhân kết cục có thể nghĩ. Trần Nghiệm không biết được cái này hung cầm chủng tộc, yêu thú đồ lục phía trên cũng không có bộ tộc này đi chép, chắc là thái cổ thời đại tồn tại siêu cấp hung thú huyết mạch, nó độc bá một mảnh khu nhà bên trong, ngoại trừ hơn 10 chỉ hình thể đối lập nhỏ bé đồng tộc, không có bất kỳ sinh vật khác tới gần. Đương nhiên, nó cũng không phải là duy nhất tồn tại, ở bên hồ những kiến trúc khác trong đám, còn phân bố gần mười mấy cái dị tộc sinh linh, phần lớn đều chưa từng nghe thấy, mỗi cái thần dị vô cùng. Một cái sinh ra bốn cánh giáp trùng, hình thể giống như cối xay khổng lồ, toàn thân đen nhánh, duy chỉ có trên lưng có thất tinh điểm lấm tấm, lặng lặng nằm ở trong một vùng phế tích, giáp hút phía trên nô lên một đôi to lớn bén nhọn răng nanh, để những sinh vật khác không dám vượt qua nửa bước. Còn có một đầu thân hình cao đến mười mấy mét, thể giống như nhân tộc, lại có sáu tay kỳ quái sinh vật, diện mục dữ tợn ở dưới, tựa như trong truyền thuyết ma quỷ, nó giống là núi nhỏ đồng dạng ngồi tại một chỗ kiến trúc nóc phòng, độc chiếm một khu vực, lại không có đè sập một cái xà nhà. Gần 20 con hình thù kỳ quái cũng đều lộ ra khí tức khủng bố sinh vật, đủ có thể nói rõ nơi này đáng sợ. Giờ phút này bọn họ đem hồ nước đoàn đoàn bao vây, cũng đang khẩn trương nhìn chăm chú cái kia tại đáy hồ không ngừng chập trùng thạch quan. Mà lúc này, Trần Nghiệm rốt cục phát hiện Vương lão tam, đang đứng ở bên hồ một mảnh đổ nát thê lương phía trên, đi theo phía sau khoảng chừng trên 100 bộ xương khô, trong lòng của hắn an tâm một chút, đừng quản tình huống thế nào, tối thiểu nhất bản tử còn sống. Thế mà kỳ quái địa phương cũng tại ở đây, những cái kia sinh vật khủng bố đều là đối Vương lão ba chẳng quan tâm, một chút không có phát động công kích ý tứ, mà lại chung quanh hắn còn có nhân tộc. Chân niệm có chút buồn bực, những thứ này nhìn qua thì thực lực mạnh mẽ người là từ lâu tới. Giờ phút này, Vương lão tam chung quanh, vây quanh một đám ăn mặc ngăn nắp ra hỏa, từng cái nhìn qua tiên phong đạo cốt, nhưng lại nhìn chằm chằm, mặc dù không có xuất thủ, nhưng lại đem hắn cuốn trụ. Chân niệm đánh mắt nhìn một cái, liền cảm giác bọn giá hỏa này không phải cùng nhau xuyên qua tới Lam Tinh người, chẳng lẽ là Hồng Mông thế giới nguyên sinh cư dân? Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 68, Nguyên Thủy Thần Tộc. Chân niệm trong lòng càng ngày càng không hiểu, dựa theo Lý Thanh Ca miêu tả, thượng cổ người đương thời tộc cơ hồ bị giết hại hầu như không còn, nhưng lúc này xuất hiện những thứ này thực lực không kém ra hỏa, đến cùng là từ đâu mà đến? Nhân số nhìn sang, cùng những cái kia kỳ quái chủng tộc số lượng không sai biệt lắm, có thể nói song phương thực lực gần nhau. Cái đó là, đột nhiên, Trần Niệm phát hiện mình bỏ qua mấy cái thân ảnh, tại đảo giữa hồ biên giới thế mà cũng có sinh linh ngừng chân, mà lại, phóng tầm mắt nhìn tới, lại có một cái gần cao 3 mét, sau lưng mọc lên hai cánh nam tử, nửa thân trên ở trần phủ kín hoa văn, nhân tộc gương mặt, ánh mắt lại là vạn phần lạnh lùng, mà ở bên cạnh hắn còn có một thiếu nữ gương mặt sinh linh, sinh ra hai đôi trắng đoan vũ dự, mái tóc dài màu trắng bạc, theo gió tung bay. Cùng bọn hắn đứng đối mặt nhau còn có một loại giống như tại Lam Tinh bích họa phía trên miêu tả ác ma, trên đầu sinh ra sừng nhọn, cánh sau lưng giống như con rơi, tứ chi đều là móng vuốt, nhìn qua tựa như theo kiểu u bên trong bò ra ngoài kinh dị quái vật. Một bên khác so sánh địa phương xa, có một cái hình thể to lớn tam đầu quyển, khuôn mặt dữ tợn phía dưới là răng nanh sắc bén, ba đối với con mắt càng không ngừng dò xét bên cạnh ba cái sinh linh, trong ánh mắt đã có kiêng kỵ, lại có khát máu tham lam. Trần Niệm trong lòng run lên, trước mắt mấy cái này sinh linh, hắn tại yêu thú đồ giám bên trong đều có nhìn qua. Con giống là tới từ trong truyền thuyết mấy cái đại chủng tộc, thiên phú dị bẩm, thần thông khó lường. Bên kia thế mà còn có. Chân niệm phụ thân giấy đạo nhân lặng lẽ chuyển rời thân hình, liền lại nhìn đến đảo giữa hồ khác một bên, còn có hai cái nửa người nửa yêu tồn tại, bên trong một cái đầu sư tử thân người quái vật cực kỳ khôi vĩ, bắp thịt cả người nổ tung, lông dài bao trùm, mặc dù là không hoàn chỉnh thân người, nhưng khí tức lại có chút dọa người. Mà ở bên hồ chỗ xa nhất, chân niệm cũng phát hiện 7-8 tên chân chính Lam Tinh người, bọn họ lén lén lút lút trốn ở trong góc, dẫn đầu một cái vẫn là hoa hạ người gương mặt, nhưng xấu xí không chịu nổi, bộ dáng quái đản. Tại phía sau hắn còn có mấy tên, bọn họ chính chăm chú nhìn trên hồ độc tĩnh. Lúc này hiện trường, thực lực đẳng cấp xâm nghiêm phân chia, đầu tiên là bên hồ cái kia hơn 20 đầu kỳ quái sinh vật, còn có Vương lão tam chung quanh một đám không biết lai lịch ra hỏa, mà có thể tại trên hồ ngừng chân thì là càng mạnh một số tồn tại, thế mà toàn bộ sinh linh mục đích hoàn toàn giống nhau, toàn cũng là vì cái kia chìm nổi trong nước thạch quan mà đến. Chỗ có sinh vật lúc này tất cả đều khẩn trương nhìn chăm chú lên chập trùng không chừng thạch quan, chỗ đó quang hà tràn ngập, ngưng tụ đại nhật tinh hoa, tựa như là có sức mạnh của tháng năm trong đó ra tốc lưu chuyển, khiến người ta càng cảm thấy một cỗ từ xưa đến nay xa xưa khí tức. Ngay một khắc này, quay chung quanh tại Vương lão tam bên người đám người kêu bỗng nhiên đồng loạt ra tay, bên trong một cái tóc bạc mặt hồng hào lao tẩu không biết từ chỗ nào biến ra một cái cần câu, dây câu hóa thành một đoàn thanh quang, nhanh như tia chớp, chạy bản tử đánh tới. Thời khắc này Vương đằng sắc mặt lạnh lùng, cái kia vốn là bình thường độc nhãn cũng đã đản sinh ra cùng một cái khác giống nhau thử quang, hắn lúc này khí tức hết sức lạnh lẽo, đối mặt rất nhiều công kích không hề bị lay động, hai tay hướng lên nắm lưng, một thanh liền kéo lại cái kia nhanh như buôn lôi dây câu. Một cái khác gầy trơ cả xương nam tử lúc này song trưởng phun tỏa hào quang, một chiếc đũa lớn chống rông xuất hiện, lật tay liền hướng về Vương lão tam đập tới, vừa nhanh vừa mạnh, mang theo một trận cuồng phong. Bị chiếm hữu Vương lão tam không chút nào hoảng, tử quang quanh quẩn thân thể, cứ thế mà thụ cái này cường lực một kích. Làm kim thiết sen lẫn thanh âm truyền đến, đã thấy công kích kia nam tử thất khiếu chảy máu, đúng là bị phản chấn thành trọng thương. Mà cái kia lão tẩu vung ném ra dây câu, lúc này cũng thành hắn lỗ thủng, bị Vương lão tam dùng lực kéo một cái, đúng là trực tiếp từng khúc nứt toát, có thể một đạo tử quang lại như xương mu bàn chân chi trở, trong chớp mắt liền đem lão tẩu bao khỏa. A, một tiếng hét thảm truyền ra, cái kia tóc bạc mặt hồng hào ra hỏa, đúng là huyết đục chốc ra, trong phía khác, liền chỉ còn lại có một đống xương đầu. Còn lại tất cả ở hiện trường sinh linh, đều là đối với cái này không có chút nào nhúng tay chi ý, ánh mắt băng lãnh trêu tức, ước gì bọn họ lưỡng bại câu thương. Chân niệm nút trong bóng tối, đều thấy choáng. Cái này con mẹ nó muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không tin Vương lão tam thế mà có thể có thần uy như thế. Cái kia tử quang đến tột cùng là loại nào tồn tại ý thức, thế mà làm cho thực lực thấp bản tử biến đến cường đại như thế. Càng xem càng là kinh hãi, Trần Niệm phát hiện những cái kia không biết nơi nào mà đến ra hỏa cơ hồ toàn đều không phải là Vương lão tam đối thủ, trong khoảnh khắc liền rơi vào hạ phòng, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn càng thêm lo lắng, cứ như vậy, đến cùng còn có thể hay không cứu trở về chân chính vương đẳng. Tuy nhiên cái này tiểu mập mạp nhát gan sợ phiền phức, ngày thường cũng lười tán cùng cực, có thể cuối cùng, hắn không có bất kỳ cái gì ý xấu, đối với Trần Niệm tuy nhiên ngoài miệng không đứng đắn, nhưng thủy chung là phát ra từ cảm kích thật lòng cùng nhớ thương, không nói những cái khác, chỉ bằng ban ngày tại di tích vừa gặp phải loại kia loại biến cố, tử quang đột kích thời khắc, hắn là chân tâm thực ý muốn bảo vệ Trần Niệm, lại không ngờ chính mình trước mắt lửa. Càng là như thế, Trần Niệm càng thêm kiên định phải cứu về ý nghĩ của hắn. Tiên linh khế ước vẫn còn, hắn không tin chiếm hữu cái này đoàn ý thức thực lực đã đột phá tiên cảnh cánh cửa, cùng lắm thì sử dụng ra VIP 6 đặc quyền, tiên lực rót dưới đỉnh, cứ thế mà túm ra đoàn kia quỷ dị tử quang. Đông. Đúng lúc này, trầm đục âm thanh lại nổi lên, Trần Niệm nhờ vào phụ thân giấy đạo nhân, cũng không nhận được quá nhiều ảnh hưởng, mà hắn mượn cơ hội này có thể tỉ mỉ quan sát, phát hiện những cái kia bên hồ sinh linh tất cả đều thân thể cứng đờ, không tự chủ được run rẩy vài cái. Chỉ là mấy cái kia rõ ràng thực lực thấp lam tinh người thật giống như đạt được cái gì che chở, lúc này cũng không có chết bất đắc kỳ tử mà chết, có lực lượng vô hình bao phủ, để bọn hắn chỉ là đau đớn, lại không có bỏ mình. Đông, 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 liên tiếp không ngừng gióng lên, tựa như thổi lên màn che kẻ lệnh, đảo giữa hồ phía trên phát sinh kịch liệt chấn động, vốn là tử khí tràn ngập mặt hồ đông nhiên nhấc lên từng trận sóng lớn, một cái to lớn vòng xoáy sinh ra, ở trung tâm chính là thạch quan chỗ. Tại thời khắc này, đảo giữa hồ phía trên hỏa diễm đảo ngược, giống như hỏa long, như là thác nước cọ rửa mà xuống, trực tiếp đã rơi vào cái kia cự đại trong nước xoáy. Vốn là ở trên đảo biên giới ngừng chân mấy cái sinh linh, lúc này đều là cảnh giác lẫn nhau liếc mắt một cái, người nào đều không có hành động thiếu suy nghĩ, khí thế chăm chú quá chặt thạch quan, ánh mắt lại là tại lẫn nhau ở giữa va chạm. Quỷ ma tộc, các ngươi không nên quá phận, phế tích cổ địa đã có địa bàn của các ngươi, cũng không cần lại đến chúng ta nơi này cướp đoạt cơ duyên, trừ phi ngươi muốn gây ra chủng tộc đại chiến. Cái kia sau lưng mọc lên hai cánh nam tử trước tiên mở miệng, hướng về một bên cách đó không xa cùng loại ác ma sinh vật phẫn nộ quát. Một bên khác đầu sư tử đại yêu phát ra hùng hậu thanh âm trầm thấp, ngữ khí khinh thường, chen miệng nói, các ngươi nơi này, đừng đem chính mình nói quá êm tai, các ngươi cùng cái kia xấu xí ra hỏa đều là cá mẹ một lứa. Tại hắn một bên là một đầu hổ thủ nhân thân quái vật, lúc này có chút không kiên nhẫn, dài dòng văn tự, nếu là muốn khai chiến, các ngươi cứ việc thử một chút nhìn. Cái kia từ đầu đến cuối không có nói chuyện ác ma rốt cục mở miệng, tiếng nói khàn khàn lại khó nghe, tựa như có dây giáp kẹt tại trong cổ họng, cái này thạch quan cùng tộc ta hữu duyên, các ngươi bất quá là cơ duyên xảo hợp đụng phải mà thôi, đến mức chủng tộc đại chiến, ta quỷ ma nhất tộc còn sợ không quá thành. Gần nhất địa ngục tam đầu quyền phát ra trầm thấp tiếng cười, ba cái đầu phân biệt nhìn về phía ba phương hướng, chính giữa nhất cái kia cái đầu nhìn chằm chằm quỷ ma tộc ra hỏa, mở miệng nói, cùng là ma tộc thân thuộc, không bằng trước liên thủ xử lý những thứ này chán ghét ra hỏa, sau đó chúng ta chia cắt như thế nào. Một mực không nói gì tên kia bốn cánh thiếu nữ bờ môi khẽ mở, thanh âm băng lãnh vô tình, bị chư thần nguyền rủa dòi bỏ, không có tư cách tại nguyên thủy thần tộc trước mặt gào thét. Lời vừa nói ra, cái kia địa ngục tam đầu khuyển cùng quỷ ma tộc đống nhiên quay đầu, đều là tràn ngập sát khí nhìn qua, trong ánh mắt lộ ra cực lớn phẫn nộ cùng cứu hận. Thi liên vốn là dự định tọa sơn quan hổ đấu hai đầu đại yêu, lúc này biểu lộ cũng biến thành mười phần ngưng trọng. Nguyên thủy thần tộc, núp trong bóng tối Trần Niệm thân thể chấn động, hắn trước đó nghe Lý Thanh Ca nhắc qua, bộ tộc này được xưng hồng mông thế giới bảy đại vĩnh hằng chủng tộc một trong, không nghĩ tới thế mà bọn họ cũng tới. Mời đọc chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 69, đại chiến bắt đầu. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cái kia bốn cánh lời của thiếu nữ trong nháy mắt hấp dẫn tại chỗ chú ý của mọi người. Nguyên thủy thần tộc truyền thừa tại vô số năm tháng trước đó, trải qua bao nhiêu kỷ nguyên thay đổi, vẫn như cũ sừng sững tại hồng mông chư thiên, thực lực nội tình thâm bất khả chắc. Bọn họ tướng mạo xem ra cùng nhân loại không khác, mà sau lưng vũ dực cũng cùng cái khác thần tộc không kém bao nhiêu. Nếu không phải là thiếu nữ tự bạo lai lịch, sợ rằng cũng sẽ không phát hiện điểm này. Chân niệm nút trong bóng tối lẩm bẩm. Hắn cảm thấy cái này nguyên thủy thần tộc thiếu nữ hoặc là thực lực cường đại đến vô cùng không để ý, hoặc là cũng là còn quá trẻ ngây thơ, trước mắt các cường giả đều là nhìn chằm chằm, nàng một câu nói kia trực tiếp để cho mình trở thành mục tiêu công kích. Quả nhiên, còn lại mấy cái sinh linh giờ phút này đều là cảnh giác lên, nhìn lẫn nhau một cái, mỗi người ôm nhau lên. Cái kia quỷ ma tộc sinh linh cùng địa ngục tam đầu khuyển trong nháy mắt đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, bọn họ tựa hồ đối với nguyên thủy thần tộc có huyết hải thâm cừu đồng dạng, lúc này nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt quả thực hận không thể muốn ăn sống nuốt tươi. Một tên khác sau lưng mọc lên hai cánh nam tử, yên lặng hướng lui về sau nửa bước, tuy nhiên hắn cùng thiếu nữ cùng thuộc thần tộc nhất hệ, nhưng lại không giống nguyên thủy thần tộc xuất thân như vậy tôn sùng cao quý, mà lại bọn họ cái này một chủng tộc đẳng cấp xâm nghiêm, tôn ti có thứ tự, đã thiếu nữ đã cho thấy thân phận, làm hạ vị giả nhất định phải có chỗ đáp lại. Mặc dù ngươi xuất từ vĩnh hằng chủng tộc, nhưng hồng mông sớm đã chế định quy tắc, phế tích cổ địa chỗ này di tích bản chính là chúng ta yêu tộc sở thuộc, sớm tại thượng cổ thời đại liền đã xác định. Đầu sư tử đại yêu vẻ mặt nghiêm túc, nó cũng là không nghĩ tới đối phương lại là như thế địa vị. Dựa theo trong tộc ghi chép, phế tích cổ địa bên trong còn có kinh thiên động địa bí tàng, truyền thừa tại mấy cái kỷ nguyên trước thái cổ thời kỳ, sau có Thanh Khâu nhất tộc đại năng giả hao phí sinh mệnh tôi diễn, bí tàng xuất thế ngay tại hôm nay, cái kia to lớn thạch quan chính là mở ra chìa khóa. Cho nên cho dù là nguyên thủy thần tộc, cũng không thể để bọn họ làm ra lùi bước. Chư thiên vạn vật đều là chư thần chỗ tạo, cho lấy cho đoạn, không cần nghe ngươi chờ nhiều lời. Thiếu nữ ngữ khí như là vạn cổ hàn băng, thực lực cường đại cùng xuất thân, để cho nàng khinh thường tại chỗ toàn bộ sinh linh, một đôi mắt bên trong tràn đầy đối tại chỗ chúng cường xem thường cùng khinh thường. Đông. Trong thạch quan trầm đục âm thanh càng lúc càng lớn, tựa như là có một đôi tay gõ vào mỗi cái sinh linh buồn tim, dù cho là tại chỗ mấy cái này tồn tại cường đại nhất, lúc này cũng có chút không chịu được nổi, sắc mặt biến đến khó coi, chỉ có cái kia tự xưng nguyên thủy thần tộc thiếu nữ không hề bị lay động, tóc bạc vung dậy, đem ánh mắt chuyển đến trên quan tài đá. Sau lưng tên kia hai cánh nam tử muốn tiến lên, bị nàng không chút lưu tình trách cứ, ngu xuẩn, còn kém cái này chút thời gian sao? Nếu là gã cái kia một chi hậu nhân đều là ngươi bực này ngu xuẩn, chỉ sợ khoảng cách bị tước đoạt thần tộc thân phận cũng không xa. Nam tử sắc mặt đỏ trắng không chừng, lại là một tiếng không dám tử, yên lặng lại lui trở về. Quỷ ma thấy cảnh này, trong miệng phát ra khó nghe khặc khặc chế giễu, ngữ khí chế nhạo, thế nào, danh xưng chư thần dưới trướng cao quý giả là thần tộc, cũng sẽ sợ hãi. Nam tử tức giận quét mắt nhìn hắn một cái, nhưng không có lên tiếng, trên người hoa văn buộc phát sáng rực, có loại nóng lòng muốn ra cảm giác. Dòi bọ cũng là dòi bọ, cũng chỉ biết cái này chờ vụng về châm ngòi ly gián. Lời của thiếu nữ thủy chung không trộn lẫn mảy may cảm tình, đúng như lạnh nhạt vô tình thần chỉ, cao cao tại thượng. Đông. Che có không biết tên chú văn thạch quan lúc này lại lần nữa phát ra trầm đục, ngũ sắc quang hoa đại thịnh, cơ hồ đã hoàn toàn sắp nổi lên mặt nước, cái kia to lớn vòng xoáy dần dần đình trệ, vốn là tràn ngập tử khí hồ nước thế mà biến đến sinh cơ dạt dào, đảo giữa hồ phía trên hỏa diễm cũng bắt đầu dập tắt, toàn bộ sinh linh đều dự cảm đến, lập tức liền làm mấu chốt nhất một khắc. Bên hồ cổ kiến trúc nhóm phía trên, những cái kia hung thú lúc này tất cả đều nhẫn mại không ngừng, chậm rãi hướng về trung tâm hồ nước tiến lên. Chân niệm thủy trung đang chú ý Vương lão tam động tĩnh, phát hiện hắn vẫn như cũ dừng lại tại nguyên chỗ, gương mặt mập kia lên đầy là vẻ trêu tức, tựa như ước gì trò vui mở màn. Chính là bởi vì này, Trần Niệm không có hành động thiếu suy nghĩ, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, hắn cảm giác một cái vô cùng lớn âm mưu đã dần dần nổi lên mặt nước, tại chỗ chư tộc, dù là nguyên thủy thần tộc cũng tốt, quỷ ma tộc cũng tốt, cũng chỉ là bị mồi vạch dẫn tới cá thôi. Cách đại khái nhất thời nửa khắc, đảo giữa hồ phía trên không khí càng ngày càng dương cung bạc kiếm, chư tộc đối lập, đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng không ai dẫn đầu bước lên cái này bắt đầu. Nguyên thủy thần tộc ra hỏa, ta sau cùng cảnh cáo một lần, không muốn khiêu khích yêu tộc phòng tuyến cuối cùng. Đầu sư tử đại yêu cuối cùng vẫn là tâm sinh kiêng kỵ, nó có thể không thèm để ý chủng tộc khác sinh linh, nhưng duy chỉ có không thể coi nhẹ thiếu nữ trước mắt. Vĩnh hằng chủng tộc tên tuổi thật sự là quá mức dọa người, mặc dù yêu tộc bên trong cũng có bực này huyết mạch, nhưng dù sao không phải nó. Có thể đến giờ phút này, không có không tiến ngược lại thụt lùi đạo lý, tên đã trên dây không phát không được, nếu thật muốn tranh đoạt lên, đành phải ra sức đánh cược một lần. Bên cạnh đầu hổ đại yêu mở cái miệng rộng, rất là không kiên nhẫn, hướng về một bên địa ngục tam đầu quyền hô, muốn hay không liên thủ, trước giải quyết hai cái này màn cánh ra hỏa. Địa ngục tam đầu quyền ngoài cùng bên phải nhất đầu lâu ngắm nó liếc một chút, trong miệng phát ra quỷ dị tiếng cười, chính có ý đó. Ngay tại vừa dứt lời trong nháy mắt, nó cùng quỷ ma, hổ yêu, sư yêu đồng thời xuất thủ, mục tiêu đều là nguyên thủy thần tộc thiếu nữ. Trong chốc lát, vô số công kích đột phát mà tới, cái kia tóc bạc trắng bay múa thiếu nữ thần sắc không thay đổi chút nào, sau lưng bốn cánh giang ra, thân thể thần quang chợt hiện, ngàn vạn đạo khiết lông vũ trắng như là lợi kiếm đồng dạng, tù đùn kéo đến bao phủ mà đi. Lấy chư thần chi danh, tịnh hóa tà ác. Thiếu nữ con ngươi bỗng nhiên trong nháy mắt biến đến lỗ trống, mảng lớn tròng trắng mắt bao trùm, tách ra hai đạo kim quang, lời nói lạnh lùng dị thường. Cả người như là mặt trời mới mọc, mặt trời mới mọc, bắn ra vô tận quang huy. Quỷ ma hét lớn một tiếng, đánh gãy nàng. Đây là nguyên thủy thần tộc bí pháp, mượn dùng chư thần chi lực. Địa ngục tam đầu khuyển nộ hống, ba cái đầu cùng nhau nhắm chuẩn thiếu nữ, há mồm phun một cái, chính là một đạo ngọn lửa đen kịt, tràn ngập tới từ địa ngục khí tức. Sư yêu, hổ yêu lúc này không hạ xuống về sau, yêu khí trùng thiên, như giang hải chập trùng, kích thích ngàn cơn sóng. Cùng một thời gian, vậy đến tự già La thần tộc nam tử cũng sẽ không sống chết mà bay, trên thân hoa văn hiện lên, lại chậm rãi hình thành từng đạo thần văn, toàn thân chói lọi, chiếu sáng nửa bầu trời, đem trùng kích đến trước mắt yêu khí toàn bộ quấy tán, bước dài ra, chính là một quyền đập tới. Bí pháp khởi động phải cần một khoảng thời gian, hắn bây giờ cần làm chỉ là trợ giúp thiếu nữ trì hoãn một lát, chờ đợi chư thần chi lực hội tụ, hết thể liền trở thành kết cục đã định. Còn bên kia yêu ma tự là không thể ngồi chờ chết, nhất thời yêu lực mãnh liệt, ma khí tung hoành, các loại công kích lít nha lít nhít, làm thế nào cũng vô pháp đột phá thiếu nữ bốn phía kim quang. Tiếng leng keng liên tiếp truyền đến, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát đại địa chấn động, hồ nước cuốn ngược, nham thạch cuộn cuộn. Bên hồ đám kia sinh vật cũng không có nhàn rỗi, bọn họ mặc dù không cách nào nhúng tay cái này một đẳng cấp đọ sức, nhưng không có nghĩa là cũng không có chiến đấu phát sinh. Giờ này khắc này, nhìn thấy trước mắt đều là địch nhân, không gặp lại trước đó bình an vô sự. Xa xa trên ngọn núi, Trần Niệm an tĩnh xem chừng, chiếm hữu Vương lão tam đoàn kia ý thức chậm chạp không có động tác, ánh mắt ngược lại biến đến càng ngày càng nghiền ngẫm, cái này đủ để chứng minh nhất định còn có càng lớn hậu thủ. Đảo giữa hồ phía trên đại chiến để Trần Niệm cũng là mở rộng tầm mắt, yêu thú đồ dám ghi chép lại nhiều, cũng không bằng tự mình thấy một lần, chư thiên vạn tộc quả nhiên không thiếu mạnh mẽ chi sinh linh, tùy tiện một tôn đem đến thanh phong sơn mạch, đều có thể trấn áp thôn nguyệt ma lang vạn vạn năm. Nhưng dù vậy, Trần Niệm trong lòng cũng không có bao nhiêu e ngại, hắn có rất nhiều bảo mệnh át chủ bài, muốn tự vệ không thành vấn đề. Chỉ là một chuyện đưa tới hắn suy nghĩ sâu xa, còn nhớ đến bí cảnh mở ra trước đó đã từng nhắc nhở qua, vượt qua 60 cấp sinh vật cầm đoán đi vào, nhưng trước mắt những cái kia thần ma yêu tộc, thực lực tuyệt đối đã vượt qua cái này hạn chế. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 70, nổi lên mặt nước. Chẳng lẽ có sinh linh có thể cải biến Hồng Mông chế định quy tắc? Trần Niệm trong lòng suy tư, lại rất mau đem cái này lựa chọn bài trừ, giả thuyết màn hình phía trên xuất hiện hết thảy đều tỏ rõ lấy sáng tạo giả sức mạnh to lớn, đây cũng không phải là có thể tùy tiện bị sinh linh lật đổ cải biến. Nếu như ý nghĩ này không thành lập, vậy cũng chỉ có thể là ám độ Trần Thương thủ đoạn. Trước mắt những cái kia sinh linh mạnh mẽ, tại tiến trước khi đến hẳn là thông qua bí pháp nào đó cưỡng ép sứ chính mình rơi xuống cảnh giới, lại tại sau khi tiến vào trọng tu hoặc là nuốt thiên tài địa bảo, sứ thực lực khôi phục nhanh chóng. Thủ pháp cũng không hiếm thấy, nhưng vấn đề nằm ở chỗ tại, bí cảnh thế mà cho phép bực này tiểu động tác, nếu như mặt bảng đế tạo giả đầy đủ khắc nghiệt, không có khả năng không phát hiện được cái này một lỗ thủng, cho nên kết quả sau cùng chỉ có một cái khả năng, cũng là cái kia sáng lập hết thảy vô thượng tồn tại, ngầm cho phép chuyện này phát sinh. Theo suy đoán ra mạch suy nghĩ tỉ mỉ muốn đi, Trần Niệm phía sau lưng không khỏi nổi lên mồ hôi lạnh, loại cảm giác này tựa như là tại Lam Tinh thời điểm, những tiểu hài tử kia chơi con kiến một dạng, tổng sẽ vì niềm vui thú, mà cố ý bỏ vào một số đại hình côn trùng, sau đó nhìn bọn họ thôn phệ tàn sát, vỗ tay khen hay. Nếu là con kiến không đủ, liền đi lại tìm một số bổ sung, có lúc sẽ còn cố ý vì đám kiến chế tạo ra thích hợp sinh tồn hoàn cảnh, nhìn lấy bọn họ một chút xíu phát dục lớn mạnh, sau cùng nhàm chán liền một chân giết chết. Nghĩ đến loại khả năng này, Trần Niệm toàn thân cũng nhịn không được lạnh bớt, hắn đột nhiên cảm thấy giả thuyết màn hình phía trên hết thảy tựa như là cái vô tình người giám sát, đang tùy thời nắm giữ lấy tất cả mọi người trạng thái. Đông, đông, đông. Không cho phép hắn nghĩ nhiều nữa, trầm muộn thanh âm bỗng nhiên lấy cực nhanh tần suất vang lên, giống là sinh mệnh rốt cục đạt được khôi phục, biến đến cực kỳ cường lực, trên quan tài đá bắn ra vô biên vô tận quang hoa, trong nháy mắt đem tất cả yêu lực, thần lực, ma lực đánh tan, thì liền nguyên thủy thần tộc thiếu nữ kia cũng không thể không ngừng lại. Đảo giữa hồ phía trên lần nữa có hỏa diễm phun tung tóe, to lớn vòng xoáy treo lủng lẳng, hình thành một đầu cực kỳ to lớn vòi rồng nước, đem thạch quan chậm rãi nắm giữa không trung. Từng đạo rườm rà thâm ảo thần văn tự trên quan tài đá hiện lên, chấn động tới bầu trời mây đen quyển tập hợp, lôi đình đánh rớt. Vâng. Dây đặc lôi long hàng thế, như là treo ngược xuống thác nước màu bạc, tất cả đều đập nện tại thạch quan tài phía trên. Những cái kia mạnh mẽ chủng tộc gào gào dừng tay, không thể không thân hình lùi lại, chống cự thiên lôi công kích, nhưng dù vậy, vẫn như cũ không quên quan sát trong thạch quan động tĩnh. Ầm. Lôi đình anh kích không ngừng, lại không thể tạo thành mảy may phá nát, một cỗ cực kỳ ánh sáng chói mắt trụ phóng lên tận trời, trong nháy mắt chiếu sáng cả mảnh trời khung, để mặt trời làm ảm đạm. Chúng cường đều biết hiểu thời cơ đã đến, từng cái thân hình hóa thành lưu quang, hướng về thạch quan phi tốc phóng đi, đều muốn ngay đầu tiên đạt được nó. Chỉ từ đủ loại dị tượng liền có thể nhìn ra, cái này thạch quan tuyệt đối không thể tầm thường so sánh, nói không chừng là thái cổ thời đại đại năng giả còn xuất lại, luyện hóa làm cũng là một kiện mới công phạt trí bảo. Luận tại chỗ thực lực, không ai qua được cái kia nguyên thủy thần tộc thiếu nữ, chỉ thấy nàng một ngựa đi đầu, vũ dực vỗ, trong không gian chỉ thấy được còn xuất lại hư ảnh, chớp mắt liền đến thạch quan trước mặt. Phúc. Không ngờ, nàng vừa mới tới gần thạch quan mấy bước, lại bị một loại lực lượng vô hình đánh trúng, nhất thời miệng lớn nôn lên máu tươi, bay ngược mà đi. Thấy cảnh này, toàn bộ sinh linh ảo ảo tạm thời dừng bước lại, thần sắc hoảng sợ. Vừa mới nhiều như vậy công kích ra thần, đều không thể để cho nàng thường tổn phân chia không có, trước mắt lại tại phút chốc bên trong bị trong thạch quan lực lượng vô hình đánh bay, đây quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Nhưng tiền tài động nhân tâm, huống chi là trong truyền thuyết thái cổ bí tàng, hơi dừng lại chốc lát, tại chỗ các cường giả ổn định tâm thần, lần nữa hướng về thạch quan phóng đi. Địa ngục tam đầu khuyển tốc độ chậm nhất, lúc này mắt thấy chủng tộc khác vượt qua chính mình, bên trong cái đầu kia hiện hiện một vệt ngoan độc chi sắc, há mồm phun một cái, màu đen hỏa diễm thẳng đến phía trước hổ yêu mà đi. Xuy, xuy. Hổ yêu phòng bị không kịp, bị cái kia minh hỏa thiêu đốt, nhất thời bị thương tổn không nhỏ, nhưng hổ ngược lại uy còn tại, ngược lại kích phát yêu tộc thực chất bên trong hung tính, nó nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh chấn trăm giảm, hướng về đánh lén nó địa ngục tam đầu khuyển đánh tới. Trong lúc nhất thời, các cường giả đánh làm một đoàn, quang hoa thời gian lập lòe, các loại pháp môn không ngừng mạnh kích, yêu lực ngút trời, ma khí tràn ngập, thần quang chói lọi, mấy cái mới đánh nhau thật tình, cũng không có cái gì hư giả liên minh, triệt để mặt, không lưu tình chút nào. Đại chiến kịch liệt dị thường, không đến thời gian đốt một nén hương, cái kia địa ngục tam đầu khuyển đúng là bị hổ yêu cùng sư yêu liên thủ hợp kích, sinh sinh bị cắn nát một cái đầu lâu, nhưng vẫn như cũ mạnh mẽ, chém giết không nghỉ. Quỷ ma tộc cường giả cùng gia la thần tộc chiến đấu cùng một chỗ, một đen một trắng giống như hai đạo sao băng, không ngừng phát ra len ken va chạm. Nguyên thủy thần tộc thiếu nữ thừa dịp vừa mới loạn chiến đạt được một lát điều chỉnh, lúc này cũng gia nhập chiến đoàn, thề muốn chém giết ma tộc thân thuộc. Nơi xa, Trần Niệm nhìn đến hai hùng kiếp vía, vực này thảm liệt chém giết hơn xa trước đó thấy qua đủ loại chẳng cảnh, nhưng hắn cũng khó tránh khỏi cảm thấy kỳ quái. Những thứ này các chủng tộc cường giả không giống không có não tử, cần phải rõ ràng đạt được bí tàng mới là trọng yếu nhất. Vì sao tại lúc này phản giống như là mất lý trí như vậy, lẫn nhau giết đỏ cả mắt? Không chỉ là đảo giữa hồ phía trên, những cái kia vốn là dừng lại ở bên hồ hung thú cũng lẫn nhau bạo phát đại chiến. Cái kia giống như to bằng cái thất giáp trùng chấn động cánh, giống như một đạo màu đen tiềm điện, trực tiếp đâm xuyên qua bên cạnh một đầu quái chim, máu tươi vẩy ra, thi thể bị nó một miệng nuốt vào, nhấm nuốt thành tanh hôi thì nát. Mà cái kia trước đó thấy qua màu xanh sẫm ác điểu, cực tốc chạy như bay, dò ra móng vuốt, cứ thế mà tại cái kia sáu tay quái vật trước ngực xé mở một đầu đấm máu vết thương khổng lồ, thế mà chính mình nhưng cũng bị quái vật bắt lấy cánh, sửa chữa đánh nhau, nhất thời khó phân cao thấp. Đại chiến ở chỗ này trình diễn, các tộc đều có gây thương tích vong, tất cả đều tại điên cuồng liều mạng, giống như là bị cái gọi là bí tàng làm choáng váng đầu óc. Vốn là vây quanh ở Vương lão tam chung quanh những người kia, cũng không có bị hắn thống hạ sát thủ, lúc này tụ tại một đoàn, mỗi người kết động pháp quyết, giống như là đang chuẩn bị cái gì thuật pháp. Vương lão tam cặp kia bước lên từ quang đôi mắt lườm bọn họ liếc một chút, biểu lộ có chút ý vị thâm trường, nhưng lại chưa ngăn cản. Trên mặt của hắn dần dần hiện ra rất nhiều quỷ dị phù văn, chân trụi bên ngoài hai tay dài ra rất nhiều lần tiến, phía sau lưng biến đến có chút không người, tựa như là tại gánh vác lấy thứ gì. Trần Niệm kém chút liền muốn nhịn không được vận dụng tiên lực quán đỉnh, trước mắt tình cảnh này rõ ràng là bị đoạt xá dấu hiệu, mà sống nhờ tại bản tử thể nội đoàn kia ý thức, tất nhiên lai lịch không nhỏ, tuyệt sẽ không yếu đi bất kỳ bên nào. Đông, một tiếng chiếu so đi qua đều mãnh liệt hơn gióng lên tiếng vang hoàn toàn chân trời, đánh gãy Trần Niệm động tác. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thạch quan tấm tre đột nhiên chấn động kịch liệt lên, giống như là có đồ vật gì muốn đi ra. Quan tài phía trên những cái kia không biết tên chú văn lúc này điên cuồng phun trào, khí tức cổ xưa từ trong đó lan tràn, chiếu sáng rạng rỡ ở giữa, tựa như đang liều mạng chấn áp trong quan tồn tại. Hoàng bét, chúng ta bị lừa. Vốn là lâm vào hạ phong quỷ ma mắt thấy tình cảnh này, kêu lên sợ hãi, tấm kia mặt mũi hung dữ khuôn mặt phía trên tràn đầy hoảng sợ, cái này căn bản không phải ghi chép bên trong mở ra bí tàng chìa khóa, đây là chuyên môn dùng để phong ấn quan tài, là đế quan. Mời đọc chuyện hài hước. Ngày, ngày, ngày. Chương 71, một cái tay. Đột nhiên kinh biến để tại chỗ toàn bộ sinh linh tất cả đều hoảng sợ. Lúc trước mỗi người bọn họ chủng tộc bên trong đều có ghi chép nghe đồn, nói phế tích cổ địa bên trong còn có kinh thiên động địa bí tàng, mà lần này đi vào bí cảnh càng là phí tổn vô số tư nguyên cùng đại giới mới lấy che đậy thiên cơ lặng lẽ chui vào. Có ai nghĩ được đây hết thảy cũng chỉ là vì người khác may xiêm y lìa đế quan danh tiếng sớm tại Hồng Mông thế giới các đại chủng tộc lưu truyền, tương truyền đạt tới đế cấp cường giả tại sau khi ngã xuống, trừ phi là bị bí pháp triệt để chém giết, nếu không chỉ cần có một chút linh thức lưu lại, liền có thể tại vô tận tuế nguyệt sau khôi phục, có thể xưng bất tử bất diệt. Mà đế quan cũng là chuyên môn dùng để phong ấn bọn họ thần khu, đối lại những thứ này đã đạt tới trí cường giả tồn tại, tầm thường bảo vật đã không đủ chấn áp bọn họ, cũng không phải mỗi cái chủng tộc đều cầm giữ có thể triệt để phai mở đế cấp cường giả bí pháp, giống Trần Trường Khanh năm đó, cũng là bảy đại vĩnh hằng chủng tộc hợp lực mới đem triệt để chém giết tại thượng cổ tuyết nguyệt. Quỷ ma vừa mới gọi ra thạch quan trận tướng, chính là bởi vì nhìn đến cái kia đột nhiên xuất hiện chú văn cùng trong tộc một bản cổ tịch bên trong miêu tả qua nội dung cùng loại, lúc này mới liên tưởng đến trong truyền thuyết đế quan. Thế nhưng là các tộc ghi chép bên trong, đối với phế tích cổ địa đều là không có đề cập tương quan tự thuật, thái cổ thời đại văn minh sớm đã tại kỷ nguyên thay đổi bên trong tiêu vong, cho dù là đại năng giả thôi diễn, cũng là không thể xem thấu điểm này. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, đế quan cũng không phải là ngay từ đầu thì tồn tại ở nơi này, mà chính là bị người về sau an để ở nơi này, đồng thời lấy kinh thiên thủ bút lẫn lộn tiên cơ, làm cho không người nào có thể điều tra đến chân tướng. Chân niệm ẩn nút trong bóng tối, hắn cũng phát hiện hiện trường rất nhiều quỷ dị chỗ, kiềm chế lại dẫn tiên lực quán đỉnh tâm tư, dự định lại nhiều xem chừng một trận. Trên mặt hồ đông nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng, thanh thế to lớn, cái kia trên quan tài đá thấu phát cổ sáng càng thêm sáng ngời sáng chói, toàn bộ quan tài bắt đầu kịch liệt run rẩy, bên trong tiếng vang trầm nặng càng ngày càng cường đại, không lại giống như là trái tim nhảy lên, ngược lại như là gõ cửa đồng dạng ầm ầm rung động. Ầm. Đột nhiên, một tiếng rung mạnh vây quanh ở đảo giữa hồ chung quanh sinh linh tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, hướng về sau nhanh lùi lại, một cỗ quần quận sức mạnh khó lường quét ngang mà ra, giống như là biển gầm, đem tất cả hồ nước phía trên tồn tại tất cả đều tung bay. Hào quang rừng rực theo trong thạch quan xông ra, chiếu rọi người căn bản không mở ra được hai mắt, Trần Niệm miễn cưỡng xem xét, phát hiện quan tài phía trên những cái kia chú văn lúc này tất cả đều ảm đạm xuống. Không tốt, bên trong đồ vật muốn đi ra. Trần Niệm sắc mặt đột biến, chú văn nên là phong ấn nơi mấu chốt, lúc này đã triệt để hao hết năng lượng, cũng không còn cách nào vây khốn trong thạch quan tồn tại. Két. Một trận khiến người ta ghê răng thanh âm theo trong thạch quan truyền đến, tựa như đang dùng móng tay thật dài không ngừng cào lấy, nghe được lòng người bên trong phát run. Trên quan tài đá tấm che chậm rãi bị mở ra, dần dần lộ ra một cái khe, vô tận tử vong chi khí mãnh liệt mà ra, đúng là so trước đó hồ nước còn muốn nồng đậm. Một cái khô cạn thương lão tay cầm đột nhiên theo bên trong dò ra, phủ lấy nếp nhăn, dường như tồn tại qua từ xưa đến nay xa xưa tuế nguyệt, nó bắt lấy thạch quan bên dưới, ngón trỏ nhẹ nhàng nhất câu, nơi xa đầu kia hổ yêu thế mà không bị khống chế bay ngược mà đi. Ngăn lại nó, không phải vậy hấp thu đầy đủ huyết khí, tại chỗ đều phải chết. Nguyên thủy thần tộc thiếu nữ lúc này gầm thét lên tiếng, xuất thủ trước, ngay sau đó những sinh linh khác cùng một chỗ bật ra, bọn họ tất cả đều nhìn ra hiện trường quỷ dị cùng nguy hiểm, biết được lại không liên thủ, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Từng đạo thần mang sáng chói, đều là công kích hướng cái kia khô cạn tay cầm, trong lúc nhất thời quang hòa chói mắt, thiên địa biến sắc. Ai ngờ, vô số công kích vẫn như cũng không có thể ngăn cản bàn tay kia mảy may, hổ yêu tốc độ căn bản không thay đổi, một thanh bị tay cầm nắm lấy, màu đen nhánh móng tay trực tiếp xuyên thấu ở ngực, đem tâm tạng móc ra. A. Hổ yêu trên người khí thế bỗng nhiên hạ thấp, đại lượng sinh mệnh khí tức bị rút sạch, thoáng qua ở giữa hóa thành một cỗ thây khô. Mà viên kia đỏ tươi trái tim, vậy mà tại trên bàn tay dần dần hóa thành một đám dòng máu, bị hấp thu không còn một mảnh. Nơi xa, Trần Niệm mắt thấy tình cảnh này, không tự chủ được siết chặt hai tay, hắn không biết là không phải là ảo giác của mình, cái kia khô cạn tay cầm giống như so trước đó tràn đầy một chút. Đến từ Nguyên Thủy thần tộc thiếu nữ lúc này cũng không dám trì hoãn thêm, cắn răng, hai tay kết động một cái rườm rà pháp quyết, môi đỏ khẽ mở, nhanh chóng niệm tụng một đoạn chú ngữ, khóe miệng có máu tươi tràn ra, nhưng cũng không có để cho nàng đình chỉ niệm tụng, ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh, quanh thân thần quang đại phóng, một mảnh trắng xóa bao phủ lại thân hình của nàng. Là kỳ cáo chi thuật, nàng muốn kêu gọi trong tộc cường giả ý thức buông xuống. Quỷ ma kiến thức rộng rãi, một câu nói phá thiên cơ, trên mặt lại là biến ảo không ngừng. Một mặt là cái kia quỷ dị tay cầm mang tới sinh tử uy hiếp đang ở trước mắt, một phương diện khác nếu là thành công để Nguyên Thủy thần tộc cường giả đem ý thức hình chiếu nơi đây, làm đối thủ một mất một còn, nó cũng giống vậy chết không có chỗ chôn. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Quỷ ma cứ thế mà bẻ gãy sau lưng mình một cái cánh chim, dưới chân xuất hiện một cái to lớn lục mang tinh chất pháp, vô cùng tận liệt diễm bốc lên, trong chốc lát thiêu đốt cả người nó. Nó đồng dạng muốn triệu hoán ma tộc cường giả ý thức buông xuống. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, để Trần Niệm nghẹn họng nhìn chân chối, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy màn trời phía trên bị cưỡng ép phá vỡ một cái lỗ thủng, không gian từng khúc nứt toát, hắn nội hỗn độn khí phun trào. Đây chính là Hồng Mông thế giới cường giả chân chính à? Trần Niệm tự lẩm bẩm, trước mắt từng màn không ngừng rung động tinh thần của hắn, bí cảnh chỗ có hạn chế vào lúc này đều thành chê cười, nếu thật là 60 cấp trở lên không thể tiến vào, cái kia đây hết thảy lại giải thích thế nào? Đã vất lạc, vì sao không chịu cô đơn? Thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng, phát ra thanh âm lại là thương lão giọng nam. Hiển nhiên là đã có đại năng giả đem ý thức hình chiếu đến đây. Ha ha, thế mà còn có đồ cổ cũng tới. Quỷ ma cũng là phát ra cực kỳ khàn khàn khặc khặc tiếng cười, cái kia bị bẻ gãy vũ dực chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, hiển nhiên là ma tộc cường giả bông xuống phụ thân. Bị chư thần đánh rất hạt bụi con rệm, không có tư cách ở trước mặt ta nói chuyện. Nguyên thủy thần tộc hình chiếu ý thức cùng thiếu nữ không có sai biệt, đều là đối quỷ ma chẳng thèm ngó tới, nàng lạnh như băng ánh mắt quét ngang một vòng, dừng lại tại cái kia đầu thiếu một cái đầu địa ngục tam đầu khuyển trên thân một lát, chậm rãi nói, còn muốn ngụy trang tới khi nào, chó giữ nhà. Địa ngục tam đầu khuyển giận hừ một tiếng, lao ra hỏa, sớm chậm một ngày, ta đem chính miệng đem ngươi cắn nát, xem như tốt nhất bữa tối. Đang khi nói chuyện, nó cái kia bản bị cắn nát đầu lâu lỗ hổng phía trên, chậm rãi nâng lên một cái màng thịt, đại lượng chất nhầy nhỏ xuống, dần dần biến thành một cái cùng trước đó không kém bao nhiêu đầu. Bọn họ nói chuyện với nhau, nhìn như không có để ý cái kia trong thạch quan tay cầm, nhưng kỳ thật tâm thần toàn đều đặt ở nơi đây, không ai có thể đối đế cấp tồn tại thờ ơ, cho dù hắn đã vẫn lạc ngàn vạn năm tuế nguyệt. Mà cái kia khô cạn tay cầm, tựa hồ đối với trước mắt mấy cái tồn tại cũng không lo lắng, trải rộng nếp nhăn ngón tay nhẹ nhàng đánh thạch quan diện ngoài, phát ra từng đợt dầu có giai điệu tiết tấu. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 72, Huyền Vũ. Không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh dám ở thời điểm này hành động thiếu suy nghĩ, đều là nín hơi lưu ý lấy cái kia khô cạn tay cầm động tác. Ai cũng không biết cái này đã từng là vị nào đại đế, thạch quan chỉ khảm mở một cái khe, bên trong tử khí tràn ngập, dù cho là hình chiếu đến đây cường giả, cũng vô pháp xem thấu trong đó cảnh tượng. Tay cầm vẫn tại không nhanh không chậm đập, tựa như là đang đợi cái gì. Giống. Đúng lúc này, một mực dừng lại ở bên hồ Vương lão tam đống nhiên động, thân hình của hắn cực kỳ quái dị, phía sau lưng thật cao nhú lên, tựa như nâng đồi núi, toàn thân trên dưới trải rộng tử khí, khí tức chiếu so trước đó tăng vọt quá nhiều, trên da lân phiến càng thêm nổi bật, trên mặt phù văn lít nha lít nhít, hai mắt bắn ra hai đạo thật dài tử quang, hắn giơ thẳng lên trời nổ hống, âm thanh chấn thương cùng, phát ra không giống tiếng người độc tĩnh. Là Huyền Vũ. Cái kia phụ thân thiếu nữ cường giả trong nháy mắt liền nhìn ra trong đó chân thân, trong giọng nói để lộ ra chấn kinh. Huyền Vũ, cái kia tên đang chết thế mà còn tồn tại ở thế gian. Quỷ ma trong miệng để lộ ra hiếm thấy sắc ý, đúng là so đối mặt nguyên thủy thần tộc còn muốn cứu hận. Địa ngục tam đầu khuyển khí tức cũng biến thành càng thêm cuồng bạo, nó tựa hồ đối với danh tự này khắc sâu ấn tượng, nộ hống một tiếng, vậy mà trực tiếp xuống tới. Xa xa Trần Niệm Tâm không khỏi theo nắm chặt lên, đã thấy Vương lão tam không loạn chút nào, khí thế ngút trời, trong mắt bắn ra tử quang đã dài đến hơn 10 trượng, so vừa rồi còn muốn cường hành. Mà cái kia trong thạch quan khô cạn tay cầm lúc này cũng có hành động, năm ngón tay thành chảo, một cỗ sức mạnh to lớn ngập trời hướng về phía trước bao phủ mà đi, thẳng đến tại chỗ các cường giả. Biến cố nảy sinh, phong vân đột biến. Ngoại trừ cái kia giải rác mấy cái phụ thân cương giả, những sinh linh khác giờ phút này căn bản là không có cách tiếp nhận cái này rồi giáo chi lực, đến từ già La thần tộc nam tử trong nháy mắt hóa thành một mịn, như là một chút bạch sa tiêu tan theo gió. Những cái kia hơi dựa vào bên ngoài hung thú đồng dạng hao tổn hơn phân nửa, gần như 2/3 số lượng bị cố lực lượng này xoắn nát, liền tiêu thảm cũng không kịp, trực tiếp hóa thành xương máu, bị hấp thu không còn một mảnh. Trần Niệm may mắn chính mình ở vào so sánh xa xa sân phòng, cũng không có bị cố lực lượng này tác động đến, thế mà đập vào mặt tử vong khí tức vẫn là để hắn không tự chủ được nắm chặt tư u kiếm chuôi kiếm, suýt nữa liền muốn bại lộ. Mấy cái kia ý thức phụ thân lưu giữ tại lúc này cũng không chịu nổi, bay rất ra ngoài xa vài trăm thước, vừa rồi ổn định thân hình, cường đại như bọn họ, kém chút cũng bị cái này đột phát biến cố trọng thương. Đáng chết, cái này đế quan là trấn áp Huyền Vũ thần khu. Tất nhiên là nhân tộc Dương Nghiệt tặc tâm bất tử, muốn gọi về đã từng đám người kia. Mấy cái đại cường giả trong nháy mắt hình thành trung nhận thức, cùng nhau xuất thủ, cùng nhau công hướng sắp cực nhanh tiến tới đến Thạch Quan Vương lão tam. Nguyên thủy thần tộc bị kia tồn tại tóc bạc phiêu diêu, giương tay vồ một cái, không trung nhất thời xuất hiện một cái vô biên vô tận bàn tay lớn bao phủ thiên địa, đem này phương di tích bao trùm hắn dưới. To lớn bàn tay chỗ quần quần xuống lớn lao áp lực, để lại địa tại run rẩy, từng đạo vết rách đem hồ nước mở ra, sơn hà cuốn ngược. Vương lão tam để lộ ra không địch nổi dấu hiệu, phát ra không cam lòng nộ hống, trong thạch quan tay cầm dường như có cảm ứng, lật tay thành mây, một tiếng to rõ thú hống vang vọng đất trời, có một đạo đầu rồng thân rùa đôi rắn sinh vật hư ảnh bốc lên, đem không trung đập xuống bàn tay lớn kia xoắn thành phấn vụn. Quỷ ma tộc trong tay cường giả ngưng tụ ra một thanh mấy trượng lớn nhỏ tam xoa đại kích, trên đó hiện lên ngập trời ma diễm, dùng lực hất lên, đánh phía cái kia hạo hãn vô biên Huyền Vũ hư ảnh. Ầm ầm. Nương theo lấy ủ ủ băng lớn, bộc phát ra mạnh mẽ nhiệt liệt quang diễm, dài vạn dặm hư không phía dưới, mạnh tiến không gian vỡ vụn. Huyền Vũ hư ảnh biến đến có chút mờ nhạt, thế mà Vương lão tam lúc này đã cực kỳ tiếp cận thạch quan, cái kia khô cạn tay cầm bỗng nhiên nắm tay, Huyền Vũ hư ảnh một lần nữa nhìn chăm chú, thế mà trên bàn tay vốn đã khôi phục một chút lộc lây ra thịt lại lần nữa ảm đạm, tựa như lại tăng thêm rất nhiều nếp nhăn. Trên thạch quan vết nứt càng lúc càng lớn, cái kia cố giả yếu rách nát tử vong khí tức sắp nồng đậm đến hóa thành thực chất, dần dần, giống như đại dương chậm rãi mãnh liệt lên. Bên hồ, những cái kia một mực không có cái gì tồn tại cảm giác nhân tộc, lúc này cũng có động tác, bọn họ cùng đeo lên niệm tục lấy chú ban, thanh âm càng lúc càng lớn, mỗi cái trên thân thể người đều bốc cháy lên ngọn lửa màu tím, có thể mặc dù là như thế, lại không ai chịu dừng lại. Đại lượng sinh mệnh tinh hoa thẳng đến thạch quan mà đi, như cùng một cái bảy màu cầu vồng, bắt tại hồ nước hai đầu. Những cái kia đi theo Vương lão tăng mà đến trên trăm bộ xương khô, giống thiêu thân lao vào lửa đồng dạng, tuôn hướng thần ma lưỡng tộc cường giả, bọn họ cũng không có bất cứ thủ đoạn công kích nào, duy chỉ có thể dựa vào, cũng là cái kia một thân giống như tinh thiết đoán tạo hải cốt. Đáng chết, là nhân tộc hiến tế chi pháp, bọn họ đều sớm làm tốt. Địa ngục tam đầu khuyển phẫn nộ dị thường, sáu cái hung ác con ngươi cùng nhau nhìn về phía Vương lão tam, đây rõ ràng cũng là cái kia con rùa vỏ bọc thủ bút. Nó tuy nhiên không nhận ra trước mặt bản tử, có thể cổ khí tức quen thuộc kia tuyệt đối không sai, rõ ràng cũng là thượng cổ thời kỳ cái kia bị ổi cùng cực gia hỏa. Lúc trước trận đại chiến kia, sau cùng để nó rơi vào đến vạn ác chi địa, ý thức ngây ngô 5 tháng dài đằng đẵng, rốt cục tại mấy ngày trước đây đạt được cơ hội, một lần hành động phá vỡ, quay về Thái Thương. Mà hết thể này kẻ đầu têu, thì là năm đó cái kia chỉ biết là trốn ở Trần Trường Khanh phía sau con rùa, cái này khiến nó làm sao không hận, thậm chí vượt qua đối thần tộc căm hận. Đúng lúc này, phía chân trời xa xôi truyền đến ù ù chấn động, tựa như có thiên quân vạn mã lao nhanh, cũng xen lẫn vô số bí cảnh tiếng gào thét của ma thú, sương mù cuộn cuộn, dáng mây che trời. Trần Niệm bị hôm nay cái này liên tiếp biến cố triệt để rung động tâm thần, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy nhiều man thú cưỡi mây đạp gió mà đến, tất cả đều là bí cảnh tự thái cổ thời đại lưu lại dị chủng, dữ tợn hung ác, uy thế ngập trời. Đi! Một tiếng mang theo cấp bách thanh âm tại bên tai vang lên, Trần Niệm bỗng nhiên ngẩng đầu, liếc một chút liền thấy được Vương lão tam chính hướng về phương hướng của hắn xem ra, thần sắc lạnh lùng, gương mặt kia đã quen thuộc, vừa xa lạ. Là Vương Đẳng, vẫn là cái kia phụ thân ý thức. Hắn lại là như thế nào phát hiện mình nhận thân chỗ? Trần Niệm trong lòng mờ mịt, nhưng lại cũng không chần chờ. Lúc này rõ ràng còn muốn có càng lớn biến cố phát sinh, cái này đã vượt xa khỏi trước mắt hắn có khả năng gánh chịu phạm chủ, bây giờ truyền âm lọt vào tai, rõ ràng cũng là không muốn để cho hắn chuyến tiến cái này bày ra vũng nước đủ. Giấy đạo nhân lặng yên trốn xa, lại không hề rời đi, mà chính là lượn quanh một vòng, ẩn nút đến mấy cái kia lam tinh người phía sau. Hắn sớm tại ngay từ đầu thì chú ý đến mấy tên này, bằng thực lực của bọn hắn thế mà có thể đi tới nơi này, trong đó tuyệt đối có gì đó quái lạ, mà lại vừa mới đại chiến phát sinh thời điểm, rõ ràng có một cỗ lực lượng đang bảo vệ lấy bọn hắn, có lẽ đây chính là tìm kiếm đầu mối đột phá khẩu. Hướng hổ Vương lão tam an nguy cũng một mực để hắn nhớ thương, vừa mới đối phương chiến đấu thời điểm còn có thể truyền âm để hắn đi mau, nhìn trạng thái rõ ràng là có lưu dư lực, nhưng đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết, cái kia dù sao cũng là mập mạp một thân, vạn nhất có nguy hiểm, Trần Niệm không cách nào đối mặt. Hắn hiện tại dừng lại vị trí, cách rời hiện trường so vừa rồi còn muốn xa, nhưng một dạng có thể rõ ràng nhìn đến hồ nước vị trí đó quang hoa sáng chói, cự quan tài đá lớn trên không trung lan tràn vô cùng tử khí, huyền vũ hư ảnh càng ngày càng ngưng thực, Vương lão tam khoảng cách thạch quan cũng cách chỉ một bước. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 73, khó bề phân biệt chân tướng anh. Các loại thông thiên thuật pháp tạo thành ù ù âm thanh bên tai không dứt, càng ngày càng nhiều cổ địa man thú chạy đến, tựa như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, Trần Niệm nhìn phía xa đây hết thảy, thần sắc không lại hiện nổi sóng, chậm rãi đem ánh mắt chuyển rời đến cách đó không xa mấy cái kia không ngừng run rẩy làm tinh trên thân người. Cầm đầu người kia, tướng mạo cực kỳ xấu xí, cả người da thịt làm điệp như thi, một đôi mắt chăm chú nhìn hồ nước phía trên động tĩnh, thật sâu lọ gương mặt phối hợp cao hơn cao xương gò má, để hắn xem ra tựa như xác ướp đồng dạng. Mà phía sau hắn mấy cái kia, cao thấp mập ốm không hề giống nhau, nhưng thấy thế nào đều lộ ra tương tự khí chất, nếu như nhất định phải dùng một cái từ hình dung, cái kia chính là gian trá tiểu nhân. Trần Niệm nút trong bóng tối thẳng như mày, mấy tên này chỉ từ khí tức nhìn lại liền không có một cái tốt, tục ngữ giảng tướng do tâm sinh, bằng vào cái này một bộ tướng mạo, cũng cảm giác bọn họ không giống có cái hảo tâm. Hội trưởng, chúng ta muốn không chạy đi. Bên trong một cái người lùn nói chuyện run rẩy, hướng về phía trước nhất cái kia thây khô một dạng giá hỏa run giọng nói ra. Ngươi cho rằng ta không muốn? Chờ một chút. Hiện tại đi liền không chiếm được che chở, chết sẽ nhanh hơn. Được xưng hội trưởng nam nhân chính là Lâm Thành, hắn hung tợn trả lời một câu, trong ánh mắt đã có e ngại, lại hiện ra một loại nào đó ngân lệ. Hắn dựa theo chủ người, tại vừa tiến vào bí cảnh thời điểm thì thông qua cộng trợ hội tên tuổi liên lạc khá hơn chút người, mà tuyệt đại đa số đều bị hắn lừa gạt, sau cùng hiến tế cho địa ngục tam đầu quyển, lúc này đi theo phía sau hắn mấy cái chỗ lấy còn có thể sống được, không phải đôi này chủ tớ đại phát thiệt tâm, mà chính là thạch quan biến cố quá mức đột nhiên, căn bản còn chưa kịp ra tay. Lâm Thanh đã sớm bị địa ngục tam đầu khiển cái chốt đến xích sao, mà lại hắn bởi vì hiến tế một chuyện đòi niềm vui, còn bị khen thưởng thuế phàm chi vật, lúc này lại không sai đã có 15 cấp tu vi. Cái này không khỏi càng làm cho hắn cho rằng, lựa chọn của mình là chính xác, tình thế so người cường, không thể phản kháng thời điểm vậy liền chọn cái tư thế thoải mái hưởng thụ. Rất hiển nhiên, hắn đã thích đứng tại loại này chẳng bằng con chó thời kỳ. Hội trưởng, Trần Niệm nghe được đối thoại của bọn họ, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức sắc mặt biến đến có chút cổ quái, sẽ không như thế sao a? Chẳng lẽ gia hỏa này cũng là cộng trợ hội cái kia Lâm Thanh? Vậy liền thật sự là sơn thủy hữu tương phùng. Trần Niệm lặng lẽ dựa vào gần một chút, thuận tiện hắn quan sát càng rõ ràng, chờ thời cơ thích hợp lại ra tay, thật tốt khảo tra một phen. Nơi xa trên hồ đại chiến đã tiến vào gây cấn giai đoạn, loại thần thông liên tiếp không dứt, lại bị một cỗ kỳ dị lực lượng hạn chế tại hồ nước phạm vi bên trong, đảm nhiệm bên trong đánh cho long trời lỡ đất, ngoại giới lại là không có chút rung động nào, không còn có vừa mới loại kia gió cuốn mây tan cảm giác áp bách. Những cái kia từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng hung thú, che mây lấp trời, sau khi đến không có chút nào dừng lại, trực tiếp chui vào hồ nước trong cuộc chiến, liên tục không ngừng, nối liền không dứt. Trần Niệm lúc này đã không cách nào thấy rõ bên trong tình hình, hắn mười phần muốn cùng Vương lão tam lần nữa liên hệ, nhưng không biết sao đối phương căn bản không có đáp lại. Cái kia âm thanh đi còn ở bên tai, giống như là tại nhắc nhở lấy hắn lập tức sẽ phát sinh không thể báo hiệu nguy hiểm, nhưng càng nghĩ, Trần Niệm thực sự là nghĩ không ra phụ thân Vương lão tam đoàn kia ý thức được cơ sở muốn làm gì, nếu như nói đây hết thảy đều là đối phương ở sau lưng chủ đạo, như vậy không có khả năng chỉ là vì dẫn dụ mấy cái kia chủng tộc khác ra hòa đến, tất nhiên sẽ có cấp độ càng sâu lưu đồ. Đang nghĩ ngợi, bên trong hồ đột nhiên quang hoa đại thịnh, một bóng người bay ngược mà ra, máu tươi văng khắp nơi, lại là quỷ ma tộc cường giả. Trần Niệm không đợi làm ra phản ứng, chỉ gặp trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái to lớn huyền vũ hư ảnh, chiếu so vừa mới còn muốn khoa trương hơn trăm lần không ngừng, chỉ là cái đầu kia cũng đã đè ép hơn phân nửa thương cung. Chỉ thấy huyền vũ hư ảnh mở ra ngập trời miệng lớn, thẳng đến bay ngược quỷ ma tộc cường giả mà đi, sôi trào mãnh liệt lực lượng giống như đại dương đang phập phồng, những nơi đi qua hết thảy thảo mục hóa thành một biển. Loại này lực lượng quả thực đáng sợ đến cực hạn, dù là phá vỡ tiên cảnh cũng sẽ có điều không địch lại. Trần Niệm có nén rung động, lúc này giấy đạo nhân tại chỗ bí mật lung lay sắp đổ, nếu không phải hắn nhanh chóng lùi lại một khoảng cách, chỉ sợ cũng phải bị cố lực lượng này xé rách. Mấy cái kia làm tinh người lúc này cũng không nói hoài tới còn lại, cuống quýt chạy trốn ra, rơi vào phía sau nhất hai người chạy chậm chạp, đột nhiên thân thể đình trệ, thì như sa vào vũng bùn đầm lầy, toàn thân biến đến trong suốt, huyết dịch đang thiếu đốt, ngũ tạng lục phủ nhanh chóng kết lẹn, tiếp theo là huyết đục cùng cốt cách, tại trong chốc lát hóa thành cho bụi. Bọn họ tử vong trước loại vẻ mặt kinh khủng đó, để còn lại mấy cái may mắn người còn sống sót đều cảm giác từng trận hoảng sợ, nhất là vừa mới lên tiếng cái kia người lùn, sợ mất mặt hỏi, hội trưởng, chúng ta vẫn là chạy đi. Nếu như chết một bước nữa, chỉ sợ bọn họ cũng là kết cục như vậy. Dẫn đầu Lâm Thanh trong đôi mắt lóe qua một tia dứt khoát, hắn vốn chính là cái tham sống sợ chết chi đồ, lúc này biến cố vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, thậm chí trong nội tâm cảm thấy, cho dù là địa ngục tam đầu khuyển cũng sẽ không có cách nào toàn thân trở ra. Chạy. Vừa dứt lời, hắn không ngừng lại chút nào, co cẳng thì hướng về nơi xa chạy như bay, không có chút nào quan tâm sau lưng mấy người có theo hay không được. Trần Niệm đôi mắt sáng lên, cơ hội tới. Hắn tại nguyên chỗ lưu lại một giấy đạo nhân trốn đi, lập tức lại thả ra một cái đi theo, đang lo không biết làm sao một mẹ hốt gọn, lại có bọn cá chính mình đưa tới cửa. Chạy trối chết thời khắc đang ở trước mắt, mấy cái kia lam tinh người lúc này hoảng hốt chạy bừa, lại không dám rời đi Lâm Thanh quá xa, dù sao luận thực lực, bọn họ không ai sánh nổi người hội trưởng này. Trần Niệm lặng yên theo đuôi, trong lúc vô tình vậy mà cách xa cái kia mảnh hồ nước, sắc trời dần dần đen nhánh, nhưng vẫn có thể trông thấy nơi xa đầu kia to lớn huyền vũ hư ảnh vẫn tại phân chiến chém giết, quỷ ma tộc cường giả tuy nhiên không địch lại, còn tại gương ngạnh chống cự. Phía trước, Lâm Thanh bọn người rốt cục dừng bước, nguyên một đám tay chống đầu gối, từng ngụm thở hào hẹn, thỉnh thoảng nhìn hướng phía sau, trong ánh mắt khó nén sợ hãi. Hội trưởng, nơi này nên tính là an toàn, chúng ta bước kế tiếp muốn đi đâu a? Vẫn là cái kia người lùn, hắn xem ra rất nguyện ý cùng Lâm Thanh lôi kéo làm quen, lúc này trên mặt mang định nọt nụ cười dò hỏi. Các ngươi còn là muốn tại nói chuyện phiếm tinh bên trong tiếp tục triệu tập cộng trợ hội người, nhiều người lực lượng lớn, chúng ta mới có thể tại cái địa phương quỷ quái này có bảo hộ. Lâm Thanh suy tư một lát, thấm kia giống như thây khô giống như trên mặt hiện hiện một vẻ oán độc, nói, đừng quên, nổi lên cái kia Trần Niệm cũng tới bí cảnh, mặc dù bây giờ không có gặp phải, nhưng sớm muộn cũng sẽ gặp, chúng ta nhất định phải bắt hắn khai đao, mới có thể đặt vững cộng trợ hội uy danh. Trần Niệm núp trong bóng tối nghe được lời nói này, không khỏi sức sở, khá lắm, thật đúng là cái kia Lâm Thanh, mà lại đến bây giờ loại tình trạng này thế mà còn nghĩ đến nhắm vào mình. Hắn không có vội vã hiến thân, dự định lại nghe nhìn có cái gì hắn tin tức của hắn, chỉ thấy người lùn liên thanh phụ hòa nói, đúng, hội trưởng, cái kia nổi lên Trần Niệm, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, ỷ vào văn minh phát triển nhanh, cả ngày một bộ cao ngạo tự đại bộ dáng, quả thực hận chết cá nhân. Trần Niệm yên lặng, chính mình căn bản thì không có tại nói chuyện phiếm kinh bên trong xuất hiện qua mấy lần, tại sao cao ngạo tự đại nói chuyện, đám người kia ngược lại xứng đáng này tấm vớ ba vớ vẩn tướng mạo, tâm tư vặn vẹo cùng cực. Bất quá là mua danh chuột tiếng đồ bỏ đi, ai biết hắn có cái gì ăn ý thủ đoạn, luận thực lực, khả năng cái dám cũng không bằng. Lâm Thanh thích nhất người khác định nọt chính mình hạ thấp Trần Niệm, khoe miệng toét ra một vệt nụ cười khinh thường. Hắn tại ngộ đến địa ngục tam đầu khuyển biến hóa về sau, liền suy đoán cái thế giới này tuyệt không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói không chừng cái kia Trần Niệm cũng là tại cho chủng tộc khác làm chó, mới đổi lấy nhanh chóng phát dục cơ hội. Thường thường âm hiểm tiểu nhân, chỉ thích lấy cực lớn ác ý phỏng đoán người khác, sợ bọn họ qua được tốt hơn chính mình. Thẳng nếu thật là dạng này, liền sẽ chỉ dùng ác độc nhất ý nghĩ đi mưu hại nói xấu. Hội trưởng, ngươi nói quá đúng, chúng ta cộng trợ hội huynh đệ tất cả đều là ý nghĩ này, cái gì cầu thí nổi lên. Nếu thật là ở chỗ này gặp phải, lão tử đánh cho hắn cất đều đi ra. Một cái khác đối lập khôi ngô trung niên nam nhân lúc này xen vào mở miệng, khoa trương ngựa khí dẫn tới bên cạnh mấy người cười ha ha, trong lúc nhất thời, các loại âu ngôn huế ngữ bên tai không dứt, giống như đều quên một khắc trước mọi người còn tại đoạt mệnh đào vong. Ta ở chỗ này, muốn hay không ngươi thử nhìn một chút. Trần Niệm chậm rãi theo trong rừng đi ra, không có chút nào tức giận, ngược lại là có chút nghiền ngẫm mà nhìn xem bọn họ. Ngươi là ai? Cộng trợ hội mấy người vội vàng ghé vào một đoàn, vô ý thức trốn ở Lâm Thanh sau lưng, hoảng sợ nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện nam tử áo xanh. Lâm Thanh cũng có chút bối rối, hắn căn bản không có phát hiện xung quanh có người ẩn tàng, còn tưởng rằng nơi này đã an toàn, lúc này vội vàng hỏi nói, "Lam tinh người, ngươi biết?" Vẫn là ta nói không đủ rõ ràng. Trần Niệm lườm Lâm Thanh liếc một chút, đưa tay chỉ mới vừa nói muốn đánh hắn cái kia ra hỏa, cười hỏi, "Tránh đằng sau làm gì, không phải phải ngay mặt đánh ta sao?" Ngươi là nổi lên cái kia Trần Niệm. Lâm Thanh lúc này mới tỉnh ngộ lại, cắn răng nghiến lợi mở miệng, cũng không biết đến cùng là từ đâu tới oán khí lớn như vậy, ngươi làm sao tìm tới nơi này? Trần Niệm móc móc lỗ tai, thật sự là lười nhác nói nhảm, đối phó đám người kia hắn liền bạt kiếm thuật đều không cần dùng. Ta hôm nay tâm tình kỳ thật thật không tốt. Hắn chậm rãi đem tay áo cuốn lên, từng bước một hướng phía trước đi đến. Bởi vì ta phát hiện rất nhiều việc thoát ly dự đoán của ta. Hắn méo méo cổ tay. Cho nên ta muốn đánh người. Ầm. Trong nháy mắt, cái kia vừa mới thả ra cuồng ngôn khôi ngô nam nhân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bị hung hăng nện tại mặt đất, một chân bỗng nhiên giẫm tại trên đầu của hắn, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt lan khắp toàn thân, mồ hôi đầm địa. Trần Niệm khom lưng phụ phục, mặt không biểu tình hỏi, ngươi hoàn thủ a? dưới chân hơi hơi dùng lực, mặt đất trong nháy mắt loãng mấy phần. Khôi Ngô nam nhân thực sự bị đau khó nhịn, sắc mặt trắng bệnh, đúng, đúng không? Còn lại cộng trợ hội thành viên, lúc này cầm giữ đến một chỗ, lại không phải phải trả đánh, mà chính là trốn ở Lâm Thanh đằng sau nghiêm nghị quát nói, họ Trần, ngươi đừng cho là chúng ta sợ ngươi. Hội trưởng chúng ta muốn là xuất thủ, ngươi liền chết chắc. Trần Niệm căn bản không để ý chung quanh chửi rủa, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi Khôi Ngô nam nhân, thấp giọng mở miệng, giống như là nói một mình, cái thế giới này rất lớn, con kiến đánh nhau, chắc hẳn sẽ không dẫn tới chú ý đi. Đã đều là con kiến, không cố gắng nhu sinh, vì cái gì tổng yếu đi nhớ thương chửi bới người khác đâu? Ta không hiểu. Tiếng nói vừa ra một sát na kia, Khôi Ngô nam nhân toàn bộ ở ngực bỗng nhiên sụp đổ đi vào, liền sau cùng kêu thảm cũng không kịp phát ra, máu tươi văng khắp nơi, cổ nghiêng một cái, trực tiếp không có khí tức. Trần Niệm chậm rãi quay đầu, nhìn về phía còn thừa mấy cái bối rối lui lại cộng trợ hội thành viên, nói khẽ, các ngươi như thế ghi hận ta, vì cái gì không xuất thủ? Các ngươi không gọi là cộng trợ hội sao? Mấy người muốn tứ tán chạy trốn, nỗ lực rời xa cái này nguy hiểm người trẻ tuổi, lại hoảng sợ phát hiện mình không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia khuôn mặt tuấn nhã, lại toàn thân trên dưới bộc lộ ra băng lãnh nam tử áo xanh chậm rãi đến gần. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người như rơi vào hầm băng, so vừa ở bên hồ thời điểm còn muốn khắp cả người phát lạnh. Vừa rồi chỉ là đứng ngoài quan sát đại chiến, lúc này lại là tử thần đi vào trước mặt. Trần hội trưởng, chúng ta cộng trợ hội đối ngươi không có ác ý. Lâm Thanh bối rối vô cùng, không còn có trước đó cuồng vọng, trong lòng của hắn cực hận chỉ biết là trốn ở chính mình phía sau mấy tên kia. Khi nhìn đến Trần Niệm xuất thủ về sau, hắn liền phản kháng một chút dũng khí đều không có, lại bắt đầu âm thầm cầu nguyện địa ngục tam đầu khuyển tranh thủ thời gian xuất hiện. An ngon rơi thực lực này xem xét thì rất mạnh người trẻ tuổi. Ác ý, không quan hệ, có hay không cũng không đáng kể. Ta nói, ta hiện tại tâm tình thật không tốt, cho nên ta muốn đánh người. Trần Niệm một quyền vung ra, toàn thân lại là phủ đầy kiếm khí cương phong, chạy xuôi như thác nước chút xuống, vừa nhanh vừa mạnh. Mấy cái cộng trợ hội thành viên chấp liên tục tránh đều làm không được, trơ mắt nhìn lấy xuất hiện trước mặt hình rồng hư ảnh càng ngày càng gần, đồng tử dần dần phóng đại, ngược lại đã mất đi ý thức sau cùng. Cốt nhục bay tứ tung ở giữa, Trần Niệm một chân giẫm tại Lâm Thanh Viên kia xấu xí cùng cực đầu lâu phía trên, tay áo vung lên, đem tất cả nỗ lực tứ tán thoát đi hồn phách câu trở về. Phàm nhân đột phá luyện khí cảnh giới về sau, linh hồn đã không lại như lục bình không dễ, ly thể tứ tán, hắn sớm đã nhìn ra cái này cái gọi là cộng trợ hội hội trưởng cảnh giới đẳng cấp, càng sẽ không để hắn thoát đi. Lâm Thanh vốn là tàn khuyết còn sót lại hồn phách, quanh quẩn lấy một chút hắc quang, cứ như vậy bị hắn một mực ghen ghét hận căm hận cái kia nam nhân siết trong tay, nhẹ nhàng nhấc lên, lấy mơ hồ có chân long hiện hiện thanh thế, đem chết bao phủ. Trần Niệm dưới chân phát lực, cái đầu kia như dưa hấu đồng dạng, phanh một tiếng bạo vỡ đi ra, năm ngón tay cũng chảo, rót vào đối phương hồn phách bên trong, hỏi, đồ rắc rưởi, là ai mua danh chủ tiếng? Lâm Thanh hồn phách căn bản dãy rủa không được, giật giật khóe miệng, vừa muốn cầu xin tha thứ nói chuyện, liền bị Trần Niệm bỗng nhiên nắm tay, hồn phách nhịn không được cái kia như tê liệt đau đớn, tiếng kêu rên liên hồi. Ta hỏi, người đáp thêm một cái chữ nói nhảm, thử nhìn một chút. Lâm Thanh hồn phách liên tục gật đầu, lại không dám ngôn ngữ. Các ngươi là làm sao tìm được phế tích cổ địa chỗ sâu nhất? Là địa ngục tam đầu khuyển mang chúng ta tới. Nó là làm sao xuất hiện? Vốn là ta mở ra linh thú, bảo hộ cơ chế biến mất đêm đó, trong đầu của ta xuất hiện cái thanh âm. Lâm Thanh hồn phách không dám chút nào giấu giếm, cực nhanh đêm đó phát sinh sự tình thuật lại một lần, không dám trộn lẫn một chữ trình độ. Trần Niệm mặt không biểu tình, tiếp tục hỏi, đã chủ tớ quan hệ đã đảo ngược, ngươi lại là làm sao đem nó mang vào bí cảnh? Ta cũng không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng nó nói có thể tiến đến, ta thì tiến đến. Nó có không có nói qua tiến đến mục đích là cái gì? Còn có nó đến cùng muốn làm gì? Lâm Thanh hồn phách lắc đầu, hồi đáp, ta không biết, nó chỉ coi ta là nô bộc, nó cần khôi phục thực lực, cho nên ta sau khi đi vào một mực tại nghe nó phân phó, hiến tế. Hiến tế không ít người cho nó. Trần Niệm nhíu mày, hỏi, hiến tế là đem sinh mệnh hiến tế cho nó liền sẽ khôi phục thực lực. Người hiến tế bao nhiêu? 200. Hơn 200 người. Lâm Thanh hồn phách lộ ra một tia e ngại, nói lập nói lắp ba, lại sợ trước mắt nam nhân hiểu lầm, đội vàng giải thích, đều là nó bức ta làm như vậy. Trần Niệm nắm tay, mãnh liệt linh lực tướng hồn phách nổ cái vỡ nát, ta nói qua, đừng có một chữ nói nhảm. Bên trong thiên địa, chỉ còn lại từng trận gió nhẹ, quét sợi tóc của hắn cùng tay áo. Tên đang chết này, thế mà tại ngắn ngủi chút điểm thời gian này bên trong, hiến tế hơn 200 cái nhân mạng cho cái kia địa ngục tam đầu quyển, đến tột cùng là muốn cỡ nào vì tư lợi, mới có khả năng ra loại này phát rồ sự tình. Trần Niệm tự xưng là không phải cái gì vĩ quang chính người tốt, nhưng thủy chung tuân thủ nghiêm ngặt lấy nội tâm phòng tuyến cuối cùng cùng nguyên tắc, hắn có thể vì tốt hơn sống sót mà chém giết phân chiến, nhưng tuyệt sẽ không vì kéo dài hơi tàn còn sống mà đi cho chủng tộc khác làm chó, đây là khác biệt về bản chất. Không cần nghĩ đều có thể đoán được, cái kia bị hiến tế rơi hơn 200 người, tất nhiên là Lâm Thanh thông qua các loại lừa gạt mà đến, hứa lấy không thiết thực hứa hẹn cùng lợi ích, sau cùng trắng trắng trở thành vật hy sinh. Hắn không khỏi hồi tưởng lại tại Lam Tinh thời điểm, thì có dạng này một đám người, cho mình chế tạo ra nhiều loại người thiết lập, lừa gạt hoa hạ người tiến về, chỉ vì đổi lấy cái gọi là lợi ích. Mà đám kia bị lừa gạt đi qua đồng bào, cất một viên đi hướng nhân gian tiên đường mộng phát tài, bị ép buộc tiến hành phi pháp hoạt động, kẻ không theo liền bị tàn khốc ngược đánh, thậm chí bỏ mình. Còn có không ít nữ hài tử bị trên internet theo phong trào video lừa gạt, cho rằng nơi đó là bên trong miêu tả thế ngoại đảo nguyên, tràn đầy đi làm dễ hỏng tiểu công chúa tưởng tượng, sau cùng lại biến thành tình nô một dạng công cụ, vô cùng thế thảm. Trần Niệm lâm vào nhớ lại, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, tại Hồng Mông thế giới, dạng này người còn sẽ có bao nhiêu? Lam Tinh phía trên còn có pháp luật cùng quốc giới ước thúc, nhưng y nguyên không cách nào triệt để bóp chết rơi sự tồn tại của những người này. Bây giờ đến cái này tràn đầy hắc ám xâm lâm pháp tắc thế giới, có thể hay không càng thêm sinh sôi những thứ này tạp chủng hung hăng ngang ngược, lại sẽ có bao nhiêu người làm tự thân lợi ích, không tiếc hy sinh nhân mạng, đi định nọt chủng tộc khác. Thật sự có tất yếu chỉnh hợp nhân tộc thực lực. Hắn lắc lắc đầu, đem loại này không có tác dụng gì suy nghĩ vứt bỏ, hòa phúc không cửa, chỉ người tự chịu, trước mắt bí ẩn cùng nay dối đã đầy đủ nhiều, không cần thiết tự tìm phiền não. Hắn vừa muốn chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ tới điều gì, toàn thân nổi lên mồ hôi lạnh. Chờ một chút, vừa mới loại kia suy nghĩ, chân niệm thân thể đều có chút run rẩy, hắn mới phản ứng được, vừa mới loại kia muốn chỉnh hợp nhân tộc ý nghĩ căn bản không giống tính cách của hắn, có thể cô ý niệm này dâng lên cực kỳ đột nhiên, tựa như là trong đầu thiên nhiên mang tới phản ứng, tựa hồ chỉ muốn nghĩ tới những thứ này, liền sẽ nhịn không được sinh ra dạng này suy tính. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, chính mình cũng không phải một cái thích xen vào việc của người khác tính cách, sẽ không ác ý hại người, nhưng cũng sẽ không thánh mâu đến tùy tiện giúp người, dù là đi vào bí cảnh trước đó cái kia buổi tối, đối mặt mọi người tộc tiêu vong, chính mình cũng lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng lúc này, chân niệm liên tưởng đến Vương lão tam biến hóa, còn có vừa rồi cái kia quỷ ma tộc kêu ra miệng huyền vũ, trong lòng hiện lên cực lớn khủng bố. Sẽ không phải đây hết thảy đều chỉ là vì để đã từng những này nhân tộc cường giả trở về, bố trí xuống man thiên đại cục. Chính mình, Vương lão tam, còn có thật nhiều người không biết, có phải hay không cũng chỉ là đã từng những người kia chuyển thế, hiện tại hết thảy tất cả đều chỉ là vì che lấp trở về chân tướng. Chính mình đến tột cùng là Trần Niệm, vẫn là Trần Trường Khanh. Trần Niệm toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, dù là đối phương là thượng cổ chí cường giả, hắn cũng vô pháp tiếp nhận chính mình bèn bèn chỉ là một cái chuyển thế thân phận. Tựa như lúc này Vương lão tam rõ ràng là một người nhát gan sợ phiền phức đến cực hạn tiểu mập mạp, thật không thể mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết, nhưng tại bị bản ứng kia ý thức phụ thân về sau, phản phất thoát thai hoàn cốt, một thân một mình có thể ác chiến các cường giả, nhưng coi như nắm giữ sức mạnh to lớn ngập trời thì có ích lợi gì, cuối cùng không phải hắn dáng vẻ vốn có. Mà chính mình đâu, có thể hay không theo tu vi đẳng cấp không ngừng nhắc đến cao hòa với cái thế giới này càng thâm nhập hiểu rõ, chậm rãi giác tỉnh, biến đến lại cũng không phải mình, mà chỉ là một đoạn chuyển thế sau trí nhớ. Chân niệm không muốn, cũng không muốn, hắn không muốn trở thành một cái bị họa thiết lập tốt mệnh vận quỹ tích quân cờ. Cũng không tâm tư đi làm cái gì cứu khổ cứu nạn thế nhân, hắn chỉ là Trần Niệm, mãi mãi cũng là Trần Niệm. Hắn có thể vì quật khởi mục tiêu mà phân đấu, nhưng cũng không phải muốn vì bất luận kẻ nào may xiêm ý đi, dù là người kia là kiếp trước của mình. Dần dần, tâm cảnh của hắn lắng xuống, cả người biến đến không hề bận tâm, ánh mắt lại vượt quá trước kia kiên nghị cùng tự tin. Dù là thế giới này cũng chỉ là một trận to lớn bàn cờ, hắn cũng muốn làm cái kia nhảy ra ngoài quân cờ, dù là thịt nát xương tan. Vâng, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, đánh gãy suy nghĩ của hắn, Trần Niệm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Chỉ thấy nơi xa cái kia nguyên thủy thần tộc thiếu nữ dù cho bay lên trời, quanh thân bắn ra vạn trượng bạch quang, một cái cùng huyền vũ hư ảnh không xê xích bao nhiêu 12 cánh thần tộc, tự chân trời ngồi dậy thân thể. Không nên vào luân hồi, tất cả đều tiêu vong, không nên lại xuất hiện, quân nên phai mở. Huyền vũ, ta lấy chư thần chi danh, trừng phạt ngươi bất kính. Trên trời cao, cái kia to lớn 12 cánh thần tộc chậm rãi mở miệng, tiếng như thiên lôi, tập kết kinh người thần lực, hóa thành một thanh kim quang trường mâu, hướng về đồng dạng to lớn huyền vũ đâm tới. Ầm ầm. Như thần hải ngập trời, giống như ngân hà đổ xuống, giữa thiên địa chỉ còn lại có hoàn toàn mờ mịt. Khắp nơi đều là ánh sáng chói mắt diễm, vô tận thần huy đang chạy, mênh mông linh lực đang cuộn trào, làm cho nhật nguyệt tinh thần lu mờ, để cả tòa núi bờ sông run rẩy. Chúng ta đem trở về, không thể đỡ. Huyền vũ hư ảnh bên trong lần thứ nhất phát ra tiếng người, nghe vô cùng thương lão cùng bị thương. Và anh, quần quần khó lường sóng năng lượng lớn, bao phủ hướng trời xa, đó là tiên cảnh phía trên cường giả đụng nhau, vô số thảo mục kiến trúc hóa thành một mịn, dường như cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua như vậy. Chân niệm rốt cuộc biết trước đó vì cái gì Vương lão tam hoặc là đoàn kia ý thức sẽ có chút cấp bách gọi hắn rời đi, bởi vì ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn hai cái giấy đạo nhân liền phản ứng cũng không kịp, liền trực tiếp hóa thành hư vô. Chân niệm bản thể tại sơn động chỗ sâu đông dưng mở hai mắt ra, sắc mặt một trận trắng xám, hoa một tiếng, phun ra máu tươi, vừa mới cố năng lượng kia, để ý thức của hắn thần niệm đều hứng chịu tới bị thương. Nhưng lúc này căn bản không phải điều dưỡng thời cơ, ngọn núi không ngừng chấn động, loạn thạch lăn xuống không ngừng, hiển nhiên là nơi này cũng nhận đại chiến tác động đến. Chân niệm không chút do dự, thân hình hóa thành lưu quang, nhanh chóng hướng càng phương xa hơn cực nhanh tiến tới mà đi. Hướng ra sơn động một sát na kia, tòa kia cao vút trong mây sơn phong ngay tại hắn không coi vào đâu nứt ra một khe hở khổng lồ, tựa như thiên nhiên khoảng cách. Sau cùng nhìn lại, chân niệm chỉ mơ hồ nhìn thấy huyền vũ hư ảnh bị trói phía trên vô tận xiềng xích, đang liều mạng nổ hống, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng cùng dứt khoát. Đông nhiên, chân niệm cảm giác nó tựa hồ hướng về phương hướng của mình trông lại liếc một chút, có thể lại như là ảo giác, khiến người ta khó bề phân biệt. Bản tử, chân niệm hét lớn, nhìn lên bầu trời cuối cùng cái tia khí thế như sơn tự nhạc hư ảnh, hắn biết đó cùng vương đẳng cách không ra quan hệ, một lần lại một lần hô hoán. Thế nhưng là, Huyền Vũ hư ảnh không còn nhìn nhiều qua liếc một chút. Chân niệm chán nản, có chút mệt mỏi ngồi dựa vào một gốc cổ một phía trên, cẩn thận suy đoán cùng suy tư, cuối cùng thở dài một hơi, lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là mở ra tiên lực quán đỉnh, cũng vô pháp đánh bại cái kia 12 cánh thần tộc, lại càng không cần phải nói, hắn căn bản là không có cách tới gần chỗ đó. Vốn cho rằng dẫn tiên lực ra thân, có thể nhẹ nhõm đối kháng đoàn kia ý thức, lại không ngờ, chính mình quá mức ngây thơ, hết thảy tất cả đã sớm nằm ngoài dự đoán của hắn, để người không biết làm sao lại thất lạc. Sau cùng, chân niệm chỉ lựa chọn tốt rời đi. Hắn không biết vương đẳng đến tuột cùng có thể hay không nương tựa theo cái kia cố không nói rõ được cũng không tả rõ được khí vận, gặp dự hóa lành. đi vào Hồng Mông thế giới, đây là hắn nhận lấy cái thứ nhất Lam Tinh người, tại cái này dị vực tha hương, xem như hiếm thấy an ủi, coi như tiểu mập mạp tham sống sợ chết, hết ăn lại nằm, nhiều người như vậy chướng mắt hắn, có thể Trần Nhậm biết, cái này là mình có thể tại việc này bước sát cơ thế giới bên trong, tồn tại người tốt tính một chùm ánh đến. Thế nhân đều có thiếu, nhưng có thiếu mới là người. Chỉ cần không phải tâm địa xấu ác chi đồ, liền không muốn trách móc nặng nề quá nhiều. Trần Nhậm không tiếp tục vận dụng thuật pháp, mà chính là từng bước một đi xa, hắn không biết tự hôm nay từ biệt, còn có thể hay không sẽ cùng Vương Đàng gặp nhau. Đi bộ mấy trăm dặm, Nhật Nguyệt tinh thần điên đảo mấy cái vừa đi vừa về, Trần Nhậm về tới chính mình thành lập nơi ở, giờ phút này Thiên Sách phủ binh sĩ đã đem nơi này sửa chữa đổi mới hoàn toàn, có lãnh địa bộ dáng. Trần Nhậm im lặng nhìn trước mắt đây hết thảy, hắn biết nơi này cũng vẹn vẹn chỉ là một lần dừng lại trong giây lát, qua một thời gian ngắn hắn đem trở lại Hồng Mông thế giới, lần sau lại đến cũng không biết là năm nào tháng nào. Thiên Xu phát hiện hắn trở về, bước nhanh tới, gặp Trần Nhậm sắc mặt không tốt, có chút bận tâm hỏi: "Đại nhân, ngài..." "Ta không sao." Trần Nhậm khoát qua tay, hỏi: "An bài cho chuyện của các ngươi tiến hành như thế nào?" Hắn vẫn là không yên lòng Vương Đằng, muốn thử lại lần nữa nhìn có thể hay không nhiều đến một số có quan hệ với đoàn kia tử quan manh mối. "Đại nhân, mấy ngày nay chúng ta Thiên Sách phủ thủy trung đang gia tăng tìm kiếm, rốt cục phát hiện một số tin tức hữu dụng." Thiên Xu mà nói để Trần Nhậm trong mắt bắt đầu sinh ra một chút hy vọng, hắn ra hiệu đối phương nhanh giảng, cấp thiết nghĩ muốn biết một số chân tướng. "Đại nhân, ngài nhìn mặt tướng bọn người, phải chăng cùng thường nhân không khác?" Thiên Xu không có vội vã trả lời, mà chính là hỏi ngược một câu. Trần Nhậm khẽ giật mình, quan sát tỉ mỉ nửa ngày, không nhìn ra nguyên cớ, lại mở ra phá vọng chi đồng, lúc này mới phát hiện manh mối. Mình tại trước khi đi quá vội vàng, thế mà không có phát hiện cái này chuyện kỳ quái. Phá vọng chi đồng nhìn soi mói, trước mắt Thiên Xu chỉ là một đoàn hình người ánh sáng, căn bản không giống với nổi lên tông đệ tử, có thể thấy rõ toàn thân. "Đại nhân, mặt tướng bọn người, bất quá là linh khí năng lượng chỗ miêu tả, cũng không phải là chân chính khởi tử hồi sinh." Thiên Xu cười cười, mở ra đáp án, tại vừa bị đại nhân triệu hoán thời điểm, mặt tướng cũng cho là mình một lần nữa sống lại, có thể mấy ngày nay theo ra ngoài tìm kiếm mới phát hiện, nguyên lai chúng ta như trước vẫn là người chết, bây giờ bất quá là mượn lực lượng nào đó, đem linh hồn một lần nữa chắp vá thôi. "Nếu như là dạng này, vậy các ngươi không cần phải không cách nào tu luyện sao?" Trần Niệm nhíu mày, hắn trước đó kỳ thật có chỗ kỳ quái Thiên Sách phủ kiến trúc đặc tính, tỉ như không cần cơ sở dân chúng liền có thể bồi dưỡng binh sĩ, tỉ như phí tổn linh thạch muốn viễn siêu đồng phẩm giai trạm yêu thi, vân vân. "Người có nhân đạo, hồn có hồn đường." Thiên Xu lắc đầu, không có chút nào sa sút tinh thần, theo thức tỉnh về sau, chúng ta trong đầu liền xuất hiện một bộ công pháp, chuyên môn thích hợp linh hồn thể tu luyện, mà lại nhờ vào loại kia không biết tên lực lượng, có thể xứ cho chúng ta xem ra cùng người thường không ngại. "Vậy nếu như ấn dạng này thuyết pháp, các ngươi chẳng lẽ có thể vĩnh sinh bất tử?" "Cũng không phải, đại nhân, trừ phi là chân chính trí cường giả, lại có gì người có thể siêu thoát bất tử, đơn giản đều là một số che đậy tiên cơ thủ đoạn mà thôi. Nếu chúng ta lại lần nữa tiêu vong, thì là linh hồn triệt để phai mở, liền chuyển thế cơ hội luân hồi đều sẽ không còn có." Thiên Xu nói đến đây chút lời nói, tựa như là đang thảo luận ngày mai khí trời một dạng tùy ý, cái này khiến Trần Niệm khó tránh khỏi có chút xúc động, suy nghĩ một lát, hỏi dò, xua đuổi khỏi ý nghĩ. "Có cái gì nghĩ không ra, đều đã là chết qua một lần người, có thể sống lại một lần, đã kiếm lời." Thiên Xu cười trả lời, nụ cười này cũng lây nhiễm Trần Niệm, tấm kia vốn là có chút thất lạc trên mặt dần dần cũng hiện hiện một vệt mỉm cười, nói ra, "Cái kia nếu nói như vậy, lần này nhất định phải sống đủ bản, kiếm lời đủ bốn." "Đó là tự nhiên." Thiên Xu cởi mở cười to, hắn vốn là thái cổ thời đại thì biến mất nhân vật, có thể khôi phục tỉnh lại, vốn là đến thiên chi hạnh. "Đại nhân, phế tích cổ địa thần dị chỗ chính là ở đây, nơi này thiên địa bị cải tạo qua, cho nên đặc biệt thích hợp chúng ta cái này đám sinh linh linh hồn tầm bổ. Mà ngài chỗ hiếu kỳ đoàn kia tử quang, đã là như thế." Thiên Xu ngồi xuống xuống, chăm chú tại trên mặt đất bắt đầu khắc vẽ, đem phế tích cổ địa một bộ phận địa hình đánh dấu đi ra, lại đem rất nhiều sơn xuyên hà trạch đấn tỷ lệ miêu tả xuống dưới. "Đại nhân ngài nhìn, đây là phế tích cổ địa hiện nay hình dáng, giống hay không là một cái to lớn đỉnh?" Trần Niệm theo Thiên Xu ngón tay phương hướng nhìn qua, chỉ thấy dãy núi vây quanh ở giữa, lõm ra một nửa hình tròn hình độ cong, vị trí giữa lại rộng lớn tại phía trên, phía dưới cùng ba đầu giang hà, giống như chân vạc, xem toàn thể đi lên, bất ngờ cùng nổi lên tông trên quảng trường cự đỉnh cực kỳ tương tự. "Cái này..." Trần Niệm hít sâu một hơi, hắn càng khẳng định đây hết thảy đều là một trận sớm có dự mưu. Tại thái cổ thời đại, đỉnh sớm nhất là dùng làm nấu nướng đồ vật, về sau dần dần diễn biến thành văn minh truyền thừa trọng khí, khi đó có rất nhiều cường giả đều sẽ đem tự thân bản mệnh linh bảo luyện chế vì đỉnh. Bây giờ phế tích cổ địa cũng là bị người cưỡng ép cải tạo thành đỉnh hình dáng, đây là lấy thiên địa làm lô, dung luyện sơn hà khí vận đại thủ bút. Chúng ta bất quá là may mắn đếm đến trong đó một chút xíu tiết lộ ra ngoài ngon ngọt mà thôi, mục đích thực sự hẳn là cùng đại nhân ngươi từng nói qua tử quan có quan hệ. Phàm là trí cường giả muốn tự tuế nguyệt trường hà bên trong đi ngược chiều trở về, đều phải bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới cùng thời gian. Phế tích cổ địa tự thái cổ thời đại liền đã ra hiện, ít nhất trải qua ngàn vạn năm trở lên ẩn dụ, đây là không thể tốt hơn tài liệu. Trần Niệm nghe Thiên Xu theo như lời nói, chỉ cảm thấy tâm thần lâm vào rung động, bực này thủ bút thật sự là quá mức to lớn. Hắn chỉ địa hình phía trên cái kia hồ nước vị trí, do hỏi, cái kia theo ý kiến của ngươi, nơi này đưa đến cái tác dụng gì? "Đỉnh tâm, nhưng cũng là che người mà thôi, chỗ cần đến mới." Thiên Xu lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, chằm chằm trên mặt đất đoàn kia giống như tâm vị trí, tiếp tục nói, phàm là người có quyết tâm tuyệt đối đều có thể phát hiện phế tích cổ địa hình dị thường, cho nên liền sẽ chú ý đến mấu chốt nhất đỉnh tâm vị trí. Bình thường mà nói, đỉnh tâm thường thường thuộc về đỉnh ngay trung tâm vị trí, như đỉnh tan nát cõi lòng nước thì đỉnh đem không còn, cho nên nơi này chính là tốt nhất dưỡng thi địa. Có điều, thuộc hạ đi qua dò xét phát hiện, ở vào nơi đây phương hướng chính đông, có một chỗ tĩnh mịch lòng đất động huyệt, chỗ đó hàn khí bức người, hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản không có bất cứ sinh vật nào tồn tại. Người nói là không sai, như thuộc hạ suy đoán không tệ, chỗ đó mới thật sự là nơi mấu chốt. Thiên Xu trên mặt hiện hiện nồng đậm kính ngưỡng cùng khâm phục, cảm thán nói, không thể không bội phục vị này bố cục giả kỳ tư diệu tưởng cùng có một không hai thủ bút, hắn dùng rất nhiều thủ đoạn đến bồi dưỡng đỉnh tâm, lại đem chân chính bộ vị mấu chốt đặt ở lớn nhất không vì người chú ý thai đỉnh chỗ, thế mà vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, điên đảo cực hạn liền bị một, kể từ đó liền sẽ không khiến cho bất luận người nào phát hiện. Coi như thế, vị kia bố cục giả vẫn như cũ cẩn thận. Hắn tại cái kia lòng đất động huyệt bên trong bố trí so đỉnh trung tâm còn muốn sắc bén sắc cục, mặc dù có sinh linh nhìn trộm đến trong đó trận tướng, chỉ sợ cũng phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Nghiệm nghe hắn, thần sắc đã từ từ băng lãnh lên, hắn chậm rãi đứng người lên, tư u kiếm lặng yên nhắm ngay vẫn cảm thán Thiên Xu, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Hắn không tin một cái thiên sách phủ binh sĩ có thể có như thế kiến giải, cái này căn bản cũng không phải là một cái tu hành giả tầm thường có thể phát hiện trận tướng, thì liền nguyên thủy thần tộc loại này hồng mông vĩnh hằng chủng tộc cường giả đều không có phát giác. Thiên Xu bất quá là một cái truyền kỳ phẩm giai kiến trúc bồi dưỡng ra được binh chủng, làm sao lại hiểu được nhiều đồ như vậy? Thế mà Thiên Xu không có chút nào bối rối cùng thần trường, ngược lại là cười nhìn về phía Trần Nghiệm, đại nhân, ta chính là Thiên Xu a. Chớ cùng ta chuyện thiếm, ngươi đến cùng là ai? Trần Nghiệm khí tức biến đến sắc bén lại cùng bạo, hắn mười phần chán ghét loại này bị làm thành để tuyến tượng gỗ cảm giác, cho tới bây giờ đến bí cảnh bắt đầu, hắn tựa như là đang bị từng bước cán bài, giống như trên bàn cờ binh tốt, một chút xíu bị đẩy mạnh cái kia tràn ngập khói lửa huyết hỏa chiến trường. Đại nhân, mặc kệ ta đã từng là người nào, bây giờ ta chỉ là Thiên Xu. Trước mắt trung niên nam nhân vẫn như cũ là bộ kia không có chút rung động nào thần thái, hắn thật sâu nhìn lấy Trần Nghiệm, chậm rãi mở miệng, đại nhân, có một số việc chưa hẳn như trong tưởng tượng của ngươi bết bát như vậy, có chút chân tướng cũng chưa chắc nhất định là muốn hiện tại tìm kiếm, bất luận cái gì phát sinh đều tuần hoàn theo cơ bản nhất logic, hết thảy tất cả đều chỉ là vì trở lại tâm. Đủ rồi. Trần Nghiệm gầm thét lên tiếng, ta không phải nghe ngươi nói cái gì đại đạo lý, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng là ai? Nếu như trước mắt tất cả cũng chỉ là một trận bị mưu đồ đã lâu âm mưu, hắn không ngại tự tay phá hủy rơi cái này kiếm không dễ hết thảy, bao quát nổi lên tông. Hắn Trần Nghiệm không bằng chết, cũng tuyệt không làm được an bài tốt số vận quân cờ. Đại nhân. Thiên Xu nhìn lấy hắn, mười phần cảm thán, ngài vẫn là như vậy tính tình, chưa từng có cải biến. Trần Nghiệm cương ép nhẫn lại một kiếm chém giết trước mặt ra vẻ mê hoặc ra hỏa, cười lạnh nói, ngươi nói là Trần Trường Khanh đúng không, cho nên ngươi cũng là hắn năm đó tùy tùng, phải không? Thật sự là hắn kính nể cái này nhân tộc tiên hiền là người, nhưng hắn thật sự là không tiếp thụ được người khác tới bắt hắn làm so sánh. Bao quát trước đó Lý Thanh Ca, cho dù Trần Niệm chưa từng có thì vấn đề này để cập qua ý kiến đến gì, cái kia cũng chỉ là bởi vì ngay lúc đó nổi lên tông còn đang phát triển, còn chưa có xảy ra bây giờ nhiều chuyện như vậy. Liên tiếp biến cố để Trần Niệm mười phần nôn nóng, hắn chán ghét loại này thoát ly trưởng không cảm giác, này lại để trong lòng hắn rất không có cảm giác an toàn. Không, ngay cho tới bây giờ đều không phải là Trần Trường Khanh. Thiên Xu trả lời nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tấm kia xem ra kiên nghị trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì hư giả, hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngài thủy chung là ngài. Huống hồ ta đến từ thái cổ thời đại, Trần Trường Khanh tại ta khi đó, bất quá là một cái vừa mới dạo bước tiến lên tu hành ngưỡng cửa hài đồng thôi, nhiều nhất tính toán là một cái không tệ hẳn giống, vừa lại không cần để cho ta đi theo. Lời nói này để Trần Niệm ngơ ngẩn, hắn vốn cho rằng Thiên Xu cũng cùng Lý Thanh Ca một dạng, đều là bị Trần Trường Khanh năm đó cảm nhiễm, nhưng nghe còn giống như có càng thêm sâu xa nguyên nhân. Đại nhân, ta mới vừa nói qua, có một số việc chưa hẳn cùng trong tưởng tượng của ngươi bết bát như vậy, ngài thật không cần thiết đối với cái này ôm lấy quá cường liệt mâu thuẫn cùng ý, có lẽ hết thảy đều là ngài sắp xếp của mình đâu. Nếu như sự tình phát triển còn tại dựa theo vốn có quỹ tích phía trước tiến, lại cần gì phải chính mình đi đánh vỡ nó đâu. Ta đã từng lập xuống qua lời thề, tại thời cơ thỏa đáng nhất đến trước, không được để lộ sau cùng bí mật, nếu không cái kia vô số tuế nguyệt đến nay mưu đồ đều muốn hóa thành bọt nước, rất nhiều người hy sinh thì đã mất đi ý nghĩa. Đại nhân, như ngài hay là không muốn tin tưởng ta, đại khái có thể hiện tại hủy diệt mất đây hết thảy, ta khẳng định không là đối thủ của ngài, mà lại ta cũng không sợ linh hồn triệt để tiêu vong. Thiên Xu mỉm cười nhìn lấy hắn, thần sắc bên trong tràn đầy bình tĩnh cùng ôn hòa, dường như dù là một giây sau liền đem triệt để phai mở, cũng không hối hận không oán. Chúng ta rất nhiều người đều chết mất, rất nhiều. Những cái kia còn sống, những cái kia còn có thể trở về, đều có sứ mạng của mình cùng nhiệm vụ, chúng ta theo không sợ hai cái chết, bởi vì chúng ta gặp quá nhiều tàn khốc. Đại nhân, lại nói của ta xong, muốn chém giết muốn giúp thịt, ngài xin cứ tự nhiên. Nói xong, Thiên Xu vậy mà ngồi xếp bằng xuống, không để ý chút nào cái kia đã đến tại hậu tâm hắn tư ưu kiếm. À đúng, thanh kiếm này. Không tệ. Trần Nghiệm mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, nội tâm lại sớm đã nhấc lên dao động hãi lãng. Theo Thiên Xu trong lời nói, hắn cảm nhận được cái kia phần chân thành cũng không sợ, có thể chính là bởi vì phần này chân thành cũng không sợ, để hắn không tự chủ được tin tưởng đối phương, điều này cũng làm cho hắn không cách nào ra tay. Hắn có thể không chút lưu tình giết hại rơi mỗi một cái đối thủ cùng địch nhân, nhưng hắn không cách nào đối một cái không chút nào phản kháng, thậm chí khả năng đã vào vô số năm trước đây thì đi theo hắn người độc thủ. Hắn mâu thuẫn cái gọi là luân hồi chuyển thế, nhưng thật ra là tại mâu thuẫn Trần Trường Khanh mang cho hắn to lớn bóng mở. Vừa thu hoạch được tư ưu kiếm lúc cái chủng loại kia loại chẳng cảnh, đến bây giờ còn tại trong óc của hắn nối tiếp nhau không đi, tấm kia quả thực gương mặt giống nhau như lúc, thật sự là khiến người ta khó có thể quên cùng xem nhẹ. Nhưng hôm nay Thiên Xu lại nói cho hắn biết, hắn cho tới bây giờ đều không phải là Trần Trường Khanh, cái này không thể nghi ngờ tại những cái kia bị che đậy chân tướng phía trên, lại chụp lên một tầng càng lớn mê vụ. Trần Nghiệm cuối cùng vẫn không có xuất thủ, lại cũng không có lại để ý tới Thiên Xu, tâm tình của hắn trong nháy mắt có biến chuyển cực lớn, nói không rõ, cũng không nói rõ. Dưới bầu trời đêm, chòm sao sáng chói, thâm thúy lại xa xôi. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 74, chuột bạch tới một đêm thời gian, Trần Nghiệm ngồi ngay ngắn tiên sách phủ trên nóc nhà, không nhúc nhích tí nào, an tĩnh các đêm. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Lam Tinh phía trên một câu rất rung động lòng người câu thơ, tự tuổi thơ lên, ta liền lẻ loi một mình, chiếu cố các đời tinh thần. Hắn cho tới bây giờ không biết mình phụ mẫu là ai, theo nắm giữ trí nhớ bắt đầu, chính là tại một nhà trong cô nhi viện lớn lên, Trần Nghiệm cái tên này là lúc đó nhặt được hắn lao viện trưởng nổi lên, mà tại hắn 6 tuổi năm đó, liền túi xuống già đi. Từ đó về sau, không có người chiếu cố, cũng không có người quan tâm, cha không được lai lịch, càng nói không rõ chỗ. Thì liền lúc trước nhặt được hắn lao viện trưởng, đối với hắn kỳ thật cũng là chẳng quan tâm, cùng đối cô nhi viện còn lại tiểu hải tử, không khác nhiều. Trần Nghiệm tự mình một người tại xã hội hạ tầng sờ soạn lần mò, sớm kiến thức đến cái gì gọi là tình người ấm lạnh, càng trải nghiệm qua cái gì gọi là nghèo khổ không nơi nương tựa. Đi vào hồng mông thế giới về sau, hắn một lòng muốn dây rủa lấy sống sót, muốn sống càng tốt hơn, có thể từng bước một đi tới. Hắn chợt phát hiện chính mình tồn tại khả năng sớm đã có rất nhiều an bài, hắn có suy đoán, cũng có dự cảm, có thể những cái kia chỉ cần hơi nghĩ một hồi liền đủ để trầm trọng đến khiến người ta khó có thể hô hấp trật tướng, ép tới hắn có chút thở không đến khí. Hắn không thích số mệnh luận, cũng không tin số mệnh. Hắn thích nhìn tinh không, bởi vì tinh không đầy đủ mênh mông cùng sáng chói, dung hạ được thế gian này tất cả không thể cùng bùn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Thiên Xu cũng không có lại tới quấy rầy qua hắn, ngược lại là Lạc Nam Tinh tin tức lại lần nữa truyền đến, đánh gãy Trần Niệm lặng im. "Tiểu Trần, ngươi làm sao một mực không trở về tin tức? Là bởi vì lúc trước công bố phát tác, để trong lòng ngươi có đề phòng sao?" Ngăn cách giả thuyết màn hình, Trần Niệm đều cảm nhận được trong lòng đối phương một tia bất mãn. "Không có, đi vào bí cảnh chi sau đó phát sinh rất nhiều biến cố, ta một mực không có thời gian." "Thế nào?" "Ta nghe bọn hắn thật nhiều người đều đang nói, phế tích cổ địa chỗ sâu xảy ra chuyện gì chuyện kinh thiên động địa, nhưng không người nào dám nhích tới gần, bởi vì thật sự là thật là đáng sợ. Ta cũng cảm nhận được bên kia như thế, quả thực so với lúc trước cự long vẫn lạc còn kinh người hơn. Ngươi bây giờ tại vị trí nào? Có không có chịu ảnh hưởng? Có cần hay không giúp đỡ?" Liên tiếp tin tức để Trần Niệm im lặng, hắn rất muốn nói cho Lạc Nam Tinh, phế tích cổ địa phát sinh hết thảy đều cùng Vương lão tam tương quan, muốn đem những bí mật này thả ra ngoài, lấy đổi được bản thân trong lòng không lại chịu nặng, nhưng hắn không cách nào làm như thế, chỉ có thể ngắn gọn hồi đáp, "Ta còn tốt, ngươi bên kia thế nào?" Lạc Nam Tinh cũng cảm thấy Trần Niệm dị thường, trước đó mỗi lần nói chuyện tiếng, hắn đều là một bộ mười phần tự tin dáng vẻ, nhưng lúc này ngồi phục, thấy thế nào đều mang một số xa lánh cùng xa suốt tinh thần. "Tiểu Trần, nếu như ngươi có cái gì nỗi niềm khó nói, ta thì không hỏi nhiều, ta bên này còn tốt, ngươi chiếu cố tốt chính mình, nếu là thời cơ có thể, chúng ta thì gặp mặt một lần, mấy ngày nay ta có không ít thu hoạch, dự định giao cho ngươi." Trần Niệm nhìn lấy giả thuyết màn hình cái kia một hàng chữ, hắn làm sao không biết được Lạc Nam Tinh lời nói này hàng nghĩa, xem ra cho tới nay, đối phương cũng rất để ý lúc trước thiếu nhân tình. "Không có việc gì, thật tốt bảo vệ mình đi, chớ tin bất luận kẻ nào, nơi này rất nguy hiểm." Trần Niệm hồi phục hết câu nói này, liền tắt đi giả thuyết màn hình, hắn chỉ có thể nhắc nhở đến phân thượng này, nhiều cũng vô pháp nói, nếu là có cơ hội gặp được, cái kia chính là nói sau. Tối thiểu nhất trước mắt, hắn không có ý định cùng bất luận kẻ nào tụ hợp chạm mặt, tại tận mắt nhìn thấy qua hồ nước sau đại chiến, càng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Vương lão tam cùng chủng tộc khác chiến đấu không biết kết quả như thế nào, nhưng Trần Niệm không cách nào làm đến không chú ý. Huống hồ Thiên Xu trước đó nói tới cái kia lời nói để hắn trí nhớ sâu sắc, phế tích cổ địa chân chính bí mật tiềm tàng tại địa phương khác, đoán chừng nếu là cái kia Huyền Vũ có thể chiếm được phòng, liền sẽ hướng nơi đầy tiến lên. Gọi tới Thiên Xu, không có trước đó ôn hòa, nhưng cũng chưa nói tới quá mức lãnh đạm, tựa như là làm theo phép phân phó nói, ngươi nói cái huyệt động kia, chuẩn bị một chút, mang ta tới. Thiên Xu trên mặt lộ ra một vẻ chần chờ, suy nghĩ một chút vẫn là nói ra, đại nhân, chỗ đó tất nhiên có giết. Trần Niệm lạnh lùng đánh gây hắn, gàn từng chữ, ta nói, mang ta tới. Mặt tướng tuân mệnh. Thiên Xu cúi đầu ô quyền, lại không hai lời. Nhìn lấy dần dần đi xa cái này thần bí ra hỏa, Trần Niệm rơi vào trầm tư. Hắn làm sao không biết dưới đất động huyệt chỗ đó tất nhiên là nguy cơ trùng trùng, nhưng trong minh minh dự cảm nói cho hắn biết, nếu là trận này bí cảnh chi không thể được chỗ đó, sợ rằng sẽ bỏ lỡ lớn nhất cơ duyên. Mà lại, Vương lão tam sinh tử an nguy thủy trùng tại trong lòng hắn quanh quẩn không đi, nếu là hắn không biết những sự tình này còn tốt, nếu biết, không đi thăm dò một phen chỉ sợ ăn ngủ không yên. Cùng lắm thì lại tiêu hao mấy cái giấy đạo nhân cũng được. Xuất từ đây, Trần Niệm thân hình lóe lên, tại biến mất tại chỗ không thấy. Thiên Xu ngày hôm qua cái kia phiên lời nói, để hắn ở trong lòng không tự giác có rất nhiều phòng bị, cho dù đối phương biểu hiện ra là hết thể vì tốt cho hắn, nhưng đột nhiên biết nhiều như vậy kinh người sự tình, thật sự là cần phải thật tốt tiêu hóa một trận. Trước đó, Trần Niệm không muốn tin tưởng bất luận kẻ nào, cho nên muốn đem bản thể an trí tại không người biết được địa phương, hết thể đều lấy giấy đạo nhân ra mặt. Thiên sách phủ tập kết tốc độ rất nhanh, làm Trần Niệm lại lần nữa trở về thời điểm, nhân mã đã toàn bộ vào chỗ. Ủy nhiệm Thiên Xu dẫn đội, Trần Niệm dắt qua xoa cường, khoan hai theo ở phía sau. Cái này mấy cái ngày, xỏa cường giống như biến đến phá lệ xa suốt, có thể là linh thú thiên nhiên mẫn cảm cảm giác, để nó cũng hiểu biết phát sinh rất nhiều biến cố. Trần Niệm cưỡi ở xỏa cường trên lưng, nhìn lấy viên kia to lớn con lừa đầu, không nhịn được nghĩ đến cái này trưởng thành hình linh thú đến cùng làm như thế nào tiến giai. Trong lúc vô tình, đội ngũ đã vượt qua vài tòa sơn lĩnh, ngay tại xuyên qua một mảnh cổ mục rừng về sau, Thiên Xu đi tới nói ra, đại nhân, cũng là phía trước chỗ đó. Trần Niệm theo ngón tay hắn phương hướng nhìn qua, chỉ thấy trước mặt là một mặt cao vút trong mây vách núi treo leo, chung quanh không có một mảng cỏ, hắn phía dưới có cái đen như mực cửa động, yên tĩnh như đá, lộ ra từng trận khiến người ta run sợ hàn khí. Phái người đi vào qua không có, còn không có, mặt tướng phát hiện nơi đây trước hết rút về, không có đại nhân mệnh lệnh, mặt tướng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Xu lúc này biểu hiện tựa như là một cái tận trung cương vị công tác cấp dưới, mảy may không nhìn thấy ngày hôm qua bộ tính trước kỹ càng, chậm rãi mà nói dáng vẻ. Trần Niệm ừ một tiếng, hắn đang suy nghĩ là hiện tại đi vào, vẫn là đợi thêm một chút. Đúng lúc này, nơi xa trong rừng truyền đến thanh âm huyên áo, vài bóng người ồn ào, thanh âm càng ngày càng gần. Trần Niệm khỏe miệng nhịn không được câu lên ý cười, đánh ngủ gật đến gối đầu, hắn để Thiên Sách phủ binh sĩ cấp tốc gần nặp thân hình, tay áo vung lên ở giữa, lặng yên không thấy. Chuột Bạch nói đến là đến, đây không phải đúng dịp sao? Trần Niệm tại chỗ tối nhìn lấy hướng bên này tiến lên tới năm người, hai cái người phương Đông gương mặt, ba cái người phương Tây tướng mạo, ba nam hai nữ, vẫn là cái pha trộn đội ngũ. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 75, gián chuột một ổ đội ngũ cái kia một chi đội ngũ hướng về bên này càng đi càng gần, Trần Niệm cũng nghe rõ bọn họ nói chuyện nội dung. Andy, ngươi xác định hướng phương vị này đi. Người nói chuyện là đi ở trước nhất một cái phương Tây gương mặt trắng hán, ở trần, nồng đậm lông ngực che lại tuyệt đại bộ phận da thịt, tráng kiện bắp thịt dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ rõ ràng, trên mặt có một đạo mặt sẹo, xem ra mười phần dữ tợn hung ác. Nghe, rõ giờ, ngươi phải tin tưởng lời tiên đoán của ta thuật, đây là cổ xưa nhất ma pháp, nó không có khả năng không linh nghiệm. Trả lời hắn là một cái có chút mập mạp Tây phương người, xem ra tuổi chừng tại chừng 30 tuổi, đi bộ lúc thò đầu ra nhìn, cả người đều có chút vui buồn thất thường. Quên đi thôi, ngươi cái kia dự ngôn thuật trước đó còn nói có thể mang bọn ta tìm được bảo tàng, kết quả đi về sau ngoại trừ một chỉ quái thú bên ngoài, không có cái gì. Bên cạnh một cái tóc vàng mắt xanh, đường cong lạ lướt nữ nhân nhịn không được phản nản nói, nàng đang khi nói chuyện sóng mắt lưu chuyển, xem ra mười phần quyến rũ. Đi tại phía sau nhất hai cái đông phương người, nam trải một cái búi tóc, người bên trong vị trí giữ lấy một nắm ria mép, nhìn lấy trước người tóc vàng nữ nhân, lén lút nuốt một ngụm nước bọt. Này nương môn, dáng người quá mẹ nó mê người. Mà đi tại bên cạnh hắn là một tên vóc dáng không cao, mặt em bé nữ hài tử, xem ra có chút nhát gan, lúc này nhỏ giọng hỏi, ỷ chỉ rồ tiên sinh, ngươi xác định phía trước sẽ an toàn sao? Được xưng ỷ chỉ rồ nam nhân nghe vậy chấn động, lưu luyến không rời đem ánh mắt thu hồi lại, bày làm ra một bộ rất nhẹ nhàng quân tử hình tượng, nói khẽ, "Quỷ, xin yên tâm, mặc kệ ở đâu, ta đều sẽ bảo hộ ngươi." Gọi là quỷ nữ hài tử lã chã chứ khóc, nhìn lên trước mặt ỷ chỉ rồ tiên sinh, rất là cảm động. Nàng theo đi tới nơi này bắt đầu, liền suốt ngày trong lòng run sợ, đã lo lắng bị những quái thú kia ăn hết, lại sợ chính mình bài danh vị trí cuối bị lưu lại, thẳng đến ngộ thấy cái này tên là ỷ chỉ rồ mà sủ mộ tổ nam nhân, chủ động đưa ra muốn trợ giúp nàng bảo hộ nàng, mà lại luôn luôn biểu hiện hiên ngang lẫm liệt. Thượng đế ở trên, ta nói các ngươi hai cái ra hỏa, có thể hay không đừng ở chỗ này làm cái gì người tỉnh ta nồng cầu gãy. Nam nhân mập Andy thật sự là chịu không được cái kia giả mù sa mưa ỷ chỉ rồ mà sủ mộ tổ, muốn không phải rót giờ người dẫn đầu này nhất định để bọn họ cũng gia nhập vào tiểu đội, hắn thật là không muốn mang lấy bọn hắn. Cái kia gọi là quỷ nữ hài tử xem xét cũng là ngực to mà không có não loại hình, dạng này người ở cái thế giới này trừ bỏ bị làm thành thực vật hoặc là nô lệ, còn có thể có cái gì tác dụng. Tóc vàng nữ nhân khanh khách cười không ngừng, Andy, ngươi sợ không phải hâm mộ ý chỉ rồ ra hỏa này à? Dù sao ngươi tối hôm qua muốn tiến vào chăn của ta lại không đạt được. Du, đừng nói giỡn, ta cảm giác luôn có ánh mắt đang nhìn trộm lấy chúng ta, cẩn thận một chút. Dẫn đầu rót giờ thấp giọng quát nói, hắn là cái này một cái lâm thời tiểu đội trưởng, đẳng cấp đạt đến cấp 18, là năm người này bên trong cường đại nhất một cái. Hán Văn Minh đang bảo vệ cơ chế biến mất đêm đó đạt đến tam giai, khi tiến vào bí cảnh trước một khắc, vừa mới lựa chọn chiến giả phát triển văn minh phương hướng. Cái văn minh này đặc thù, cũng là lấy chiến dưỡng chiến, cùng loại với võ đạo văn minh, nhưng lại có chỗ khác biệt, càng có khuynh hướng Tây phương thần thoại bên trong những cái kia cùng chiến sĩ, thông qua kích phát trong huyết mạch tiềm năng đem đổi lấy càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ. Mà hắn tại đi vào bí cảnh về sau, càng là kích phát thực chất bên trong ngân lệ, một đường đi tới, chém giết rất nhiều sinh linh, thẳng đến tuần tự gặp phải Andy cùng dù. Hai người kia cùng hắn đến từ cùng một cái giới vực, Andy tinh thông một môn dự ngôn thuật ma pháp, tuy nhiên có lúc linh, có lúc mất linh, nhưng cũng miễn cưỡng trợ giúp bọn họ báo trước mấy lần nguy hiểm. Mà dù xem ra hành vi phong túng, nhưng rốt giờ biết rõ, đây là một đầu mỹ nhân xà, giết người thời điểm càng là ánh mắt đều không nháy mắt một chút, thực lực cũng vẹn vẹn so với hắn yếu hơn một phần mà thôi. Đến mức ỷ chỉ rồ cùng cái kia gọi là quỷ nữ hải, rốt giờ khoe miệng nổi lên một vệt tàn khốc cười lạnh, bất quá là giữ lấy coi như vật hy sinh thôi. Trước mấy ngày Andy thông qua dự ngôn thuật phát hiện, có một chỗ tất nhiên tồn tại chất bảo, chỉ là rất nguy hiểm. Cần phải có người coi như vật hy sinh mới có thể đổi lấy trong đó ẩn tàng bảo vật. Mà đúng lúc tại đêm hôm đó, Ichizo cùng quỷ xông vào tầm mắt của bọn hắn. Rốt giờ biểu hiện ra khác biệt trước kia rộng lượng cùng ôn hòa, rất sảng khoái liền đáp ứng Ichizo muốn kết bạn mà đi đề nghị. Không ai sẽ cự tuyệt đưa tới cửa cừu non, vẫn là rất ngu xuẩn loại kia. Chân niệm ẩn nặc từ một nơi bí mật gần đó, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe rõ đối thoại của bọn họ, mà thiên sách phủ binh sĩ, bởi vì là linh hồn thể, tùy thời có thể tại thực thể hóa cùng trong hư vô tiến hành chuyển đổi, đương nhiên sẽ không bị phát hiện. Đại nhân, muốn hay không mặt đem? Thiên Xu thân hình trên không trung hiện hiện một cái hình dáng, lấy truyền âm nhập mật pháp môn nói ra. Chờ một chút, để bọn hắn tiên tiến trong huyệt động thăm dò, nhìn xem rốt cục có cái gì hung hiểm. Trần Niệm truyền âm nói, hắn không hứng thú xen vào việc của người khác, theo vừa mới đối thoại cùng mấy người trong thần thái liền có thể nhìn ra, nhóm người này cũng không có một cái khá lắm. Bao quát cái kia nhìn như yếu đuối không chịu nổi quỷ, Trần Niệm thông qua phá vọng chi đồng phát hiện, nữ nhân này lại có 17 cấp thực lực, cùng cái kia tên cứ gọi là rủ tóc vàng nữ nhân tương đương, chỉ so với dẫn đầu rốt giờ kém một kia. Đến mức cái kia Andy cùng ý chí rổ, đều không cần nhiều lời cái gì, nhìn lấy trong đội ngũ hai nữ nhân, trong ánh mắt có không che giấu được dục vọng. Chỉ là tạm thời giả bộ như thuần lương thôi. Rốt giờ, dự ngôn thuật nói cho ta biết chính là chỗ này, cái kia lòng đất động huyệt chính là bảo tàng chỗ. Một đoàn người đi vào vách núi phía dưới, ngừng chân tại khoảng cách động huyệt 100m vị trí, không dám mạo hiểm tiến. Rốt giờ tấm kia hung thần ác sát trên mặt không biết đang suy nghĩ gì, quay đầu hướng về ý chí rổ nói ra, huynh đệ, nghe nói ngươi nắm giữ một môn rất lợi hại nhân thuật, không biết có thể hay không để cho ta mở mang tầm mắt. Ý chí rổ nghe nói lời ấy, lông mày nhíu lại, nói ra, tự nhiên có thể, chỉ là ta cái này nhận thuật uy lực lớn, sợ rằng sẽ đả thảo kinh xà, dẫn tới phụ cận hung thú, như thế thì nguy hiểm. Hắn trên miệng nói như vậy, tâm lý thầm mắng không ngừng, quỷ cũng nhìn ra được huyệt động kia bên trong tất nhiên có gì đó quái lạ hung hiểm, lúc này thời điểm đưa ra muốn kiến thức một chút nhân thuật, tất nhiên là không có ý tốt. Quỷ ở bên cạnh sợ hãi kéo góc áo của hắn, ỷ chỉ rồ mà sủ mổ tổ vô ý thức quay đầu, thẳng tắp đối mặt cặp kia sáng long lanh con ngươi. Có điều, đã rốt giờ ngươi có hứng thú, vậy ta thì đi vào trước cho mọi người thăm dò đường. Thuận tiện triển lãm phía dưới chúng ta chuyển thừa đã lâu nhẫn thuật. Ichizo Matsumoto đông nhiên sửa lời nói, con ngươi của hắn tại vừa mới lấy không muốn người biết tốc độ tan rã một chút, sau đó lại tụ lại lên. Vì lúc này túi đầu xuống, thân thể nho nhỏ xem ra cũng không có cái gì dị thường, không có gây nên bất luận người nào hoài nghi. Thế mà ẩn nút trong bóng tối chân nghiệm, vừa mới rõ ràng thấy được nàng cặp con mắt kia bên trong, nổi lên yêu dị lục quang. Tất mờ, quả nhiên một cái đều là một cái âm hiểm, duy chỉ có cái này Ichizo Matsumoto là thằng ngu. Chân nghiệm nhịn không được dưới đáy lòng mắng một câu, cái này gọi là quỷ nữ hải, trong nháy mắt thì khống chế được cái kia đại ban loại tâm thần. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 76, đều là thứ gì châu ngựa Trần Niệm trơ mắt nhìn lấy ý chỉ dỗ mà sủ mổ tổ cái này đại ban loại, lấy một loại thẳng tiến không lùi khẳng khái khí thế, cất bước tiến vào chỗ lòng đất động huyệt. Tốc độ quá nhanh, phản ứng mạnh, để còn lại mấy cái tiểu đội thành viên đều thấy choáng mắt. Rốt giờ cùng Andy lẫn nhau, trong ánh mắt hiện ra anh hùng nhìn thấy gần giống nhau cảm khái. Cái này B là thật ngu xuẩn. Một đoàn người đợi chừng mười mấy phút, cũng không có gặp ý chỉ rồ mà sủ mồ tổ phát ra cái gì động tĩnh, dù nghi ngờ nói, hắn sẽ không ở bên trong trực tiếp chết mất đi. Trần Niệm từ một nơi bí mật gần đó tĩnh tâm quan sát một hồi, cũng không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Trọn vẹn lại qua hơn 20 phút, trong huyệt động truyền đến bước nhanh mẹ xe đét ben động tĩnh, ý chỉ rồ mà sủ mồ tổ toàn thân trên dưới kết một tầng thật dày sương lạnh, giống như là tượng băng một dạng bật ra. A, bên trong đen mà lạnh, kém chút không có chết con ta. Mọi người trợn mắt nhìn lấy cái này đại oan loại run rẩy tại chỗ nhảy nhót, hai tay càng không ngừng lau mặt, sắc mặt xanh lét tím, bờ môi đều đang run rẩy không ngừng. Ngoại trừ lạnh, không có khác. Rốt giờ hướng lui về phía sau mấy bước, thân thể bày ra một cái tùy thời có thể tiến công tư thế, có chút cảnh giác hỏi. Đen, cũng là đen. May mắn nhân thuật của ta kích phát nhìn ban đêm năng lực, ta đi rất xa, thật sự là lạnh chịu không được, lúc này mới lui đi ra. Ichizo Matsumoto tựa như hoàn toàn không có chú ý tới rốt giờ bọn người lúc này cảnh giác, run rẩy không ngừng, lại hướng về quỷ nhìn thoáng qua, muốn phải bày ra một cái phong độ nhẹ nhàng mỉm cười, làm thế nào nhìn đều giống như run rẩy. Quỷ, yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Andy đánh gây hắn tỏ tình, cũng không có cái gì quái thú hoặc là bẫy dập. Ichizo Matsumoto tức giận nhìn hắn một cái, rất không kiên nhận trả lời, đều nói không có cái gì, còn muốn ta lặp lại mấy lần. Hắn muốn là nhìn cái tên mập mạp này không vừa mắt, sắc mị mị ánh mắt luôn luôn tại quỷ cùng dù trên thân bay tới bay lui, muốn không phải trở ngại rót giờ nguyên nhân, hắn thật nghĩ nửa dạ nhất đao đem Andy rót xương lóc thịt. Thật yêu Ichizo, vậy ngươi nguyện ý xuống lần nữa đi một lần sao? Dù trên mặt phủ lên một vệ vũ mị mị cười, sóng mắt câu người, nàng đi đến Ichizo Matsumoto bên người, nhẹ nhàng giúp hắn lao đi trên cằm đóng băng xương lạnh. Như thế thân mật cử động để Ichizo Matsumoto nội tâm một trận hỏa nhiệt, cổ họng không tự giác nhấp nhô vài cái, ánh mắt theo cái kia thấp bé cổ áo nhìn vào bên trong, chỉ thấy dãy núi chập trùng. Quý lúc này cũng đến gần tới, tấm kia mặt em bé lên đầy là người vô hại và vật vô hại biểu lộ, mềm mại nói, "Ichizo tiên sinh, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi." Ngữ khí nghe vào mười phần lo lắng, có thể chỗ tối Trần Niệm lại thông qua phá vọng chi đồng nhìn đến, cái tiểu nha đầu này trên thân rõ ràng dâng lên một cỗ khí tức quỷ dị, không ngừng hấp thụ lấy Ichizo Matsumoto trên người hàn khí. Chẳng lẽ nữ nhân này cũng bị phụ thân rồi? Trần Niệm trong lòng tự nói, quan sát tỉ mỉ nửa ngày, nhưng vẫn là không có phát hiện manh mối gì. Thiên Xu giống như là nhìn ra hắn nghi hoặc, nói nhỏ, nàng không có bị phụ thân, mà là một loại rất cổ lão mê hoặc thủ pháp, cùng loại với mị ma thủ đoạn. Mị ma? Trần Niệm khẽ giật mình, hắn nhớ lại cái chủng tộc này miêu tả, nhưng cũng không khỏi buồn bực, cô bé này rõ ràng không phải mị ma à, muốn là nói bên cạnh cái kia tóc vàng mắt xanh, cử chỉ lời nói ngược lại càng giống mấy phần. Thiên Xu giải thích nói, đã từng có nhân tộc cùng mị ma hỗn hợp qua, sử dụng thời gian dài tiếp xúc cùng bắt trước, đã sáng tạo ra cùng loại với mị ma pháp môn, bất quá đều là không ra gì đồ vật, cùng bộ tộc kia người mở dạng, cũng chỉ là phụ thuộc thôi. Thì ra là thế. Trần Niệm giật mình, chắc hẳn cái này gọi là quỷ nữ hài tử, chính là thu được cái môn này thuật pháp, này tấm nhìn qua tội nghiệp dáng vẻ, cũng thực sự có thể lừa gạt rất nhiều lòng của nam nhân. Đúng lúc này, Du tiến đến Ichizo Matsumoto bên hai, không biết nói thứ gì, chỉ thấy đại ban loại đồng tử nhỏ bé không thể nhận ra co rụt lại, trên mặt hiện ra một vẻ kiên định, hướng về Du hô, ta cái này liền đi xuống nhìn nhìn lại. Dáng người chi phóng khoáng, tốc độ chi cấp tốc, để Trần Niệm đều mắt tròn váng. Cái này, giống như cái kia vì không có sử dụng thủ đoạn a. Rốt giờ cùng Andy đều lăng lăng nhìn lấy lại xông vào lòng đất động huyệt Ichizo Matsumoto, quỷ nghi hoặc không hiểu nhìn một chút dù, trong mắt chỗ sâu lướt qua một vẻ nghiêm trọng. Nữ nhân này dùng biện pháp gì, thế mà để Ichizo Matsumoto ngắn ngủi thoát ly khống chế của nàng. Andy hiếu kỳ hỏi, ngươi cùng hắn nói cái gì? Dù dùng ngón tay tại chính mình tóc vàng phía trên lượn quanh một vòng tròn, trên mặt mang tươi cười đắc ý, ta nói lại đi xuống một chuyến, nếu có thể có thu hoạch lời nói, ta tối nay muốn cùng hắn thật tốt tâm sự. Phút. Tại chỗ nam nhân trong miệng một lời phát ra giống nhau âm tiết, đối với cái này đã là khinh thường, vừa là hâm mộ. Trần Niệm từ một nơi bí mật gần đó nghe được đây hết thảy, mà không biểu tình, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một cái y mắng chữ. Thảo, là một loại thực vật. Sát dục ngút trời đồ chơi, xem thường. Ước chừng qua hơn một giờ quan cảnh, lòng đất động huyệt bên trong thủy trung không có bất cứ động tĩnh gì, ngay tại mọi người tại đây cũng chờ đến hơi không kiên nhận thời điểm, một tiếng theo sâu trong lòng đất truyền đến ù ù âm thanh đã quay dày tất cả mọi người. Động huyệt lối vào chỗ đông nhiên hiện ra đại lượng hạt khí, để xung quanh nham thạch tại qua trong giây lát bao trùm lên một tầng thật dày hắc băng, từng trận hắc vụ lan tràn ra, những nơi đi qua tất cả đều là băng. Rốt giờ chờ người quá sợ hãi, điên cuồng lùi lại, trong miệng không ngừng gào thét phun loại hình âm tiết, thì liền cái kia giả heo ăn thịt hổ quỷ lúc này cũng lộ ra mười phần bối rối, thất tha thất thểu theo hướng về sau chạy tới. Trần Niệm thân hình lặng yên bay lên trên trời, thiên sách phủ binh sĩ giống như ưu linh, đi theo hắn phiêu nhiên đi xa, mà vị trí hiện tại vừa tốt có thể nhìn xuống đến phát sinh hết thảy. Chỉ thấy huyệt động cửa vào chỗ, lao nhanh ra một cái dữ tợn hung thú, toàn thân giống như tựa băng, như là hắc băng đổ mà thành, bộc lộ ra yêu dị khí tức tử vong. Nó hình dáng kỳ quái dị thường, tựa như là rất nhiều hung thú chắp vá đi ra, chỉ là đầu lâu thì khoảng chừng 9 cái, đủ loại kiểu dáng, chính giữa nhất viên kia giống như nhân loại, thân thể 9 cánh tay 9 chân, rất giống một cái quái dị con rết, toàn thân không có lông tóc, chỉ có phản lấy kim loại quang mang lân giáp, ngồi xổm nằm trên mặt đất, nhanh chóng bò sát. Thân thể của nó kỳ dài vô cùng, trọn vẹn theo cửa động bò ra ngoài xa mười mấy mét mới lộ ra toàn cảnh, tiếng gào thét trầm thấp theo 9 cái đầu bên trong truyền đến, phá lệ làm người ta sợ hãi cùng khủng bố. Phút. Andy, ngươi cái này đáng chết bản tử, đây chính là ngươi cái gọi là bảo tàng sao? Dù một bên chạy, một bên lớn tiếng chửi mắng, lúc này căn bản không có người quan tâm cái kia Ichizo Matsumoto chết sống, trước mắt hung thú quả thực vượt qua nhân loại sức tưởng tượng cực hạn, không chạy cũng là chờ chết. Ta phía trên làm sao biết sẽ có loại vật này, dự ngôn thuật chỉ nói là nơi này có bảo tàng, lại không nói nơi này không có quái thú. Andy căn bản cũng không quay đầu, thân thể mập mạp linh hoạt dị thường, trên trán trải rộng mồ hôi mịn, hiển nhiên là toàn bộ sức mạnh đều dũng mãnh tiến lên ra. Rốt giờ nhanh chân chạy trước tiên, mười phần lớn gan địa quay đầu nhìn thoáng qua, trong ánh mắt tràn đầy ngoan lệ. Mà nó, may mắn quái thú kia không đuổi kịp đến, không phải vậy lao tử bắt ngươi cái thứ nhất cho hắn ăn. Trần Niệm ở giữa không trung, chân đạp tư ưu kiếm, lạnh lùng nhìn lấy đầu kia không có di động hung thú, không biết suy nghĩ cái gì. Đại nhân, cái này là sinh trưởng ở cực âm chi địa dị thú, tên là âm công, là tập hợp minh khí cùng lệ khí biến thành, cần người làm đem 8 loại man thú tinh huyết bố trí tại cực âm vị trí, lại lấy tự mình hiến tế thủ pháp cắt lấy đầu lâu, bồi dưỡng mấy trăm ngàn năm trở lên mới có thể hình thành. Thiên Xu tại bên cạnh hắn nhanh chóng giải thích nói, mà đi qua bí pháp luyện chế về sau, chỉ có trung gian cái kia cái đầu người mới sẽ đản sinh linh trí, mà còn lại 8 viên chỉ có được tiên phú thần thông, nhưng không có tư tưởng, bất quá dựa theo ghi chép bên trong thuyết pháp, như âm công tiến hóa tới trình độ nhất định, cái kia 8 viên đầu lâu cũng sẽ đản sinh linh trí, đến lúc đó liền sẽ cực kỳ khủng bố, thực lực ngập trời. Trần Niệm nghe vào trong tai, ghi ở trong lòng, không tiếp tục hỏi nhiều chi tiết, quay đầu, mặt không thay đổi phân phó nói, đi ngăn lại mấy tên kia đừng lui, đem bọn hắn đưa đến cái này âm công trước mặt. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền.